Chương 606, cơ biến thể chương 606, cơ biến thể cự tích thú bị ném vào huyết đục tổ chức trong nháy mắt, dường như tiến vào vực sâu không đáy. Những cái kia nguyên bản coi như an phận huyết đục, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng phun trào, trong nháy mắt đem cự tích thú bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cự tích thú phát ra gào thét thảm thiết, liều mạng giãy giụa, cứng rắn lân giáp cùng huyết đục ma sát, phát ra rợn người thanh âm, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trong chớp mắt, cự tích thú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà mẹo, biến hình, nguyên bản hình thái dần dần biến mất, thay vào đó là một đoàn không ngừng bành trướng, lúc nhích quái vật. Cái này quái vật trên thân mọc đầy thịt, ban đầu vốn thuộc về cự tích thú tứ chi biến đến tráng kiện mà mẹo, phủ đầy gai nhọn, cái đuôi thì phân nhánh số tròn đầu, lung tung vung vẩy, đầu càng trở nên dữ tợn đáng sợ, mọc đầy răng nanh. Giống. Cơ biến thể ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm khàn giọng mà cuồng bạo, chấn động đến cát bụi nổi lên bốn phía. Nó đột nhiên dậm chân, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, hướng về gần nhất Tây Bắc đặc vụ giáo quan nhào tới. Tây Bắc đặc vụ giáo quan sớm có phòng bị, thân hình lóe lên, tránh đi cái này hùng mãnh một kích. Cơ biến thể một kích thất bại, nặng nề mà đập xuống đất, kích thích đẩy trời cát bụi. Giang Liên cùng Đông Nam đặc vụ giáo quan đồng thời xuất thủ. Giang Liên trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, chém về phía cơ biến thể muốn hại. Đông Nam đặc vụ giáo quan thì thôi động khí kình, hóa thành vô hình cự trường, hung hăng chụp về phía cơ biến thể đầu. Cơ biến thể tuy nhiên hành động chậm chạp, nhưng phòng ngự lực lại mạnh đến kinh người. Kiếm khí chém tại nó trên thân đúng là chỉ lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngân, cự trường đập vào trên đầu nó, cũng chỉ là để nó lung lay đầu, căn bản vô pháp tạo thành thực chất tính thương tổn. Đông Nam đặc vụ giáo quan nhịn không được mắng một câu, cái đồ chơi này đột nhiên biến cứng như vậy, nhiều chặt vài cái liền tốt. Ba người liên thủ, không ngừng mà đối cơ biến thể phát động công kích. Cơ biến thể mặc dù không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng một lát cũng không làm gì được nó. Đúng lúc này, ba người đồng thời đã nhận ra một cỗ cường đại khí tức đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tới gần. Tây Bắc đặc vụ giáo quan biến sắc, không tốt, là hắc phong cấp hung thú. Đông Nam đặc vụ giáo quan cũng hơi nghi hoặc một chút, những cái này hung thú làm sao lại đột nhiên tụ tập tới? Giang Liên không nói gì, chỉ là yên tĩnh cảm giác tình huống chung quanh. Rất nhanh, đệ nhất đầu hung thú xông vào tầm mắt của bọn hắn. Đó là một cái to lớn sa hạt, thua tay hai cái to lớn cái cảng, cái đuôi phía trên độc câu lóe ra hàn quang, khí thế hung hăng lao đến. Thế mà, cái này sa hạt cũng không có công kích ba người, mà chính là trực tiếp nhào về phía cơ biến thể. Cơ biến thể trên người huyết nhục tổ chức trong nháy mắt tuôn ra, đem sa hạt bao vây lại. Sa hạt điên cuồng giãy giụa, nhưng rất nhanh liền bị huyết nhục thôn phệ, dung nhập cơ biến thể thân thể. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện, giống như nước thủy triều ập tới. Có mọc ra cánh sa xà, có toàn thân phủ đầy gai nhọn tiên nhân trường thú, còn có đủ loại hình thù kỳ quái hung thú. Những cái này hung thú đều không ngoại lệ, đều bị cơ biến thể trên người huyết nhục tổ chức thôn phệ, trở thành nó một bộ phận. Theo thôn phệ hung thú càng ngày càng nhiều, cơ biến thể hình thể cũng càng ngày càng to lớn, khí tức cũng càng ngày càng cuồng bạo. Nguyên bản chỉ có cao hơn 3 mét cơ biến thể, rất nhanh liền bành trướng đến 10 mấy mét, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nó tại thôn phệ hung thú, lớn mạnh chính mình. Bất quá, loại này thôn phệ phương thức rõ ràng không hợp lý. Loại này không tiết chế thôn phệ, rõ ràng là triệt để không kiểm soát. Dù sao bị vây ở phòng thí nghiệm dưới đất đã lâu như vậy, thật vất vả đi ra khẳng định là tham ăn. Giang Liên không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia không ngừng bành trướng cơ biến thể, trường kiếm trong tay phát ra trận trận ong ong thanh âm. Hắc phong cốc bên ngoài, Đường Nguyên Lãng bọn người chính lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng theo hắc phong cốc chỗ sâu truyền đến, dường như có gì có thể sợ quái vật đang thức tỉnh. Cái này, đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ, ta cảm giác chính mình thân thể đều đang run rẩy. Chẳng lẽ là vương cấp hung thú? Tất cả mọi người bị cỗ khí tức này chấn nhất rồi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hoa Nam đặc vụ nữ giáo quan sầm mặt lại. Này khí tức tuyệt đối không phải phổ thông hung thú có thể có được. Chẳng lẽ thật là vương cấp hung thú? Nữ giáo quan không dám trì hoãn, lập tức để tất cả tiểu đội nguyên địa chờ lệnh, chính mình thì khởi hành vọt vào báo cắt bên trong, chuẩn bị tiến đến trợ giúp. Đợi nàng đuổi tới chiến trường thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một cái chừng cao 20-30 mét quái vật khổng lồ chính đứng sừng sững ở báo cắt bên trong. Cái này quái vật đã không thể xưng là hung thú. Thân thể của nó hoàn toàn là từ đủ loại hung thú thi thể cùng huyết đục tổ chức hợp lại mà thành, giống như là một tòa di động lục sơn, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Giang Liên cùng hai vị khác giáo quan ngay tại cuộc chiến, chỉ là vừa đánh rất cơ biến thể một bộ phận, lập tức liền dũng mãnh tiến ra càng nhiều huyết đục cùng thi thể đến bổ sung, phiền toái nhất chính là hắc phong cốc hung thú cũng đối với chiến đấu tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Bất quá theo thời gian trôi qua, ba vị giáo quan cũng dần dần phát hiện cái này cơ biến thể nhược điểm. Cơ biến thể tuy nhiên mạnh mẽ, thậm chí cùng không mặt người một dạng có bất tử tái sinh năng lực, nhưng tựa hồ đối với tất cả hung thú đều ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì đều muốn thôn phệ. Cái này dẫn đến thân thể của nó biến đến càng ngày càng cồng kềnh, hành động cũng càng ngày càng chậm chạp. Mà lại, những cái kia bị thôn phệ hung thú cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Bọn chúng tại cơ biến thể thể nội không ngừng dãy rủa, nỗ lực đào thoát, cái này cũng cho cơ biến thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Tây Bắc đặc vụ giáo quan một bên tránh né lấy cơ biến thể công kích, vừa nói, cái đồ chơi này lòng tham không đáy a. Thật không sợ bị cho ăn bể bụng. Đã như vậy liền để nó ăn đầy đủ. Giang Liên thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó ngự khí truyền thanh, đem chính mình ý nghĩ nói cho Đường Nguyên Lãng. Đường Nguyên Lãng nghe được Giang Liên truyền thanh, không chút do dự, lập tức lĩnh mệnh, quay người hướng về nơi xa chạy đi, đồng thời hoán đổi hình thái. Khí chất trên người lại lần nữa phát sinh biến hóa. ngọc nữ hình thái. Đường Nguyên Lãng tại cắt vàng bên trong nhanh chóng lắc lư, cao tốc du đậu, thân hình lơ lửng không cố định, kích thích một trận cát bụi, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiểu đội mọi người tất nhiên là không rõ ràng cho lắm, ngược lại là Tây Nam đặc vụ mới người tiểu đội bên này đã đoán được cái gì, chặn lại nói, đề nghị đừng tại đây địa phương mang theo, chúng ta chuyển sang nơi khác. Vì cái gì? Không có cách nào giải thích, dù sao chúng ta đi trước. Cái khác ba cái tiểu đội không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Tây Nam đặc vụ tiểu đội chúng người đã chạy đến nơi xa, không tại Hắc Phong cấp phụ cận dừng lại. Cũng không lâu lắm, từng đợt đinh thai nhức góc tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Ba cái tiểu đội sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngay sau đó, phô thiên cái địa hung thú, giống như nước thủy triều ập tới, thanh thế dọa người. Ở trong đó, thậm chí còn có 7, 8 con sa kỳ thú. Cái khác ba cái tiểu đội các thành viên thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng tránh thoát, hướng về Tây Nam đặc vụ tiểu đội phương hướng chạy như điên. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy hung thú? Hung thú thủy triều. Tây Nam đặc vụ tiểu đội mọi người khoát tay áo. Không phải hung thú thủy triều. Dù sao đừng đi qua chính là. Đường Nguyên Lãng đem những cái này hung thú toàn bộ dẫn vào báo cắt bên trong, một mạch hướng lấy cơ biến thể vị trí dẫn đi. Đường Nguyên Lãng tốc độ cũng không dám chậm lại, chậm sợ bị sa kỳ thú cho đuổi kịp. Đối phó một cái sa kỳ thú Đường Nguyên Lãng tất nhiên là không sợ, bất quá muốn đối phó 7, 8 con vẫn là quá sức. Giang Liên cảm thụ được lít nha lít nhít hung thú khí tức đột nhiên xâm nhập cảm giác thế giới, lập tức kêu gọi cái khác ba vị giáo quan trước rút lui, đem chiến trường giao cho Đường Nguyên Lãng. Ba vị giáo quan giờ này khắc này cũng là một mặt ngộp bức, trong thoáng chốc thì nhìn thấy hung thú như sóng triều đồng dạng đột nhiên xông vào bọn hắn tầm mắt bên trong. Chỉ là bởi vì hung thú số lượng quá dày đặc, mà lại lớn nhỏ không đều, Đường Nguyên Lãng cả người đều bao phủ tại trong đó, không ngừng du tẩu. Số lượng này bao nhiêu là có chút vượt qua Đường Nguyên Lãng khống chế, số lượng quá dày đặc, lưu cho hắn thân pháp thi phát triển không gian cũng không nhiều. Không có cách ra. Vốn là chỉ là nghĩ dẫn một mảnh tới là được, kết quả một hơi đưa tới ba cái xa kỳ thú, Đường Nguyên Lãng lại không thể không tranh thủ thời gian chạy, chạy thời điểm lại không dám hoán đổi hình thái miễn cho hung thú tàng ra. Kết quả cái này một vòng trở về hung thú số lượng thật sự là quá kinh người, xa kỳ thú cũng là càng tụ càng nhiều. Mà cơ biến thể quả nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng thôn phệ lấy những cái này hung thú. Hình thể của nó cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Rất nhanh, Hắc Phong cốc bên ngoài đều có thể nhìn đến cái kia báo cắt bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ hiện hiện, dường như một toàn núi nhỏ. Tứ đại tiểu đội các đội viên trong lúc nhất thời nhìn đến là trợn mắt hốt mồm. Thế mà, bởi vì hung thú số lượng thực sự quá nhiều, bị thôn phệ quá trình bên trong, Đường Nguyên Lãng đường lui cũng bị che giả măng mọc hung thú cho chăn chết rồi, vậy mà cũng bị cơ biến thể cuốn vào trong đó, ánh mắt trong nháy mắt lâm vào một mảnh tối tăm. Chương 607, ở đó không? Chương 607, ở đó không? Một cố khó nói lên lời tanh hôi khí tức, trong nháy mắt đem Đường Nguyên Lãng cả người bao khỏa. Giống như là mục nát thật lâu cá nội tạng, lại như là lên men quá độ nước rửa chén, bay thẳng xoắn núi, làm cho người buồn nôn. Vô số xin xệch, ở mức cực cực huyết nhục tổ chức, tranh nhau chen lần hướng hắn vào tới, tham lam muốn đem hắn thôn phệ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có cái gì chân nhắn lạnh buốt đồ vật đang cố gắng theo miệng của hắn, lỗ mũi, thậm chí là trong lỗ tai chui vào. Nô. Đường Nguyên Lãng vô ý thức muốn ngậm kín miệng, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Thời khắc nguy cấp, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, toàn bằng bản năng, lập tức thúc dục thao thiết. Oanh. Một cỗ năng lượng khổng lồ, như là hồng thủy vỡ đê, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét. Thao thiết cùng trong đan điền hôn nguyên nhất khí, dường như hai đầu đói điên rồi dã thú, điên cuồng vây quét lấy những cái kia xâm lấn huyết nhục tổ chức. Tại bọn chúng liên hợp rào sát phía dưới, những cái kia huyết nhục tổ chức đúng là trong nháy mắt hóa thành năng lượng tinh thuần, liên tục không ngừng chú nhập trong đan điền của hắn. Bất thình lình biến hóa, để Đường Nguyên Lãng nhất thời kinh hỉ bản phần. Ngoa tạo, cái đồ chơi này lại còn có thể dùng để bổ sung năng lượng. Đường Nguyên Lãng trong lòng cuồng hỉ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt ta. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Đừng ngừng a, tiếp tục a. Đường Nguyên Lãng dứt khoát từ bỏ chống cự, hoàn toàn mở rộng chính mình thân thể mặc cho những cái kia cơ biến thể điên cuồng xâm lấn. Dù sao có thao thiết cùng hôn nguyên nhất khí tại, những thứ này huyết đục tổ chức đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Tới càng nhiều, hắn bổ sung năng lượng thì càng nhiều. Thế mà, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết đục tổ chức bị thao thiết thôn vệ, điên cuồng bổ sung Đường Nguyên Lãng năng lượng dự trữ. Nhưng cố năng lượng này, thật sự là quá mức khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Đường Nguyên Lãng thì cảm giác mình giống như là ăn quá no đồng dạng, toàn bộ đan điền đều trương lên, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Năng lượng của hắn dự trữ đã đạt đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, thao thiết lại vẫn không có ý dừng lại, còn đang điên cuồng thôn vệ lấy những cái kia huyết nhục tổ chức, đưa chúng nó chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Cái này cũng không thể dừng lại a. Một khi dừng lại, chính mình liền sẽ bị những thứ này buồn nôn huyết nhục tổ chức triệt để xâm lấn, biến thành một cái không phải người không phải quỷ quái vật. Muốn hết. Đường Nguyên Lãng trong lòng lo lắng bất phần, lại không thể làm gì. Cảm giác này tựa như là một cái bị cưỡng ép rót ăn vịt, rõ ràng đã không ăn được, nhưng vẫn là bị càng không ngừng nuốt lấy đồ ăn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn sẽ bị no bạo. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một đôi tráng kiện mạnh mẽ bàn tay lớn, đột nhiên xâm nhập đoàn kia nhúc nhích huyết đục bên trong, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy Đường Nguyên Lãng cánh tay, đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem hắn theo đoàn kia buồn nôn huyết đục bên trong cứ thế mà bắt đi ra. Hô, lại thấy ánh mặt trời, Đường Nguyên Lãng từng ngụm thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy đoàn kia vẫn tại điên cuồng nhúc nhích huyết đục. Tiểu tử ngươi, không có sao chứ? Tây Bắc đặc vụ thanh âm của huấn luyện viên tại bên thai văng lên. Hắn đem Đường Nguyên Lãng kéo đến an toàn khu vực, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Không có.
Không có việc gì. Đường Nguyên Lãng tỉnh táo lại, vội vàng nói, cảm ơn giáo quan.
Kém chút
không cho ăn bệ bụng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ở ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Tây Bắc đặc vụ giáo quan nghe vậy, sắc mặt đột biến, ngươi hẳn là ăn cái gì không nên ăn đồ vật đi. Hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, nhanh vật khí, đem những vật kia bước đi ra.
Không phải.
Đường Nguyên Lãng vội vàng khoát tay giải thích, ta không ăn những vật kia.
Ai,
giáo quan, ta thật không có ăn.
Lý do an toàn, ta giúp ngươi thuốc nôn.
Ngươi nhịn một chút, sẽ rất đau. Trong thoáng chốc, Tây Bắc đặc vụ giáo quan đã đem Đường Nguyên Lãng ngược lại nhấc lên chuẩn bị cưỡng ép cho Đường Nguyên Lãng thuốc nôn. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đánh gãy bọn hắn đối thoại, để hắn mau chóng rời đi nơi này. Giang Liên thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng vừa mới đem ba cái nỗ lực đánh lén xa kỳ thú một phân thành hai, toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo. Vừa xuống đất, Đường Nguyên Lãng bung ra chân thì tranh thủ thời gian hướng về Hắc Phong Cốc bên ngoài chạy hồi. Tuy nhiên hắn rất muốn lưu lại tiếp tục hấp thu những cái kia huyết đục tổ chức năng lượng, nhưng hắn càng rõ ràng, chính mình lưu tại nơi này sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Dù sao, lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng loại cấp bậc kia quái vật chống lại. Bất quá, tuy nhiên rời đi chiến trường, Đường Nguyên Lãng nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không cam tâm. Lui một bước càng nghĩ càng giận. Những cái kia huyết nhục tổ chức ẩn chứa như thế năng lượng khổng lồ, thì bỏ qua như vậy, thật là đáng tiếc. Cái này năng lượng, thế nhưng là cho không đó a, không cần thì phí a. Hắn một bên chạy, một bên tại thì thầm trong lòng. Mà lại, cái này năng lượng còn cực kỳ to lớn, không chừng có thể giúp ta một hơi xông lên cao hơn thực lực cảnh giới a. Đường Nguyên Lãng càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc. Nếu như có thể đem những năng lượng kia toàn bộ hấp thu, chính mình thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Đúng rồi, Lao Tô tựa như là cùng chúng ta nói qua, pháp thiên tượng khí, nhưng thật ra là võ hồn một loại khác hình thái. Cái này mang ý nghĩa chúng ta đều là có võ hồn. Đường Nguyên Lãng một bên nhớ lại Tô Dương đã từng nói lời nói, một bên tự hỏi, võ hồn cái đồ chơi này, những tác dụng khác ta không rõ lắm, nhưng nghe nói là có thể gia tăng năng lượng dự trữ. Hắn gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu như mình có thể tìm tới chính mình võ hồn, như vậy là không phải là có thể giải quyết năng lượng dự trữ chưa đủ vấn đề. Cái kia đầu tiên, ta phải nghĩ biện pháp tìm được trước ta võ hồn. Đường Nguyên Lãng quyết định chủ ý, lập tức dừng bước. Hắn tìm một khối đối lập bằng phẳng đất trống, ngồi xếp bằng, trực tiếp tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Hai mắt nhắm lại, bất quá một lát, Đường Nguyên Lãng ném đi tạp niệm, hết thảy chung quanh trong nháy mắt biến đến bắt đầu mơ hồ. Đường Nguyên Lãng cảm giác chính mình ý thức dường như thoát ly nhục thể, phiêu phiêu đang đãng, tiến nhập một cái hỗn độn không gian. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn dần dần rõ ràng. Cái này vừa mở mắt phát hiện mình lại về tới cái kia quen thuộc trong thạch động. Cái kia hắn lần đầu cùng Ngọc Nữ Tổ sư gặp mặt địa phương. Từ lúc lần trước gặp qua Ngọc Nữ Tổ sư về sau, Đường Nguyên Lãng mỗi lần tu hành đều sẽ mặc danh kỳ diệu trở lại nơi này. Thế mà Ngọc Nữ Tổ sư lại đã sớm không thấy tung tích. Tổ sư, ở đó không? Đường Nguyên Lãng cung cung kính kính chắp tay thở dài, hỏi đội, ngài hẳn là còn ở a? Thế mà trong thạch động lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có hắn chính mình thanh âm đang vang vọng. Đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời gãi đầu một cái, vốn đang suy nghĩ tìm Ngọc Nữ Tổ sư hỏi một chút võ hồn làm sao làm tới, nhưng là lần trước cùng Ngọc Nữ Tổ sư gặp mặt về sau nàng liền nói chứng đạo phi thăng đi. Thời điểm ra đi vẫn là nghiến răng nghiến lợi, mày liêu dựng thẳng. Chương 608, lụa trắng
Ngọc Nữ Tổ sư không có trả lời, làm đến Đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngắm nhìn bốn phía phát hiện trong thạch động cũng không có thứ gì, ngược lại là trước kia Ngọc Nữ Tổ sư tính tọa thời điểm bồ đoàn vẫn còn, ngoài ra còn có cái giá sách cùng đan lô. Đường Nguyên Lãng mau chóng tới bên cạnh giá sách tìm kiếm có cái gì có giá trị manh mối, tiện tay rút ra một bản cổ thư mở ra xem, vậy mà không có chữ.
A.
Đường Nguyên Lãng toàn bộ lật ra một lần, quả nhiên là một chữ đều không có. Lập tức lại cầm mặt khác một bản, phát hiện còn là tình huống giống nhau. Vô Tự Thiên Thư. Toàn bộ lật ra một lần chặt tới tất cả đều là không có chữ, Đường Nguyên Lãng một mặt buồn bực, cả nửa ngày thì đơn thuần chỉ là cái bài trí a. Tranh thủ thời gian lại qua nhìn một chút đan lô, thế mà mở ra xem cũng là giống tuyết. Bồ đoàn cũng rời lên đến nhìn một chút, phát hiện cũng không có dấu đồ vật. Đường Nguyên Lãng càng thêm phiền muộn, một chuyến tay không a.
Không phải,
cái gì cũng không có a. Đường Nguyên Lãng nhịn không được vào đầu, có chút buồn bực tự nhủ, người tổ sư này cũng quá không đáng tin cậy a. Nói không có liền không có, tốt xấu cũng lưu chút vật gì xuống tới a. Thạch động này, cũng không thể thật là một cái bài trí a. Hắn có chút không cam lòng lại tại trong thạch động đi vòng vo một vòng, tỉ mỉ đem mỗi khắp ngõ ngách đều kiểm tra một lần, thậm chí ngay cả vách tường đều gõ toàn bộ. Thế mà, kết quả vẫn như cũ để hắn thất vọng. Thạch động này, ngoại trừ tảng đá, vẫn là tảng đá.
Được rồi, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.
Đường Nguyên Lãng thở dài, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Vốn đang trông cậy vào có thể theo Ngọc Nữ Tổ sư cái này bên trong đạt được chút gì liên quan tới võ hồn manh mối, hiện tại xem ra, thuần túy là chính mình suy nghĩ nhiều quá.
Không qua,
thạch động này luôn cảm giác có chút kỳ quái. Đường Nguyên Lãng sợ lên cằm, như có điều suy nghĩ đánh giá bốn phía. Tuy nhiên trong thạch động dấu tuyết, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì.
Không chừng
là cần gì đặc thù mở ra phương thức. Đường Nguyên Lãng mắt sáng rực lên, dường như bắt lấy cái gì quan trọng. Hắn lần nữa đi đến bồ đoàn kia trước, tỉ mỉ quan sát lên. Cái bồ đoàn này là Ngọc Nữ Tổ sư đã từng tính tọa địa phương, cũng là toàn bộ trong thạch động duy nhất một kiện coi như có chút đặc thù đồ vật.
Chẳng lẽ
là muốn ngồi lên?
Đường Nguyên Lãng do dự một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, học ngọc nữ tổ sư dáng vẻ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Thế mà, mấy cái phút đồng hồ trôi qua, sự tình gì đều không có phát sinh. Tư thế không đúng. Đường Nguyên Lãng lại bắt đầu đếm thử các loại khác biệt tư thế. Một hồi ngồi nghiêm chỉnh, một hồi dựng ngược, một hồi lại nằm trên mặt đất. Thế mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này, đây rốt cuộc muốn làm sao làm a? Đường Nguyên Lãng có chút phát điên. Bởi vì cái gọi là, trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Đường Nguyên Lãng cảm thấy dựa vào mình muốn tìm tới võ hồn bao nhiêu là có chút khó khăn, tuy nhiên không cam tâm, nhưng chỉ có thể là trước từ bỏ. Trở về tìm Lao Tâu nghiên cứu một chút. Ngay tại Đường Nguyên Lãng chuẩn bị trở về hiện thực thế giới thời điểm, đột nhiên, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Ừm. Đường Nguyên Lãng liền vội vàng ngưng thần cảm giác. Hắn phát hiện chính mình ý thức, tựa hồ đang bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, hướng về một cái không biết phương hướng lướt tới. Có hy vọng. Đường Nguyên Lãng nhất thời mừng rỡ, vội vàng tập trung ý chí mặc cho cỗ lực lượng kia dẫn dắt chính mình. Không biết qua bao lâu, ý thức của hắn rốt cục đi tới một mảnh hỗn độn không gian. Cái này, đây là địa phương nào? Đường Nguyên Lãng có chút mở mịt mà nhìn xem một phía. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt quang mang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Có quang. Đường Nguyên Lãng trong lòng hơi động, vội vàng hướng về cái kia quang mang phương hướng lướt tới. Càng đến gần, cái kia quang mang thì càng mãnh liệt, dần dần, hắn thấy rõ ràng, cái kia lại là một đầu lụa trắng. Một đầu trắng loáng như tuyết, tản ra nhàn nhạt ánh sáng lụa trắng, yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không, không gió mà bay, phiêu giật linh động. Cái này, đây là vật gì? Đường Nguyên Lãng hơi nghi hoặc một chút đánh giá đầu kia lụa trắng. Cái này lụa trắng, xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, thật giống như cái này lụa trắng cùng hắn có liên hệ đặc thù nào đó. Chẳng lẽ đây chính là ta võ hồn? Đường Nguyên Lãng lập tức thăm dò tính vươn tay, muốn đi chạm đến đầu kia lụa trắng. Thế mà, ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến lụa trắng trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia lụa trắng dường như đột nhiên sống lại đồng dạng, đột nhiên hất lên, trực tiếp quất vào trên tay của hắn. Ba, một tiếng vang dọn. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm thấy tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. T. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình trên lưng, vậy mà xuất hiện một đạo xương đỏ ấn ký. Ngoa tào. Đường Nguyên Lãng ngộng. Cái này lụa trắng, vậy mà lại đánh người. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia lụa trắng lại động, như cùng một cái linh xà giống như, hướng về hắn cấp tốc đánh tới. Đường Nguyên Lãng đội vàng lắc lư tránh né. Thế mà, cái kia lụa trắng tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn né tránh, trực tiếp bị quất vào trên thân. Ba. Lại là một tiếng vang dọn. Đường Nguyên Lãng cảm giác mình giống như là bị roi quất một chút, đau rát. Cái này, hắn có chút khó có thể tin nhìn lấy đầu kia lụa trắng. Đây quả thật là chính mình võ hồn a. Làm sao cảm giác giống là cựu nhân của mình a? Đường Nguyên Lãng không tin tà, lần nữa thử nghiệm tới gần lụa trắng. Thế mà, kết quả vẫn là một dạng. Chỉ cần hắn khẽ dựa gần, cái kia lụa trắng thì sẽ không chút lưu tình quất hắn. Ba, ba, ba. Trong lúc nhất thời, cái này mảnh hư vô không gian bên trong không ngừng vang lên thanh thúy quất âm thanh. Đường Nguyên Lãng bị quất đến là chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, thân pháp đều căn bản không thi triển ra được. Vốn nghĩ dùng phù diêu truy phản kích, kết quả quất đến hắn cái mông kém chút nước ra. Cái này tình huống như thế nào a? Đảo ngược thiên cương a? Võ hồn sẽ còn đánh chủ nhân? Cái này còn có thiên lý a? Đường Nguyên Lãng càng nghĩ càng giận, tránh cũng tránh không được, dứt khoát cũng không tránh. Ta cũng không tin. Đường Nguyên Lãng vừa nghiêng đầu cắn răng nghiến lợi nói ra, ta còn không giải quyết được ngươi một cái chỉ là võ hồn. Hắn bỗng nhiên hướng về lụa trắng vọt tới, không nhìn thẳng lụa trắng quất. Ba. Lụa trắng hung hăng quất vào trên người hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết đỏ. Thế mà, Đường Nguyên Lãng ngao một cú họng, vẫn như cũ không quan tâm xông về phía trước. Đến a, có bản lĩnh ngươi thì quất chết ta. Ta thế nhưng là tương lai võ thần, làm sao có thể bị ngươi một đầu vải rách đánh bại? Ta hắn mụ theo ngươi đòn kia lên. Đường Nguyên Lãng triệt để không thèm đếm xỉa. Hắn cũng không tin, chính mình còn không giải quyết được một đầu lụa trắng. Ba, ba, ba. Lụa trắng không ngừng mà quất lấy hắn, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Thế mà, Đường Nguyên Lãng lại từ đầu đến cuối không có lùi bước. Một lần lại một lần hướng lấy lụa trắng phóng đi, một lần lại một lần bị quất bay. Nhưng mỗi một lần, hắn đều sẽ lập tức đứng lên, tiếp tục khởi xướng trùng phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Nguyên Lãng cũng không biết mình đến cùng bị rút bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau rát. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định từ bỏ. Kỳ thật cũng không biết muốn từ bỏ qua bao nhiêu lần, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới từ bỏ thì càng nghĩ càng thua thiệt. Đều bị đánh nhiều lần như vậy, chính mình còn một lần không có quay trở về. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, mụ nó, lần này cần là không có đem cái này lụa trắng cho thu thập, lần sau lại đến còn phải bị rút. Đường Nguyên Lãng cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng một cái dậm chân một cái lần nữa tiếp tục hướng về lụa trắng phóng đi. Rốt cục, tại không biết lần thứ bao nhiêu trùng phong về sau, cái kia lụa trắng tựa hồ rốt cục bị hắn nghị lực chỗ tin phục. Nó đình chỉ công kích, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, không động đậy được nữa. Hô. Đường Nguyên Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Cái này, đây coi như là thành công a. Hắn có chút không xác định mà nhìn xem đầu kia lụa trắng. Đúng lúc này, cái tia lụa trắng đột nhiên động, chậm rãi trôi giạt đến Đường Nguyên Lãng trước mặt, nhẹ nhàng quấn quanh ở trên người hắn. Không có công kích, cũng không có bài xích, chỉ là yên tĩnh tựa sát hắn. Cái này, Đường Nguyên Lãng ngây ngẩn cả người. Hắn có thể cảm giác được mình cùng đầu này lụa trắng ở giữa thành lập một loại đặc thù liên hệ. Thật giống như đầu này lụa trắng đã trở thành một phần của thân thể hắn. Cái này chẳng lẽ cũng là võ hồn nhận chủ? Đường Nguyên Lãng trong lòng trở nên kích động. Hắn thử nghiệm thúc đống nhúc nhích thể nội năng lượng. Quả nhiên, cái kia lụa trắng lập tức hưởng ứng hắn triệu hoán, chậm rãi bay lên, ở phía sau hắn không gió mà bay, như là tiên nữ bay, phiêu giật mà linh động. Ngươi cái này khăn lau rốt cục. 3. Lụa trắng rọi ra một góc giật một cái Đường Nguyên Lãng mặt, trực tiếp đem Đường Nguyên Lãng quất đến ở giữa không trung chuyển 7-8 chục vòng. Chương 609, thôn vệ. Chương 609, thôn vệ. Ý thức trở về hiện thực, Đường Nguyên Lãng chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đan điền của mình bên trong nhiều một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ này lực lượng chính là đầu kia lụa trắng biến thành. Đường Nguyên Lãng nội thị kiểm tra một phen, ngạc nhiên phát hiện chính mình thực lực cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng đan điền năng lượng dự trữ năng lực lại trọn vẹn làm lớn ra mấy lần. Không, thậm chí là mấy chục lần. Ban đầu vốn đã đạt đến cực hạn đan điền, giờ phút này vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì một tia sưng lên cảm giác, ngược lại dị thường trống rỗng. Cái này võ hồn, quả nhiên lợi hại. Đường Nguyên Lãng hưng phấn không thôi. Có cái này lụa trắng võ hồn, hắn rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng dự trữ chưa đủ vấn đề. Những cái kia cơ biến thể huyết nhục tổ chức, với hắn mà nói, quả thực cũng là đại bổ chi vật. Không được, ta phải nhanh đi về. Bằng không cái kia cơ biến thể có thể sẽ bị giáo quan nhóm chức cho xử lý. Đường Nguyên Lãng không kịp chờ đợi muốn trở lại về chiến trường, đem những cái kia huyết nhục tổ chức toàn bộ thôn vệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ lại, không đúng. Ta nếu có thể đem cái kia cơ biến thể cho quang minh chính đại thôn vệ hấp thu, có phải hay không quá ma giáo? Thao thiết thế nhưng là năm ban bí mật, cái đồ chơi này cũng không thể tùy tiện để bên ngoài người biết được à? Hắc Phong Cốc bên trong, bốn vị giáo quan còn tại cùng cơ biến thể giằng co. Cái kia cơ biến thể tại thôn vệ đại lượng hung thú về sau, hình thể đã bành trướng đến cao mấy chục mét, như cùng một cái tiểu sơn, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, không ngừng mà khua tay từ các loại hung thú thi thể tạo thành thân thể, điên cuồng công kích tới bốn người. Mỗi một lần công kích đều mang lôi đỉnh vạn quân chi thế, chấn động đến mặt đất rung động, các đùi phấn khởi. Bốn vị giáo quan chỉ là du tẩu trốn tránh, cũng không phản kích mặc cho cơ biến thể tiếp tục thôn vệ hung thú. Đã có thể rõ ràng cảm giác được cơ biến thể thôn vệ tốc độ kém xa trước đó như vậy hung mãnh, đồng thời hành động cũng biến thành càng ngày càng trì hoãn, rõ ràng đã nhanh đạt đến cực hạn. Nhưng là cơ biến thể vẫn như cũng là không có tiết chế thôn vệ, chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, tựa hồ không cần độc thủ, nó sẽ tự mình đem chính mình cho ăn bể bụng. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc chính từ đằng xa nhanh chóng tới gần, tùy theo mà đến còn có mảng lớn hung thú khí tức. Đường Nguyên Lãng, Tây Bắc đặc vụ giáo quan hơi kinh ngạc nói, tiểu tử này tại sao lại dẫn hung thú trở về rồi? Trong thoáng chốc, Đường Nguyên Lãng lại dẫn một mảng lớn hung thú lại lần nữa tiến nhập chiến trường. Nhìn lấy cái kia to lớn cơ biến thể, Đường Nguyên Lãng trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra vẻ hưng phấn. Bốn vị giáo quan gặp Đường Nguyên Lãng lại dẫn hung thú trở về, ngược lại là chưa từng có đi can dự, hung thú tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ là không nghĩ tới Đường Nguyên Lãng trước đó kém chút bị cơ biến thể nuốt, lại còn có lá gan dám giết trở về. Tiểu tử này thật đúng là gan đại. Ai? Ngoa tào. Hắn mụ tại sao lại bị nuốt? Tây Bắc đặc vụ giáo quan còn chưa kịp khoa trương phía trên hai câu, đã là phát giác được Đường Nguyên Lãng khí tức lại lần nữa bị cơ biến thể khí tức bao phủ, rõ ràng là lại bị cơ biến thể nuốt. Căn bản không dám trì hoãn, Tây Bắc đặc vụ giáo quan thả người nhảy lên thì hướng về cơ biến thể tấn công mạnh mà đi, chuẩn bị lần nữa cưỡng ép đem Đường Nguyên Lãng cho vơ vét trở về. Cơ biến thể thể nội, mùi tanh hôi nồng nặc, sên sệt huyết nhục điên cuồng phun trào, tranh nhau chen lấn muốn đem Đường Nguyên Lãng thôn phệ. Thế mà, tình huống cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Đường Nguyên Lãng trong đan điền lụa trắng võ hồn, giờ phút này chính tản ra quang mang nhàn nhạt, phối hợp với thao thiết, như cùng một cái động công đáy, điên cuồng hấp thu chúng quanh huyết nhục tổ chức. Những thứ này huyết nhục tổ chức vừa tràn vào Đường Nguyên Lãng trong miệng, liền bị thao thiết trong nháy mắt rào sát thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần, từ hỗn nguyên nhất khí đi qua lần thứ hai chiết xuất về sau liên tục không ngừng chú nhập Đường Nguyên Lãng trong đan điền. Đến a, tiếp tục a, đừng có ngừng, nhanh nhanh nhanh, nắm chặt thời gian, không phải vậy đợi chút nữa giáo quan muốn bắt ta đi ra. Đường Nguyên Lãng không những không tránh, ngược lại chủ động hướng về huyết nhục tổ chức dày đặc nhất địa phương phóng đi. Đây quả thực là đưa tới cửa thuốc bổ a. Tựa như cơ biến thể ngay tại không tiết chế thôn vệ hung thú đồng dạng, Đường Nguyên Lãng cũng tại không có chút nào tiết chế thôn vệ lấy cơ biến thể năng lượng. Cơ biến thể hiển nhiên cũng đã nhận ra không thích hợp. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng năng lượng của mình đang bị điên cuồng đánh cắp. Trong lúc nhất thời, cơ biến thể biến đến càng thêm táo bạo, tần suất công kích đột nhiên tăng tốc, thân thể khổng lồ điên cuồng bặm mẹo, muốn đem Đường Nguyên Lãng cái này tên trộm cho bắt tới. Ầm. Tây Bắc đặc vụ giáo quan đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cơ biến thể một đầu từ hung thú thi thể tạo thành to lớn thân thể đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. May ra cương khí đầy đủ năng lượng, Tây Bắc đặc vụ giáo quan vừa đứng dậy nghĩ đến lần nữa tiến lên đem Đường Nguyên Lãng cho bắt đi ra, đột nhiên chỉ nghe thấy Giang Liên mở miệng nói, "Chờ một lát." Tây Bắc đặc vụ giáo quan khẽ giật mình, đội la lên, "Giang giáo quan, cái này còn chờ cái gì?" Cái khác hai cái giáo quan thần sắc cổ quái, rõ ràng đã nhận ra dị thường, tình huống rất không thích hợp. Thời khắc này Đường Nguyên Lãng ngay tại cơ biến thể thể nội, thưởng thụ lấy một trận thao thiết thị yến. Cơ biến thể điên cuồng muốn đem Đường Nguyên Lãng ném ra, không ngừng mà dọc theo các loại quỷ dị thân thể, hướng về trong cơ thể mình chụp tới, muốn đem Đường Nguyên Lãng cái này tên trộm cho bắt tới. Thế mà, Đường Nguyên Lãng rõ ràng đã nhận ra cơ biến thể muốn đem hắn chen đi ra, đã bắt đầu tại hắn thể nội điên cuồng lắc đông, tại cơ biến thể huyết đục bên trong xuyên tới xuyên lui trốn tránh. Thật vất vả tiến đến rồi, ta còn không ăn đầy đủ. Bốn vị giáo quan nhìn lấy cơ biến thể đột nhiên bắt đầu ở trong cơ thể mình tới đâu vồ loạn tới đó, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Đường Nguyên Lãng khí tức ngay tại cơ biến thể thể nội nhanh chóng lắc lư du động, tư thái rất như là cá trạch. Cái này tình huống như thế nào? Tây Bắc đặc vụ giáo quan gương mặt khó có thể tin, vốn đang suy nghĩ Đường Nguyên Lãng bị cơ biến thể nuốt cựu tử nhất sinh, nhưng bây giờ xem xét, tiểu tử này căn bản đánh giám không có a. Nhìn tư thế thậm chí còn không muốn ra đến. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Đường Nguyên Lãng là cố ý bị nuốt. Cơ biến thể những cái kia vết đủ, đối với hắn không có uy hiếp. Không biết, nhưng rất hiển nhiên, cơ biến thể cũng không muốn để hắn chờ lâu. Một đám giáo quan liếc nhau, kiềm chế lại nó. Đã nó muốn để Đường Nguyên Lãng đi ra, vậy liền mang ý nghĩa Đường Nguyên Lãng đã đối với nó tạo thành chí mạng uy hiếp. Giang Liên xuất thủ trước, một đạo kiếm khí bén nhọn chém về phía cơ biến thể dọc theo người ra ngoài đại lượng thân thể. Cái khác giáo quan cũng ào ào xuất thủ, tận khả năng đánh gãy cơ biến thể muốn nắm Đường Nguyên Lãng thân thể. Cơ biến thể hoàn toàn không thấy bọn hắn công kích, một lòng chỉ muốn đem Đường Nguyên Lãng cái này tên trộm cho bắt tới. Nó không ngừng mà vặn bẹo thân thể khổng lồ, điên cuồng ở trong cơ thể mình cào lấy. Càng ngày càng nhiều huyết nhục tổ chức bị nó theo thể nội lật ra đi ra, lộ ra xuống mặt bạch cốt âm u, có thể hết lần này tới lần khác mỗi lần bắt không đến. Đường Nguyên Lãng vẫn tại cơ biến thể thể nội, cùng cá trạch một dạng trốn tránh ở giữa miệng lớn thôn vệ hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Đường Nguyên Lãng trong đan điền năng lượng cũng càng ngày càng tràn đầy. Lại đến điểm. Đường Nguyên Lãng hưng phấn trong lòng không thôi. Cái này cơ biến thể, quả thực cũng là phúc của hắn tinh a. Nếu như có thể đưa nó hoàn toàn thôn vệ, chính mình thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 610, ác nhân cáo trạng trước chương 610, ác nhân cáo trạng trước kiếm khí tung hành, cương khí khuấy động. Cơ biến thể những cái kia từ hung thú thi thể tạo thành thân thể, không ngừng mà bị bốn vị giáo quan chặt đứt, đập nát. Theo thời gian trôi qua, bốn vị giáo quan cũng dần dần phát hiện dị dạng. Cơ biến thể khí tức đang lấy một loại tốc độ kinh người suy yếu, nhưng rõ ràng còn tại không tiết chế thôn vệ hung thú, thế nhưng là khí tức không chỉ có không thấy tăng, thậm chí nguyên bản cuồng bạo khí tức, giờ phút này vậy mà biến đến có chút hề mại suy sụp. Cái này, đây là có chuyện gì? Tây Bắc đặc vụ giáo quan có chút ngộng, Đường Nguyên Lãng tiểu tử này ở bên trong làm cái gì phá hư a? Đông Nam đặc vụ giáo quan thần sắc cổ quái, cùng nói là làm phá hư, ta ngược lại là cảm thấy tiểu tử kia không phải là tại trái lại hấp thu cơ biến thể năng lượng a? Không có khả năng. Tây Bắc đặc vụ giáo quan vô ý thức phản bác, cái kia cơ biến thể năng lượng làm sao có thể trực tiếp hấp thu? Lại nói, đây chính là Tô Dương học sinh, cũng không phải ma giáo bên trong người, cho nên thì càng khiến người ta bực bực. Chỉ thấy cái kia nguyên bản giống như núi nhỏ thân thể cao lớn giờ phút này vậy mà bắt đầu từ từ nhỏ dần. Những cái kia từ hung thú thi thể tạo thành thân thể, rõ ràng cũng dần dần biến đến khô quắt bất lực. Này làm sao nhìn đều rất không thích hợp. Lúc này thời điểm Hoa Nam đặc vụ nữ giáo quan tăng hắng một cái, một số thời khắc, không biết so biết đến tốt. Mọi người cái này mới giật mình tỉnh lại. Đường Nguyên Lãng thế nhưng là cái nào đó Đông Hải giữ cửa tiểu lão đầu chỉ định tới huấn luyện. Xác thực, mình cũng không dám biết. Cái này bạn nhất không nói ra đi cái kia không chừng thì cùng Triệu Uyên Minh một dạng thủ cửa lớn đi. Giang Liên không có lên tiếng, trong tay trường kiếm không ngừng mà bung đẩy, từng đạo kiếm khí bén nhọn, không chút lưu tình chém về phía cơ biến thể. Cái khác giáo quan cũng ào ào xuất thủ, phối hợp với Giang Liên, đối cơ biến thể phát động tấn công mạnh, cho Đường Nguyên Lãng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tại bốn vị giáo quan điên cuồng công kích đến, cơ biến thể khí tức càng ngày càng yếu, hình thể cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết, cơ biến thể ầm vang sụp đổ. Thân thể cao lớn trong nháy mắt giải thể, hóa thành một bãi buồn nôn thịt nát tán loạn trên mặt đất. Mà Đường Nguyên Lãng thì nhắm mắt lại, nằm tại thịt nát bên trong, rõ ràng còn không có trở lại tỉnh tới. Toàn thân trên dưới dính đầy sền sệt huyết đủ, còn đang không ngừng bệnh lên động lên mông bộ, lung đưa trái phải, giống con cá trạch một dạng khắp nơi loạn cùng. Khu khu. Đúng lúc này, Đường Nguyên Lãng đột nhiên nghe thấy được tiếng ho khan, cái này mới mở hai mắt ra. Hắn mở mịt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm tại một bãi buồn nôn thịt nát bên trong, nhất thời giật nảy mình. Ngoa tạo. Đường Nguyên Lãng đội vàng từ dưới đất bò dậy, một mặt ghét bỏ đập lấy trên người huyết đủ. Giáo quan, cái này, đây là cái gì tình huống? Hắn nhìn hướng bốn vị giáo quan, giả trang ra một bộ mở mịt không biết làm sao dáng vẻ. Tình huống như thế nào ngươi cái này hài tử trong nội tâm không có đếm được a? Ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước đúng không? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tây Bắc đặc vụ giáo quan tức giận nói ra, tiểu tử ngươi tại sao lại chạy đến cái kia cơ biến trong cơ thể đi? Ta cũng không biết a. Đường Nguyên Lãng một mặt vô tội nói ra, ta chính là lại dẫn một đám hung thú tới, sau đó liền bị cái kia quái vật nuốt. Sau đó ta thì liều mạng dãy rủa muôn chỗ tới. Giáo quan nhóm cũng không khỏi đến khỏe miệng giật một cái. Ngươi lần giải thích này, trăm ngàn chỗ hở, căn bản khó mà cân nhắc được. Thực sự có người có thể ngu đến mức bị cơ biến thể liên tục nuốt hai lần a? Bất quá xét thấy Đường Nguyên Lãng tình huống đặc biệt, giáo quan nhóm tất nhiên là rất có an ý được rồi. Giang Liên dẫn nhìn hướng Đường Nguyên Lãng, lạnh lùng nói, về sau cẩn thận một chút, đừng như vậy nữa lô mắng rồi. Đúng, giáo quan. Bốn vị giáo quan không nói thêm gì nữa, để Đường Nguyên Lãng trước tiên rời đi, bọn hắn phụ trách khắc phục hậu quả, xác nhận cơ biến thể tình huống. Đường Nguyên Lãng quả quyết rời đi, đi thẳng xa trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có bị phát hiện. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình, phát hiện trên thân còn dính lấy không ít vết đục, vội vàng chạy đến một bên, tìm cái quần cát, đem chính mình giấu đi, một trận cố kén. Sử dụng hạt cắt lực ma sát, đem trên người vết đục tiến hành thanh lý, chờ hắn theo hạt cắt bên trong chui lúc đi ra, trên thân đã là sạch sẽ không ít. Hô. Đường Nguyên Lãng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội tràn đầy năng lượng, trong lòng trở nên kích động. Lần này, thật đúng là kiếm lợi lớn. Không chỉ có thành công tìm được võ hồn, còn hấp thu cơ biến thể đại lượng năng lượng. Tuy nhiên thực lực cảnh giới không có tăng lên, nhưng năng lượng dự trữ lại trọn vẹn làm lớn ra mấy chục lần, mà lại trên cơ bản đều chất đầy. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc. Đường Nguyên Lãng nhịn không được cười ra tiếng, mau chóng lên đường rời đi Hắc Phong Cốc cùng tiểu đội mọi người tụ họp đi. Hắc Phong Cốc bên ngoài, tứ đại tiểu đội các thành viên chính ngồi vây chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, cái kia Hắc Phong Cốc bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết ta, giáo quan nhóm cũng không nói. Ta chỉ biết là cái kia quái vật khẳng định rất lợi hại, vậy mà làm cho bốn vị giáo quan liên thủ đối phó, cũng không biết sau cùng thế nào. Đúng lúc này, Đường Nguyên Lãng thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lão Đường, ngươi về đến rồi. Thế nào? Không có sao chứ? Cái kia hung thú đâu? Bị giáo quan nhóm xử lý rồi hả? Tây Nam đặc vụ tiểu đội các thành viên đội vàng xung tới, mồm năm miệng mười hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Nguyên Lãng cười khoát tay áo, cái kia quái vật đã bị giáo quan nhóm xử lý, ngay tại khắc phục hậu quả đâu. Vậy là tốt rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, lão Đường, ngươi trước tại sao lại dẫn hung thú trở về? Có người tò mò hỏi. Giang giáo quan để cho ta dẫn đi qua. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, ngược lại là cái khác ba cái tiểu đội thành viên nhìn lấy Đường Nguyên Lãng thần sắc càng phát ra cổ quái. Hiện tại bọn hắn mới ý thức tới vì cái gì Tây Nam đặc vụ tiểu đội có thể lần trước đặt huấn rút đến đầu chủ. Cả nửa ngày Đường Nguyên Lãng lại có thể hấp dẫn hung thú năng lực, mà lại vẫn là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Dù vậy, mọi người vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Tây Bắc đặc vụ tiểu đội trưởng thật sự là lòng hiếu kỳ quá mức, đội vàng bu lại thấp giọng hỏi, "Đường Nguyên Lãng, ngươi vì cái gì có thể hấp dẫn hung thú?" Đường Nguyên Lãng trừng mắt nhìn, "Thân pháp a." "A? Thân pháp? Đúng a?" Đường Nguyên Lãng nói một tiếng, "Ta thân pháp này có thể hấp dẫn hung thú đó a." Là bởi vì thân pháp nguyên nhân, cũng có thể là hung thú cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai cho nên bị mê trụ đi. Kỳ thật, Đường Nguyên Lãng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng nghĩ cái kia chỉ có thể là lao tô cho cắt giảm bản tâm pháp duyên cớ. Cho nên trên nguyên tắc tới nói, Đường Nguyên Lãng ngược lại là thật không có nói láo, thậm chí đầy đủ thẳng thắn. Chỉ bất quá hiển nhiên không ai tin. Đường Nguyên Lãng mới mặc kệ những người khác tin hay không, hắn hiện tại liền nghĩ tranh thủ thời gian về doanh địa tu hành, thử nghiệm trùng kích cảnh giới. Chương 611, thời mãn kinh chương 611, thời mãn kinh giáo quan nhóm xác nhận cơ biến thể đã triệt để không có động tĩnh, lúc này mới kêu gọi mỗi người tiểu đội trở về doanh địa chờ đợi lần tiếp theo đặt huấn an bài. Dọc theo con đường này, cái khác ba cái tiểu đội các thành viên thỉnh thoảng liền sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía Đường Nguyên Lãng, ánh mắt gọi là một cái phức tạp. Hiếu kỳ, nghi hoặc, chấn kinh, không hiểu, các loại tâm tình đan vào một chỗ, tất nhiên là muôn màu muôn vẻ. Thật sự là không hiểu Đường Nguyên Lãng vì cái gì có thể dẫn động hung thú thủy triều. Thậm chí có người âm thầm suy đoán Đường Nguyên Lãng không chừng là đế vương cấp hung thú đầu thai chuyển thế. Ở trong đó đủ loại kỳ quặc, thật sự là khiến người ta không thể không miên man bất định. Đường Nguyên Lãng tự nhiên là đã nhận ra những thứ này ánh mắt khác thường, nhưng hắn chỉ là cười hắc hắc, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Trở lại doanh địa về sau, Đường Nguyên Lãng liền một đầu đâm vào chướng đồng của mình, không kịp chờ đợi bắt đầu tu hành. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, rất nhanh liền bất chi bất giác tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Không biết qua bao lâu, Đường Nguyên Lãng ý thức lần nữa đi tới cái kia quen thuộc trong thạch động. Thế mà, lần này, trong thạch động lại xuất hiện một số biến hóa. Chỉ thấy cái kia trắng nõn như tuyết lụa trắng đang lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, càng làm cho Đường Nguyên Lãng kinh ngạc chính là, cái kia lụa trắng một góc, vậy mà chỉ giá sách phương hướng. Ừm, đây là có ý tứ gì? Đường Nguyên Lãng sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ, võ hồn là tại chỉ dẫn ta đi xem những cái kia vô tự thiên thư? Hắn trong lòng hơi động, liền vội vàng đứng lên, hướng về giá sách đi đến. Trước đó hắn tới nơi này thời điểm, cũng từng lật xem qua những thứ này cổ thư, nhưng lúc đó, những sách này phía trên lại là một chữ đều không có. Đường Nguyên Lãng tiện tay quất ra một bản cổ thư, từ từ mở ra. Chỉ thấy, nguyên bản trống không một chữ trong cổ thư, giờ phút này vậy mà nổi lên từng hàng xinh đẹp chữ viết. Cái này, Đường Nguyên Lãng vội vàng lại lật nhìn bài trang, phát hiện mỗi một trang phía trên đều viết đầy lít nha lít nhít văn tự. Lại lật trở lại trang bìa xem xét, rõ ràng là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái này không phải liền là Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết ban đầu bản gốc a? Cái đồ chơi này không phải đã thất truyền a? Đường Nguyên Lãng nhớ đến Lao Tô lúc trước nói qua Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết thuộc về là Ngọc Nữ Tâm Kinh diễn sinh phiên bản một trong, chỉ bất quá Ngọc Nữ Tâm Kinh đã sớm thất truyền. Khá lắm. Đường Nguyên Lãng không kịp chờ đợi lật xem. Thế mà, theo hắn không ngừng xâm nhập đọc, trên mặt biểu lộ lại là càng ngày càng cổ quái. Cái này làm sao cùng Lao Tô cho ta phiên bản không quá đồng dạng a? Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cẩn thận so sánh một chút, phát hiện cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Lao Tô cho nó phiên bản căn bản không phải nhất mã sự tình. Lao Tô cho hắn phiên bản, chủ yếu là lấy mông chết vì phát lực điểm, ý tứ là một cái giao độc chữ, tu luyện là mông phát. Tô Dương, ngươi đánh giám. Ta đưa cho ngươi phiên bản cùng ngươi luyện ra được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mà bản này Ngọc Nữ Tâm Kinh liên quan tới thân pháp bộ phận lại là tu hành tối pháp. Đường Nguyên Lãng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn vẫn cho là Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết cũng là một bộ tu hành mông pháp tuyệt học. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, cái đồ chơi này lại là tu hành tối pháp. Cái này, đây quả thực lật đổ hắn nhận biết ta. Chẳng lẽ, ta cho tới nay đều luyện sai rồi? Đường Nguyên Lãng có chút không xác định tự đủ. Hắn thử nghiệm dựa theo bản này Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết phía trên ghi lại thối pháp bắt đầu tiến hành tu luyện. Thế mà, để hắn buồn bực là, vô luận hắn làm sao nếm thử, đều cảm giác khó, bởi vì hắn đã thành thói quen bệnh mông đi bộ. Nếu như không bằng mông, hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào cất bước. Mà lại, càng làm cho hắn phát điên là, chỉ cần hắn thưởng thức thử bằng mông, cái kia lụa trắng thì sẽ không chút lưu tình quất hắn một chút. Ba, một tiếng vang dọn. Đường Nguyên Lãng đau đến nhe răng trợn mắt. Cái này còn có để hay không cho người luyện? Hắn xoa bị rút đau cái mông, gương mặt bị quất, rơi vào đường cùng. Đường Nguyên Lãng đành phải thử nghiệm cùng lụa trắng câu thông. Cái kia, lụa trắng tỷ tỷ, ta không bờ mông thì căn bản không có cách nào tu luyện a. Ngươi liền xin thương xót, mở một mắt, nhắm một mắt, quên đi thôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, sợ chọc giận đầu này tính khí nóng nảy lụa trắng. Hắn thậm chí hoài nghi cái này võ hồn thời mang kinh. Ngoài ý liệu là, cái kia lụa trắng vậy mà thật đỉnh chỉ công kích, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tựa hồ là thỏa hiệp. Hắc hắc, cảm ơn lụa trắng tỷ tỷ. Đường Nguyên Lãng trong lòng một trận mừng thầm, vội vàng bắt đầu dựa theo chính mình ý nghĩ bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Phủ Diêu Quyết Thối Pháp. Đã lụa trắng không quất hắn, Đường Nguyên Lãng vậy dĩ nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Dần dần, hắn cảm giác được, hai chân của mình bên trong tựa hồ có một dòng nước ấm đang cuộn trào. Cái này dòng nước ấm, càng ngày càng mãnh liệt, dọc theo kinh mạch của hắn, không ngừng lan tràn lên phía trên. Dựa theo trên sách nói, cái này dòng nước ấm sẽ trở lại trong đan điền, cấu trúc tuần hoàn, thế mà Đường Nguyên Lãng nửa đường ngoặt một cái hướng về chính mình mông bộ hội tụ mà đi. Oeng. Sau một khắc, Đường Nguyên Lãng chỉ cảm giác mình mông bộ dường như bị nhen lửa đồng dạng, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra. So với phù diêu truy có thể bạo phát uy năng còn kinh khủng hơn mấy lần có thừa. Cái này, đây chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh uy lực đến sao? Ta cái này mông pháp uy lực siêu cấp gấp bội a. Đường Nguyên Lãng trong lòng trở nên kích động, chỉ là vừa nghiêng đầu thì phát hiện mình lụa trắng võ hồn tại run nhẹ nhẹ, thậm chí hai cái sừng đều nắm ở cùng nhau, tựa như là nắm đấm một dạng. Địa bộ này, lụa trắng tỉ tỉ, có phải hay không ta đã luyện thành ngươi cũng kích động. Còn tại run nhẹ nhẹ lụa trắng đỗng nhiên như quả cầu da xỉ hơi đồng dạng bay xuống trên mặt đất, không dãy rủa nữa, dường như bảy nát đồng dạng. Đường Nguyên Lãng lại là không có để ở trong lòng kích động không thôi. Cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh không chỉ có thể tăng cường hắn lực lượng cùng tốc độ, còn có thể tăng lên hắn bạo phát lực cùng linh hoạt tính. Nếu như có thể đem cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện đến đại thành, hắn thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Nhìn tới, ta trước đó thật là hiểu lầm tổ sư a. Đường Nguyên Lãng vẫn cho là Ngọc Nữ tổ sư giống như hắn chỉ am hiểu môn pháp, lại không nghĩ rằng nàng lại còn là một vị thối pháp cao thủ. Càng không có nghĩ tới chính là thối pháp cùng môn pháp vậy mà có thể hoàn mỹ phù hợp. Cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh quả thực cũng là một bộ hoàn mỹ môn pháp bảo điển a. Hiện thực thế giới, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tiểu đội các thành viên đều tại mỗi người trướng đồng bên trong nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cỗ ba động kỳ dị hiện lên. Ừm, cái này, đây là cái gì khí tức? Tựa như là theo Đường Nguyên Lãng trướng đồng bên trong truyền tới. Mọi người hào hào bị bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên, hướng về Đường Nguyên Lãng trướng đồng đây lại. Rất nhanh, bốn vị giáo quan cũng cảm giác được dị thường chạy đến. Thế mà Đường Nguyên Lãng trướng đồng đã sớm bị vây quanh bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Chỉ thấy Đường Nguyên Lãng chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tu luyện, khí tức sao động. Mà sau lưng của hắn lại có một đầu tử khí tức ngưng cấu mà thành lăng la, chính không gió mà bay, chậm rãi phiêu động. Tứ đại tiểu đội sở hữu người nhìn lấy tình cảnh này, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Mà bốn vị giáo quan cái kia càng là một mặt hoảng sợ hoảng hốt. Cho dù là tu hành vô tình đạo giang liên, thần sắc đều hơi có vẻ ngốc trệ. Đây là võ hồn khí tức, hơn nữa còn là hoàn chỉnh thể có thể thấy được võ hồn. Giáo quan, cái này, đây là cái gì? Cần phải là pháp thiên tự khí. Chương 612, kiếm nhiều tiền. Chương 612, kiếm nhiều tiền hoa hạ, ba cảnh. Hà Vi Vi bỗng nhiên mở mắt ra, ý thức dần dần hấp lại, lại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn. Mỗi một cây xương cốt, mỗi một tấc bắp thịt đều đang kêu gào lấy mọi mệnh cùng chua sót. Trong đan điền giống tuyết, năng lượng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Trên cổ truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, cúi đầu xem xét, một cái to lệ sắt thép vòng cổ bất ngờ đang nhìn, phía trên tuyên khắc lấy một chuỗi chữ số 0324. Hà Vi Vi vô ý thức đưa tay đi kéo, đầu ngón tay vừa chạm đến băng lãnh kim loại, một cỗ mãnh liệt điện lưu trong nháy mắt chuyển biến toàn thân. Bắp thịt co rút, thân thể kịch liệt run rẩy. Khắc. Một cái hư nhược thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, tại bên tai vang lên. Không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này, vòng cổ lại không ngừng phóng thích. Cao áp. Hà Vi Vi cố nén kịch liệt đau nhức, đứt quãng điện lưu vẫn tại thể nội tán loạn, mang đến từng trận tê liệt. Thật lâu, cỗ này không phải người cha tấn mới dần dần lắng lại. Nàng vô lực dựa vào vết tường, gấp rút thở hào hẹn, mồ hôi hỗn hợp có băng lãnh không khí, tại trên da ngưng kết thành một tầng thật mỏng băng xương. Tầm mắt dần dần rõ ràng, Hà Vi Vi lúc này mới phát hiện chính mình thân ở một gian nhỏ hẹp kim loại trong mật thất. Bốn vách tường băng lãnh, hiện ra kim loại đặc lưu hàn quang, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, chỉ có đỉnh đầu một chiếc mở tối đèn chân không, phát ra yếu ớt quang mang. Mật thất bên trong, ngoại trừ nàng, còn có khác một thiếu nữ, tuổi tác tương tự, một mặt chết lặng. Thiếu nữ trên cổ cũng mang theo một cái đồng dạng sắt thép vòng cổ, chỉ là số hiệu khác biệt, khắc lấy 0323 chữ. Cái này là địa phương nào? Hà Vi Vi khó khăn mở miệng, thanh âm khàn giọng khô khốc, như là giấy giáp ma sát. Tế Hải Thành. Thiếu nữ thanh âm trầm thấp, mang theo một chút tuyệt vọng. Hà Vi Vi suy nghĩ lúc này mới một chút xíu quay lại. Nàng và cái kia vị đến từ Bắc Cảnh võ tôn đến Huyễn Nguyệt Thành về sau tại Vĩnh Dạ Thương Hội hối đoái vàng thỏi bé. sau đó tìm được một nguyện ý dẫn đường võ tôn tiến về Vô Tận Thành, nỗ lực tìm kiếm càng nhiều liên quan tới Vô Tận ám dạ manh mối. Thế mà cái kia dẫn đường võ tôn trở tay thì bán đứng nàng. Trên nửa đường tao ngộ bảy cái cao phẩm võ tôn phục kích, một trận thảm liệt chém giết về sau, Hà Vi Vi đem hết toàn lực cưỡng ép chém giết trong đó 5 cái. Nhưng một cái võ vương cấp bậc cường giả đột nhiên xuất hiện, triệt để thay đổi chiến cục. Hà Vi Vi đem hết toàn lực cũng vô pháp chiến thắng, cuối cùng bản thân bị trọng thương, năng lượng khô kiệt, tại chỗ đã hôn mê. Tỉnh lại lần nữa, thì người đã ở căn này băng lãnh kim loại lồng giam bên trong. Ngươi là người ở đâu? Thiếu nữ thanh âm vang lên lần nữa, đánh gây Hà Vi Vi nhớ lại. Đông Hải. Hà Vi Vi ngắn gọn trả lời, ánh mắt bên trong lóe qua một tia cảnh giác. Bắc Cảnh. Thiếu nữ tựa hồ khó có thể tin, Bắc Cảnh vậy mà có thể chạy đến Đông Hải đi cướp người. Hà Vi Vi lắc đầu, thanh âm trầm thấp, là chính ta. Theo Đông Hải. Tới. Thiếu nữ biểu lộ càng thêm hoảng hốt. Ngươi ăn nhiều chết no. Theo địa phương xa như vậy, chạy tới Bắc Cảnh, chịu chết ta. Hà Vi Vi trầm mặc không nói, cầm thật chặt nắm đấm, thần sắc khó coi. Thế mà thiếu nữ chết lặng thanh âm lại vang lên theo, khuyên ngươi vẫn là thản nhiên tiếp nhận hiện thực đi. Nơi này là Bắc Cảnh, không có người sẽ đến cứu ngươi, liền xem như gia tộc cũng không thể tránh được, mà lại bọn hắn cũng không biết ngươi ở đâu. Hà Vi Vi trước đó đúng là nghe nói qua Bắc Cảnh thế lực có bọn buôn người, khác biệt chính là bọn hắn lừa bán đối tượng là thiếu niên võ tôn. Thế mà Hà Vi Vi cũng không nghĩ tới chính mình cũng đã thành bị lừa bán đối tượng. Chính lúc này, Tế Hải Thành thành chủ đang cùng đem Hà Vi Vi mang tới võ vương có kẻ mặc cả. 300 vạn vàng thỏi bé quá mắc. Tế Hải Thành thành chủ cau mày nói, ít một chút. Ngươi mở bao nhiêu? 100 vạn. Đối diện lão niên võ vương lạnh hừ một tiếng, nằm mơ. Không muốn liền đem người trả lại cho ta, tốt như vậy hạt giống có là thế lực muốn đoạt lấy. Một cái sơ phẩm võ tôn thì mạnh giết ta 5 cái cao phẩm thủ hạ. Nếu không phải lúc đó ta vừa bàn theo, ta những cái kia cao phẩm thủ hạ phải chết hết ở nơi đó. Thì liền ta cùng với nàng giao thủ đều bị đả thương. Lão niên võ vương trầm giọng nói, thì loại này thực lực, 300 vạn vàng tỏi vẽ đều là nhìn tại chúng ta thường xuyên hợp tác trên mặt mũi. Ta liền xem như ra giá 500 vạn, có là thế lực muốn đoạt lấy. 280 vạn. Tế Hải Thành thành chủ cắn răng, báo ra một cái tự nhận là đã 10 phần khẳng khái giá cả. Đối diện lão niên võ vương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ai? Đừng đi a. 300 vạn thì 300 vạn. Tế Hải Thành thành chủ đội vàng ngăn lại, một mặt nhức nhối khiến người ta chuẩn bị xong vàng thỏi bé. Lão niên võ vương nhận lấy tràn đầy vàng thỏi bé cái dương, mở ra xác nhận không sai về sau, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Lão niên võ vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng cao thấp không đều răng vàng, quay người rời đi, chỉ để lại Tế Hải Thành thành chủ một người đứng tại chỗ, âm thầm mừng thầm. Cũng không lâu lắm, mấy cái mặc hoa phục trung niên nam tử đi tới, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Người cầm đầu, thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch, giữ lấy một mặt râu quai nón, chính là Tế Hải Thành nhị thành chủ. Đại ca, ngươi hoa thật 300 vạn vàng tỏi vẽ mua người thiếu niên võ tôn. Đúng vậy a, thế nào? Đại ca, ngươi có phải hay không bị hố a? Nhị thành chủ gương mặt khó có thể tin, thiếu niên này võ tôn giá thị trường cũng liền 20 vạn đến khoảng 50 vạn, ngươi cái này 300 vạn, đều có thể bao nhiêu cái? Ngươi biết cái gì? Tế Hải Thành thành chủ trừng nhị thành chủ liếc một chút. Nha đầu này, cũng không phải bình thường thiếu niên võ tôn. Nàng cương sát 5 cái cao phẩm võ tôn, thậm chí còn đả thương lão gia hoặc kia. Loại này thực lực hạt giống, 300 vạn giá trị tuyệt đối. Cái gì? Mấy cái phó thành chủ nghe vậy, đều là giật mình. Một cái sơ phẩm võ tôn, có thể cường sát 5 cái cao phẩm võ tôn, còn đả thương võ vương. Đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đây không phải thâm hụt tiền mua bán a? Tế Hải Thành thành chủ nói một tiếng, lão gia hỏa kia đem thi thể đều mang tới, thương thế nhất trí, mà lại nha đầu kia bị lão gia hỏa trọng thương về sau còn chưa có chết, thì hướng cái này một điểm, 300 vạn đều xài đằng giá. Vạn nhất lão gia hỏa kia lừa dối ngươi thì sao? Lại không chứng cứ cho thấy là bị nha đầu kia giết chết. Gặp mấy cái lao đệ vẫn là nửa tin nửa ngờ, thành chủ mới nói một tiếng, lão gia hỏa lưu lại ghi hình, các ngươi muốn nhìn à? Mấy người lập tức yêu cầu xem video, rất nhanh ghi hình bên trong thì chuyển đến ha 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 quỷ dị tiếng cười. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia Hà Vi Vi một thân sát khí còn như thực chất, thậm chí thì liền không gian đều có chút vặn vẹo cảm giác, càng quỷ dị chính là mặt kia phía trên nổi lên cực kỳ nụ cười quỷ dị, chỉ là thời gian trong nháy mắt thì có một cái cao phẩm võ tôn ngã quỷ vũng máu bên trong. Một mực chờ đến võ vương xuất thủ thời điểm cũng không phải miểu sát tư thái, lão gia hỏa thậm chí còn cùng Hà Vi Vi chu toàn một hồi lâu, thừa dịp Hà Vi Vi cận thân công kích một sát na kia mới trở tay đánh ra một trường mới có thể bắt được. Cái này, lão gia hỏa này ngược lại là thật không có lương tâm a. Thủ hạ mình tại cái kia liều sống liều chết, hắn không xuất thủ ngược lại còn ở bên cạnh ghi hình. Hắn đều làm loại này làm ăn, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể có lương tâm. Bắc Cảnh dân liều mạng nhiều muốn không xong, chỉ phải trả tiền, hắn muốn tìm bao nhiêu thủ hạ đều có, nhưng là loại này hạt giống tốt cũng không phải tùy thời đều có thể đủ phải. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ngược lại là cảm thấy cái này 300 vạn vàng thỏi vẽ tiêu đến vẫn là giá trị. Chỉ là lúc này bên trong một cái phó thành chủ đống nhiên như mày, có chút lo âu nói ra. Đại ca, nha đầu này thực lực mạnh như vậy, địa vị khẳng định cũng nhỏ, chúng ta làm như thế, có thể hay không rước lấy phiền phức ca? Sợ cái gì? Cái khác phó thành chủ xem thường nói. Cái này mua bán, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm, người nào có thể tìm tới trên đầu chúng ta. Lại nói, liền xem như Côn Lôn võ hoàng tới, lại có thể thế nào? Không phải chuyện lớn tỉnh. Hoặc là đi bộ giới, hoặc là đi vĩnh dạ thương hội, bọn hắn còn có thể đem chúng ta ăn hay sao? cái này. Vị kia phó thành chủ trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng, nhưng cũng không tiện lại nói cái gì. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tế Hải thành thành chủ khoát tay áo. Ta còn muốn đi an bài một chút, thật tốt đem nha đầu này cấp dưỡng lên, tuyệt đối có thể cho ta kiếm nhiều tiền. Chương 613, Vườn Ý Thảo chương 613, Vườn Ý Thảo kim loại mật thất bên trong. Hà Vi Vi cùng thiếu nữ giao lưu một phen về sau mới biết mình tình cảnh trước mắt cực độ không ổn. Trên cổ kim loại vòng cổ đại biểu cho nàng đã biến thành đối phương tù nhân, đồng thời cái này kim loại vòng cổ thả ra cao áp đủ để cho nàng mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Mà cùng với nàng nhốt tại cùng một cái mật thất bên trong thiếu nữ đi tới nơi này đã có hơn một tháng, đồng thời giống các nàng ít như vậy nữ võ tôn còn có 12 cái. Thiếu nữ võ tôn. Đối diện thiếu nữ võ tôn chết lặng gật đầu, ánh mắt trống rỗng, dường như đối hết thảy đều đã mất đi hứng thú, nơi này chụp tới đều là thiếu nữ võ tôn. Vì cái gì? Hà Vi Vi không hiểu, Bắc Cảnh bắt thiếu nữ võ tôn làm cái gì? Vũ giới. Vũ giới. Hà Vi Vi càng thêm nghi hoặc. Thiếu nữ mở mắt ra, nhìn Hà Vi Vi liếc một chút, lại cấp tốc rủ xuống, Bắc Cảnh có cái vũ giới, rất đặc thù, chỉ có thiếu nữ võ tôn mới có thể yên ổn ra vào, những người khác đi vào đều là một con đường chết. Thiếu nữ trầm mặc một lát, tựa hồ tại nhớ lại cái gì không vui kinh lịch, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tiếp tục nói, bên trong có cái thượng cổ ý chí lưu lại. Ý chí lưu lại? Ừm, hẳn là đã từng một vị nào đó võ đế cường giả. Thiếu nữ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, tại trong sương mù sẽ không khác biệt công kích ngoại trừ thiếu nữ võ tôn bất luận kẻ nào. Hà Vi Vi trong lòng run lên, võ đế lưu lại ý chí, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái kia ý chí? Thiếu nữ dừng một chút, tiếp tục nói, giống như là đang tìm kiếm nữ nhi. Ta lần trước đi vào qua. Thiếu nữ thanh âm thấp hơn, phản phất tại nói một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, mê vụ rất đậm, cái kia thượng cổ lưu lại ý chí rất mạnh, ép tới người thở không nổi, nhưng cũng chính bởi vì cái kia võ đế ý chí tầm bổ, vụ giới bên trong có lấy một loại rất đặc biệt thực vật, cũng là những thứ này Bắc Cảnh thế lực tại sao muốn bắt cóc chúng ta duyên cớ. Cái gì thực vật? Vườn Ý Thảo. Thiếu nữ chậm rãi phun ra ba chữ, nghe nói phục dùng về sau có thể ngắn ngủi tiếp xúc đến ý lực lượng. Hà Vi Vi chấn động trong lòng. Tuy nhiên Hà Vi Vi khuyết thiếu thưởng thức, nhưng nàng thế nhưng là biết ý tồn tại. Người giữ cửa ra ra thì đã từng triển lãm qua ý bí lực, tuy nhiên nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Đào Ca nói cái kia bí lực rất khủng bố. Vô thanh vô tức, không có bất luận là sóng năng lượng nào liền có thể đem ngoài mấy chục thước đại thụ trực tiếp chặt đứt. Lại có thảo dược có thể làm cho người ngắn ngủi tiếp xúc chỉ có võ hoàng mới có thể nắm giữ lực lượng. Cái này Vườn Ý Thảo giá trị, quả thực không cách nào đánh giá a. Đúng lúc này, kim loại mật thất trên vách tường đột nhiên mở ra một cái nhỏ hẹp cửa sổ, mấy cái tản ra nhàn nhạt dược hương đan dược bị đưa vào. Thiếu nữ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, vẫn như cũ chết lặng dựa vào vách tường, dường như những đan dược kia cùng với nàng không hề quan hệ. Hà Vi Vi lại không giống nhau, nàng cơ hồ là lập tức đưa tay nắm qua đan dược, không chút do dự, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, cấp tốc bổ sung nàng tiêu hao hầu như không còn năng lượng, cảm giác đói bụng cũng thoáng hóa giải một số. Lại là quay đầu nhìn hướng thiếu nữ, hỏi, ngươi không ăn chút ta? Thiếu nữ lắc đầu, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, ngươi ăn đi. Hà Vi Vi cũng không có khách khí, đã đối phương không ăn, cái kia nàng thì thu nhận. Trước ăn no rồi suy nghĩ thêm cái khác. Chỉ bất quá cái này mấy cái viên đan dược căn bản không đủ đền bù năng lượng của nàng, nhưng tối thiểu nhất để Hà Vi Vi khôi phục không ít khí lực. Một lát sau, đống nhiên đứng dậy, đi đến cửa kim loại trước, dùng lực đập đánh lên. Chưa đủ, lại cho ta đến điểm. Cửa kim loại không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hà Vi Vi cũng không có từ bỏ, tiếp tục dùng lực đập lấy cửa kim loại, trong miệng không ngừng hô hào, chưa đủ, chưa đủ, ta còn muốn ăn, lại cho ta đan dược. Không có chút nào làm tù nhân giác ngộ. Thế mà Hà Vi Vi một mực cãi lộn, làm đến chính trông coi một vị phó thành chủ tâm phiền không thôi. Cái kia mấy viên bổ dưỡng đan dược đầy đủ bên trong hai người trên đỉnh 10 ngày nửa tháng, hơn nữa còn đều là tương đối danh quý bổ dưỡng đan dược. Dù sao còn muốn dựa vào những thứ này thiếu nữ võ tôn đi vụ giới giúp đỡ tìm kiếm Vườn Ý Thảo, tất nhiên là còn đến hào hào dưỡng đi. Thực lực quá yếu đi vào vụ giới dễ dàng tử tại hung thú trên tay, thì tính là không chết tại hung thú trong tay, cũng có thể tử tại cái khác thực lực đưa vào đi thiếu nữ võ tôn trên thân. Dù sao cái kia Vườn Ý Thảo số lượng có hạn, tìm được cũng phải đoạn. Nói khẳng định là không thể đói bụng. Thật lâu, phó thành chủ lại kéo ra cửa sổ nhỏ, liếc qua Hà Vi Vi liền mắng, nhiều như vậy bổ dưỡng đan dược còn chưa đủ ngươi ăn à? Thiếu nữ gặp phó thành chủ đã sớm e ngại co quắp tại trong góc, thân thể run lẩy bẩy, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn liếc một chút phó thành chủ. Thế mà Hà Vi Vi căn bản liền không có đem đối phương để vào mắt, nhìn nhau liền nói, chưa đủ. Phó thành chủ gặp Hà Vi Vi thái độ lớn lối như thế, không những không giận mà còn cười, ngươi còn rất rắn giỏi, muốn ăn đòn đúng hay không? Hà Vi Vi đôi mắt run lên, không sợ hai chút nào chi ý, có bản lĩnh ngươi thì cùng ta đơn đấu. Tiểu tiểu võ tôn vẫn rất cản rỡ. Vừa dứt lời, Hà Vi Vi thân thể một mực ngã trên mặt đất liền bắt đầu điên cuồng run rẩy. Phó thành chủ nhếch miệng, vừa tới chính là thời điểm những thứ này thiếu nữ võ tôn một cái so một cái tiêu hành, tự giới thiệu dùng để đe dọa phó thành chủ nhiều người đi. Nhưng kim loại cao áp vòng cổ chuyên trị mạnh miệng, phó thành chủ lại là xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn một cái chỗ góc tường thiếu nữ nói, cùng cái này người mới làm nhiều làm tư tưởng công tác, không phải vậy đến thời điểm liền ngươi một khối điện. Thiếu nữ không dám làm âm thanh, rất nhanh cửa sổ nhỏ liền bị kéo lên. Cái kia nằm trên mặt đất co giật Hà Vi Vi thật lâu mới bớt đau đến, yên lặng khu động quy nguyên về sau lần nữa đứng dậy, bang bang âm thanh lại lần nữa vang lên. Cho ta ăn đan dược, còn chưa đủ. Theo lại co quắp mà ngã trên mặt đất, sau đó lại đứng dậy tiếp tục gõ. Thế mà trong góc thiếu nữ vẫn như cũng là một mặt chết lặng, không nói lời nào, cũng không có quá nhiều phản ứng. Dù sao, nàng vừa tới thời điểm kỳ thật cùng Hà Vi Vi một dạng, muốn đến không bao lâu, Hà Vi Vi cũng sẽ biến giống như nàng. Hiện tại phản kháng đều là phí công. Cứ như vậy một mực kéo dài trọn vẹn một ngày một đêm về sau, phó thành chủ sắp điên rồi. Theo Hà Vi Vi tỉnh lại về sau vẫn la hét muốn ăn càng nhiều đan dược, bị điện giật đã không biết bao nhiêu lần vẫn là không thành thật, vẫn như cũ còn tại cái kia hô. Không qua, 300 bạn mua được hạt giống đúng là không quá đồng dạng. Thiếu nữ khác đều là các loại uy hiếp, nói trong nhà võ vương đến thời điểm giết tới đưa ngươi chém thành muôn mảnh loại hình, thì Hà Vi Vi từ đầu tới đuôi liền không có tự báo qua ra môn. Chỉ là hô hào muốn ăn càng nhiều đan dược, thậm chí còn muốn cùng hắn đơn đấu. Đương nhiên, phó thành chủ tự nhiên cũng có thể hiểu được. Có thể cường sát 5 cái cao phẩm võ tôn thậm chí còn có thể đả thương võ vương cấp bậc cường giả. Đổi hắn đoán chừng so Hà Vi Vi còn muốn cuồng. Phó thành chủ bị Hà Vi Vi làm cho thật sự là tâm phiền, cuối cùng vẫn là khiến người ta tiếp tục đưa đan dược ngăn chặn miệng của nàng. Ngươi nói cái gì? Nàng một hơi ăn 20 người phần bổ dưỡng đan dược. Tế Hải thành thành chủ nghe được phó thành chủ phái người tới hồi báo tin tức, một mặt hoảng hốt. Đúng vậy, nàng cầm tới đan dược về sau, không hề nghĩ ngợi thì ăn hết còn la hét không đủ, còn muốn càng nhiều. Tế Hải thành thành chủ đặt chén trà xuống, cau mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. 20 người phần bổ dưỡng đan dược, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, liền xem như cao phẩm võ tôn, một hơi nuốt vào nhiều như vậy, chỉ sợ cũng phải chống khó chịu, một cái sơ phẩm võ tôn, vậy mà như thế tùy tiện thì tiêu hóa. Bất quá nghĩ lại, thành chủ lại cảm thấy tựa hồ hợp tình hợp lý. Có thể lấy sơ phẩm võ tôn chi cảnh, cường sát 5 cái cao phẩm võ tôn, thậm chí còn đả thương võ vương, cầm giữ có như thế khủng bố chiến lược thiếu nữ, sức ăn khác hẳn với thường nhân, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Cái này 300 vạn vàng tỏi bé, tiêu đến thật sự là không lỗ. Thành chủ khẽ miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Như thế có thể ăn, thì mang ý nghĩa tiềm lực vô hạn, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể vì hắn kiếm lấy càng nhiều tài phú cùng lợi ích, nếu có đủ nhiều số lượng ẩn ý thảo, có lẽ võ hoàng cũng không xa. Đi, để lao thất lại cho nàng đưa một số đan dược đi qua. Thành chủ vung tay lên, phân phó nói, nhiều đưa một số, để cho nàng ăn no, ăn được. Đúng, thành chủ. Thành chủ đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua nơi xa tuyết trắng mê mang, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hiển nhiên đối lần này giao dịch phi thường hài lòng. Chương 614, cưỡng loại chương 614, cưỡng loại đan dược như nước chảy đưa vào, Hà Vi Vi ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nuốt vào. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội thao thiết quy nguyên đồng thời vận chuyển, đem đan dược chi lực cấp tốc chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Nguyên bản giống tuyết đan điền, dần dần tràn đầy lên, dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, mang đến thật lâu không thấy thoải mái dễ chịu cảm giác. Hà Vi Vi từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lóe. Năng lượng rốt cục khôi phục không ít. Từ khi nắm giữ quy nguyên về sau, năm ban mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lượng tin lo nghĩ. Chỉ cần đan điền bất mãn thì toàn thân khó chịu, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Bây giờ, Hà Vi Vi chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đã năng lượng khôi phục, vậy liền cái kia thật tốt tu hành. Hà Vi Vi tạm thời đem vô tận ám dạ tổ chức sự tình tạm thời quên sạch sành sanh. Lúc này, chuyện trọng yếu nhất là tấn thăng võ vương về sau trước báo thù đem đả thương chính mình võ vương cho xử lý. Cũng là vì về sau có thể thuận lợi điều tra vô tận ám dạ tổ chức mà làm chuẩn bị. Chí ít Hà Vi Vi hiện tại rất rõ ràng tại bắc cảnh mảnh này hỗn loạn chi địa, không có có đủ thực lực, nửa bước khó đi. Mà đối với như thế nào tấn thăng võ vương, Hà Vi Vi sớm đã có mục tiêu rõ rệt. Nàng muốn tề tụ 3 cái trong truyền thuyết sát thủ giới chỉ. Đệ nhị quý Lao Tô trước khi chết nói cho lập tức nàng cái này 3 viên giới chỉ tồn tại. Cái này 3 viên giới chỉ chính là thượng cổ sát thần ngưng tụ hắn ý chí đúc thành mà thành, nghe nói ẩn chứa thần bí lực lượng, có thể trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh, tấn thăng võ vương. Nhị ca Lý Nhất Minh còn cho nàng nhìn qua ảnh chụp, cho nên Hà Vi Vi còn rõ ràng nhớ đến cái kia 3 viên giới chỉ tiểu dáng. Một cái khảm nạm lấy đá quý màu đỏ ngòm, hình dáng như khô lâu đầu. Một cái điêu khắc màu đen bụi gai. Một cái thì là một cái màu bạc chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một viên màu trắng ngọc thạch. Hà Vi Vi đi tới Hắc Hà thành phố về sau từng để A Phúc giúp đỡ thu thập liên quan tới cái này 3 viên giới chỉ tình báo. A Phúc cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh liền giúp nàng tìm được manh mối. Trong đó một viên giới chỉ thì chôn giấu tại Hắc Hà thành phố một nơi nào đó. Hà Vi Vi một đường tìm tới, trải qua gian khổ, rốt cuộc tìm được cái kia trong đó một cái trong truyền thuyết sắt thần giới chỉ. Khảm nạm lấy màu trắng ngọc thạch màu bạc chiếc nhẫn. Mà còn lại 2 cái giới chỉ ngay tại bắc cảnh bên trong, trong đó một cái bị phong ấn ở Tuyết Ứng Sơn, một cái khác viên bị phong ấn ở Án Mở Hồ bên trong. Là thật bị phong ấn lên. Bởi vì Hà Vi Vi tại Hắc Hà thành phố bên trong tìm tới cái này một cái chiếc nhẫn màu bạc thời điểm, giới chỉ là bị phong ấn ở một cái ấn có kỳ quái lạ cấn trong dương. A Phúc chỉ là đụng một cái thì điện giật, ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể đều tại run rẩy. Chỉ có nàng chạm đến thời điểm mới không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hà Vi Vi giơ bàn tay lên, nhìn thoáng qua chính mình ngón trỏ tay phải phía trên màu bạc chiếc nhẫn. Từ khi đạt được cái này một cái trong truyền thuyết sắt thần giới chỉ về sau, nàng có thể cảm nhận được chiếc nhẫn phía trên ẩn chứa một loại kỳ dị khí tức, nhưng là nghiên cứu rất lâu đều không cách nào phá giải huyền bí trong đó. Khả năng cần tề tụ 3 cái mới có thể bày ra sát thần giới chỉ uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Hà Vi Vi trong nội tâm thì một trận không thoải mái. Vốn là nàng đi vô tận thành trên đường liền có thể thuận tiện đi Tuyết Ưng Sơn cùng Án Mở Hồ tìm tới còn lại 2 cái sắt thần giới chỉ, nếu như không phải bán đạo phía trên đụng phải cái kia võ vương lao đăng, lúc này nàng hẳn là đã tề tụ. Đến thời điểm trở thành võ vương, cái này bắc cảnh tùy ý nàng tùy tiện xông, làm sao có thể luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy. Trong góc thiếu nữ vẫn như cũ co do, đối với Hà Vi Vi ăn như gió cuốn, nàng chỉ là yên lặng nhìn lấy, trong lòng có chút dị dạng. Nàng vốn cho rằng Hà Vi Vi sẽ giống như nàng, lúc mới tới kiệt ngao bất thuần, tràn đầy hy vọng, có thể theo thời gian trôi qua, hy vọng dần dần bị tuyệt vọng thôn phệ, cuối cùng biến đến chết lặng, nhận mệnh. Thế mà Hà Vi Vi lại là cái siêu cấp cưỡng loại. Cái này đến từ Đông Hải thiếu nữ, không chỉ có không có chút nào khuất phục dấu hiệu, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một người ăn một đống lớn bổ dưỡng đang dược, nhưng như cũ sinh long hỏa hổ, không có nửa điểm bị chống đỡ dấu hiệu, quả thực không hợp thói thường. Thiếu nữ lại mở miệng nhắc nhở, 3 ngày sau, chúng ta thì muốn lần nữa xuất phát, đi vụ giới tìm kiếm vận ý thảo. Hà Vi Vi nghe xong, ánh mắt sáng lên, vô ý thức nói ra, nếu như tiến vào vụ giới, chỉ cần tung ra, cái kia chẳng phải triệt để thoát khỏi những người này khống chế rồi. Thế mà nàng vừa đem ý nghĩ này nói ra miệng, thân thể thì run lên bần bật, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, kịch liệt co quắp. Ngoài mật thất truyền đến 7 thành chủ băng lãnh tiếng cười nhạo, ngươi cho ta là bài trí a? Lớn tiếng lưu đồ bí mật, muốn chạy? Không có cửa đâu. Ngươi cho rằng thì ngươi một cái có tính toán như vậy? Chờ tiến vào vụ giới, chỉ cần trong 1 tháng không ra, vòng cổ thì sẽ phóng liên tục cao áp, để ngươi sống không bằng chết. Đến thời điểm, coi như ngươi không bị tươi sống hành hạ chết, cũng sẽ trở thành vụ giới bên trong những cái kia hung thú khẩu phần lương thực. Hà Vi Vi co quắp hơn nửa ngày mới bớt đau đến, nhưng như cũng không chịu thua, hướng về phía cửa kim loại hô to, có bản lĩnh ngươi tìm đến, cùng ta đơn đấu. 7 thành chủ căn bản không thèm để ý Hà Vi Vi. Hắn đã tại ghi hình bên trong được chứng kiến Hà Vi Vi chiến đấu lực, biết thiếu nữ này thực lực cường hãn, thật muốn đơn đấu, không làm thật căn bản không chế trụ nổi nàng. Chỉ khi nào đem Hà Vi Vi đánh thành trọng thương, thế tất sẽ chậm trễ tìm kiếm vận ý thảo kế hoạch, đến thời điểm, tránh không được muốn bị đại ca một chầu thoá mạng. 7 thành chủ cũng không muốn tự tìm phiền toái, dứt khoát đối Hà Vi Vi khiêu khích bỏ mặc cho nàng tại mật thất bên trong tiêu gạo. Hà Vi Vi thấy đối phương không ứng chiến, càng là giận không chỗ phát tiết, nàng cũng không phải loại kia dễ dàng buông tha người. Đã tạm thời không cách nào đào thoát, vậy cũng chỉ có thể trước tăng lên thực lực, chờ đến vụ giới, lại tìm cơ hội phản kích. Hà Vi Vi một bên âm thầm tính toán, một bên tiếp tục thúc giục 7 thành chủ đưa tới càng nhiều đan dược, vì tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày, thoáng qua tức thì. Một ngày này, kim loại cửa mật thất, rốt cục lần nữa mở ra. Tế Hải Thành đội ngũ mặt không thay đổi đem Hà Vi Vi cùng thiếu nữ mang theo ra ngoài. Hà Vi Vi được đưa tới một chỗ quảng trường chống trại phía trên, nơi đó đã tụ tập 12 cái giống như nàng trên cổ mang theo kim loại vòng cổ thiếu nữ võ tôn. Những thứ này thiếu nữ, phần lớn thần sắc chết lặng, ánh mắt đờ đẫn, lộ ra nhưng đã ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, đối tương lai sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Rất nhanh, một cái vóc người mập lùn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử xuất hiện ở quảng trường trung ương. Chính là Tế Hải Thành Ngũ Thành Chủ. Ngũ Thành Chủ quét mắt một vòng tại chỗ thiếu nữ võ tôn, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, đều nghe kỹ cho ta, hôm nay các ngươi nhiệm vụ cũng là tiến vào vụ giới, tìm kiếm vẩn ý thảo. Người nào tìm tới vẩn ý thảo nhiều nhất, người nào liền có thể đạt được khen thưởng, không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều đan dược, còn có cơ hội rời đi nơi này. Nhưng nếu như ai dám lười biếng dùng mánh lưới, hoặc là nỗ lực chạy trốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mập lùn nam tử nói, đông nhiên vung tay lên, nương theo lấy đôm đốp tiếng vang lên, bên trong một cái thiếu nữ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là nhận lấy thống khổ cực lớn. Tại chỗ các thiếu nữ, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy, cũng không dám nữa có bất kỳ dị động. Hà Vi Vi âm thầm cắn răng, những thứ này bắc cảnh gia hỏa thật đúng là đủ hung ác độc, vậy mà dùng loại phương pháp này đến khống chế những thứ này thiếu nữ võ tôn, đều chuẩn bị tốt nên đón chính nghĩa của ta thẩm phán. Hà Vi Vi đã hạ quyết tâm, chờ tiến vào vụ giới về sau, thì tìm cơ hội thoát khỏi những người này khống chế. Mập lùn nam tử gặp chấn nhiếp rồi mọi người, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, xuất phát. Tại Tế Hải Thành đội ngũ áp giải dưới, Hà Vi Vi cùng thiếu nữ khác võ tôn cùng một chỗ hướng về vụ giới phương hướng đi đến. Một đường lên, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở, không người nào dám nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân nặng nề tại trống trải tuyết nguyên trên vang vọng. Chương 615, không có điện. Chương 615, không có điện. Tuyết nguyên mênh mông, vô biên vô hạn, chỉ có gió rét thấu xương lôi cuốn lấy hạt tuyết, vô tình quất vào trên mặt của mỗi người. Một đoàn người đỉnh lấy lạnh thấu xương gió lạnh, càng đi về phía trước, chung quanh cảnh tượng thì càng phát ra quỷ dị. Nguyên bản rõ ràng tuyết nguyên, dần dần bị một mảnh màu ngà sữa sương mù dày đặc bao phủ, giống như là giữa thiên địa đã phủ lên một đạo to lớn màn tre, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Cái này vũ khí cũng không tầm thường hơi nước ngưng kết, mà chính là mang theo một loại âm lãnh sền sệt cảm nhận, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích, thôn phệ lấy trung quanh quan tuyến. Hà Vi Vi lần thứ nhất nhìn thấy vụ giới, không chỉ có không có bất kỳ cái gì bất an, thậm chí còn có chút thăm dò không biết hưng phấn. Cái này vụ giới quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy quỷ dị, còn không tiến vào liền đã khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu bất an. Ngũ Thành Chủ đi đầu đội ngũ, trương mập mạp mặt lần trước khắc cũng thu liễm nụ cười, thay vào đó là một loại ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, tựa hồ tại để phòng cái gì. Đều cho ta theo sát, đừng tụt lại phía sau. Ngũ Thành Chủ giữ tợn quát một tiếng, nếu ai dám dở trò gian, đừng trách ta không khách khí. Các thiếu nữ nguyên một đám cúi đầu, yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Trên mặt của các nàng sớm đã mất đi làm vì gia tộc thiên kiêu kiêu ngạo cùng tự tin, chỉ còn lại có chết lặng cùng tuyệt vọng. Trên cổ kim loại vòng cổ, giống như là trầm trọng công xiềng, áp cho các nàng thở không nổi. Hà Vi Vi thì là âm thầm quan sát đến tình huống xung quanh. Nàng thử nghiệm phóng xuất ra chính mình cảm giác lực, lại phát hiện cảm giác phạm vi bị áp xúc đến cực hạn, chỉ có thể dò xét đến xung quanh vài mét phạm vi. Cái này vũ khí quả nhiên có cổ quái, không chỉ có trở ngại ánh mắt, tựa hồ còn đối cảm giác con người năng lực có nhất định ảnh hưởng. Rốt cục, một hàng người đi tới vụ giới biên giới. Ngũ thành chủ dừng bước lại, quay đầu quét mắt một vòng mọi người, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. "Đều cho ta thành thành thật thật đứng ngay ngắn." Một đám thiếu nữ nhất thời không dám núp đích, chỉ có Hạ Vi Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đang khi nói chuyện công phu, Ngũ thành chủ đã phất tay, thủ hạ ào ào khởi hành, đi tới mỗi cái thiếu nữ sau lưng, lấy ra một cái đặc thù máy móc dán tại kim loại vòng cổ phía trên. Hạ Vi Vi ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cái kia đặc thù máy móc tựa hồ là để dùng cho kim loại vòng cổ nạp điện. Nhất là trên dụng cụ còn có tỷ lệ phần trăm con số biểu hiện, một mực chờ đến đem mỗi người vòng cổ bổ sung năng lượng đạt tới 100 về sau, Ngũ thành chủ mới âm thanh lạnh lùng nói, "Đi vào đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 1 tháng. 1 tháng sau, nếu như còn không có tìm được đầy đủ ẩn ý thảo, kim loại vòng cổ thì sẽ tự động phóng điện. Trong này đều là sinh vật phản vật chất tin, đầy đủ điện các ngươi mấy lần." Các thiếu nữ nguyên một đám mặt xám như cho, yên lặng đi vào vụ giới. Hạ Vi Vi hít sâu một hơi, cũng theo bước vào cái kia mảnh trong sương mù dày đặc, trước khi đi vẫn không quên lạnh lùng liếc qua Ngũ thành chủ. "Hắc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn dám chúng ta? Ngươi muốn là không tìm được ẩn ý thảo, xem ta như thế nào để ngươi đau đến không muốn sống." Vừa tiến vào vụ giới, Hạ Vi Vi thì cảm giác mình giống như là tiến nhập một cái thế giới khác. Trung quanh một mảnh trắng xóa, tầm nhìn cứ thấp, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh vài mét bên trong phạm vi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ khí, thêm nữa bắc cảnh cực hàn khí trời, hút vào trong phổi đúng là có một loại nhói nhói cảm giác. Hạ Vi Vi vô ý thức vận chuyển cương khí, chống cự lấy sương mù ăn mòn. Một mực theo đội ngũ đi tiếp một lát, xác nhận Ngũ thành chủ không có theo tới về sau, Hạ Vi Vi quả quyết dừng bước. Một bên 0323 thiếu nữ gặp Hạ Vi Vi đột nhiên dừng lại, đột nhiên mở miệng nói, "Phát hiện cái gì à?" Thế mà thiếu nữ lại là nhìn thấy Hạ Vi Vi hít sâu một hơi về sau giơ tay lên thì chạm đến chính mình kim loại vòng cổ. Sau một khắc trên cổ đau đớn một hồi, một cỗ cường đại điện lưu trong nháy mắt chuyển biến toàn thân. "Ai da!" Hạ Vi Vi kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên co quắp, nặng nề mà té lăn trên đất. Biến cố bất thình lình, đem chung quanh các thiếu nữ giật nảy mình. Các nàng nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy ngã trên mặt đất Hạ Vi Vi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dọa đến run lẩy bẩy, không dám có bất kỳ dị động, hoảng hốt lo sợ nhìn qua bốn phía, còn tưởng rằng là Ngũ thành chủ cũng theo vào tới. 0323 thiếu nữ nguyên bản chết lặng biểu lộ lại là mặt lộ vẻ hoảng hốt, hướng về những người khác nói một tiếng, "Không có, không cùng đến, là chính nàng đụng." Một đám thiếu nữ bỗng nhiên khẽ giật mình, trên mặt hoảng sợ biểu tình bất an dần dần mê hoặc. "Nàng, chính nàng đụng? Vì cái gì?" 0323 thiếu nữ lại là lắc đầu, "Ta không biết." Đã thấy nằm dưới đất Hạ Vi Vi từng ngụm thở hổn hển, tiến lặng khu động quy nguyên, lần nữa dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, đưa tay đi mỏ trên cổ kim loại bằng cổ. "T." Lại là một trận kịch liệt điện lưu đánh tới. Hạ Vi Vi lần nữa run rẩy ngã xuống đất. Thiếu nữ khác đại khái ý thức được Hạ Vi Vi là muốn nếm thử lấy thông qua phương thức như vậy đem kim loại vòng cổ năng lượng hao hết, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. "Khắc, đừng đụng." Một thiếu nữ đông nhiên mở miệng, "Vô dụng. Chúng ta đã thử qua rất nhiều lần." Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Lại có một thiếu nữ nói, "Trước đó đã có rất nhiều người nếm thử qua, nhưng bên trong có thể số lượng lớn đầy đủ phóng thích hơn vài lần, không có người kiên trì được. Cái này vòng cổ, căn bản lấy không xuống." Hạ Vi Vi nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, mồ hôi hỗn hợp có vũ khí, làm ướt tóc của nàng cùng quần áo. Không rên một tiếng, lại tiếp tục đụng vào kim loại vòng cổ. "Ách a." Lại là một trận kịch liệt run rẩy. Hạ Vi Vi cảm giác mình toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, nhưng nàng vẫn không có từ bỏ. "Hơn bạn tiếp là đi." "Được." "Nhìn ta đem năng lượng cho hao tổn xong." Hạ Vi Vi một lần lại một lần thử nghiệm, một lần lại một lần bị điện giật ngược lại. Trung quanh các thiếu nữ, nhìn lấy Hạ Vi Vi cử động, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Các nàng đều đã bỏ đi hy vọng, cho rằng Hạ Vi Vi dãy rủa chỉ là phí công. Lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra Hạ Vi Vi hiển nhiên không phải nghe khuyên cái kia một chủng loại hình, cũng không lại quên nhiều, ào ào quay người rời đi. "Ngươi, ngươi khác, thử nữa." 0323 thiếu nữ cũng không hề rời đi, nàng yên lặng đứng ở một bên, nhìn lấy Hạ Vi Vi nói, "Vô dụng." Hạ Vi Vi nằm trên mặt đất, không để ý đến nàng, vẫn như cũ đang không ngừng thử nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Vi Vi cũng không biết mình đến cùng bị điện giật bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy toàn thân đều đã chết lặng. Nàng thậm chí đều chẳng muốn lại đứng lên, cứ như vậy nằm trên mặt đất, một lần lại một lần đụng vào vòng cổ. Yên lặng phóng thích ra quy nguyên. Ta đường đường tương lai võ thần, làm sao lại bị một cái phá vòng cổ cho vây khốn? Thoáng chớp mắt liền là đi qua gần nửa tháng. Trong nửa tháng này, Hạ Vi Vi cơ hồ không có đình chỉ qua cùng vòng cổ đấu tranh. Nàng đem chức vụ trộm giấu ở trong quần áo đang dược, toàn bộ đều đem ra. Kỳ thật nàng cái tiểu động tác này tự nhiên không gạt được bảy thành chủ, bất quá lười nhắc quản, dù sao hắn cũng không thấy đến những đan dược này cầm quá nhiều có ý nghĩa gì. Mà Hạ Vi Vi tại bị điện giật đồng thời, nàng điên cuồng vận chuyển thao thiết, hấp thu đan dược năng lượng. Thì ở trong quá trình này, Hạ Vi Vi phát giác được tại bị điện giật đồng thời hấp thu năng lượng, tựa hồ có thể hấp thu một số điện năng. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, mà lại những thứ này điện năng tựa hồ còn có thể dự trữ trong đan điện. Theo thời gian trôi qua, nàng hấp thu điện năng càng ngày càng nhiều, thần kỳ nhất chính là bị điện giật nhiều lần về sau, nàng cũng cảm giác mình giống như so trước kia muốn càng có thể khiêm điện. Một ngày này, Hạ Vi Vi lần nữa đụng vào trên cổ kim loại vòng cổ. Thế mà, lần này, vậy mà không có điện lưu chuyển đến. Ừm. Hạ Vi Vi sững sờ, đội vàng lại sờ soạn vài cái. Vẫn là không có phản ứng. Không có điện. Ha 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 ha. Hà Vi Vi nhịn không được cười to lên, thật không có điện. Hà Vi Vi trong lòng một trận cuồng hỉ, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, trực tiếp vận chuyển Hỗn Nguyên Nhất Khí, toàn lực mở tách ra. A! Hà Vi Vi tiếng gào thét nhất thời vang vọng bốn phía, mà 0323 thiếu nữ trông thấy tình cảnh này, nhất thời mở to hai mắt nhìn không dám tin. Đã thấy Hà Vi Vi tách ra nửa ngày cũng không gặp kim loại vòng cổ có động tĩnh, dứt khoát từ bỏ, tách ra bất động. Cái này, lấy không xuống. Đây chính là siêu cấp đặc hóa thép. Tách ra không xuống coi như xong, đổi một loại phương thức, ngươi đi xa một chút, không phải vậy đợi chút nữa ta có thể sẽ làm bị thương ngươi. 0323 thiếu nữ một mặt mê mang, bất quá vẫn là thối lui đến nơi xa, sau một khắc một cỗ sát khí ngút trời mà lên, bên tai tùy theo truyền đến một cỗ quỷ dị lại không linh tiếng cười. Ha ha ha. Chương 616, hy vọng chương 616, hy vọng Hà Vi Vi dày đặc nhất miệng, lộ ra một cái để không khí đều ngưng kết đủ cười quỷ dị. Quanh thân sát khí như thực chất giống như la lột, dường như một tôn theo địa ngục trở về sát thần. Chỉ thấy Hà Vi Vi chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ, đầu ngón tay lóe ra làm người sợ hãi hàn mang, đó là ngự khí cao độ ngưng tụ sinh ra dị tượng. Ha ha ha. Một trận biến ảo khôn lường mà quỷ dị tiếng cười tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn, dường như ác quỷ nói nhỏ, khiến người ta dùng mình. Mở cho ta. Hà Vi Vi mềm mại quát một tiếng, ngón trỏ tựa như tia chớp đâm hướng mình trên cổ kim loại vòng cổ bên cạnh. Đinh. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, chấn người màng nhĩ phát hội. Hà Vi Vi chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, chấn động đến nàng đầu ông tác hưởng, trước mắt sao vàng bay loạn, kém chút không có đặt mông ngay tại chỗ phía trên. T. Cái đồ chơi này vẫn rất cứng rắn. Hà Vi Vi lung lay đầu, cố nén mê muội, vội vàng bắt chuyện cách đó không xa 0323 thiếu nữ. Nhanh, nhanh tới xem một chút, có dùng hay không dùng. 0323 thiếu nữ sớm đã bị Hà Vi Vi bất thình lình một hệ liệt thao tác cho sợ ngây người. Nàng lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn lấy Hà Vi Vi bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có chút không dám tới gần. Thẳng đến Hà Vi Vi lần nữa thúc giục, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, chạy chậm đến đi vào Hà Vi Vi bên người. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Hà Vi Vi cổ, tỉ mỉ quan sát lấy cái tia kim loại vòng cổ. Nàng mở to hai mắt nhìn, đồng tử hơi hơi co vào, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Có vết lõm. Thiếu nữ thanh âm mang theo vẻ run rẩy, càng nhiều hơn là khó có thể tin. Thật. Hà Vi Vi nghe vậy, nhất thời vui mừng nhướng mày, vội vàng để 0323 thiếu nữ lui về phía sau. Ngươi đứng xa một chút, đừng làm bị thương ngươi. 0323 thiếu nữ ngoan ngoãn địa thối đến nơi xa, một đôi mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Hà Vi Vi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế. Như thế? Thiếu nữ trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy hình dung từ, chỉ cảm thấy cái này Hà Vi Vi trình độ quỷ dị đúng là cùng vũ giới đều có thể liệu một trận. Hà Vi Vi cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng lần nữa dọn xong tư thế, hít sâu một hơi, đem toàn thân khí tức lại lần nữa ngưng tụ tại đầu ngón tay. Lại đến. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng chói tai sắt thép va chạm âm thanh tại trong sương mù dày đặc không ngừng quanh quẩn. Hà Vi Vi tựa như một cái không biết mệt mỏi thiết tượng, một chút lại một chút đánh lấy cái kia kim loại vòng cổ. Mỗi một lần va chạm đều bị cổ của nàng truyền đến đau đớn một hồi, lại tại quy nguyên khôi phục lại đạt được làm dịu. Không có chút nào dừng tay ý tứ. Mồ hôi theo gương mặt của nàng trượt xuống, nhỏ xuống tại băng lánh trên mặt đất, trong nháy mắt ngừng kết thành băng châu. Rốt cục, tại Hà Vi Vi không biết lần thứ bao nhiêu đếm thử về sau, giang giác, một tiếng nhỏ xíu giòn vang tại kim loại vòng cổ phía trên vang lên. Rách ra, rách ra. 0323 thiếu nữ kích động hô. Hà Vi Vi nghe vậy, càng là tinh thần đại chấn, dồn hết sức lực, đối với cái kia vết nứt lại là cường lực một chỉ. Kim loại vòng cổ rốt cục triệt để nứt toác ra, gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Ha ha ha, cái này thứ đồ hư, còn muốn vây không ta. Hà Vi Vi nhìn thấy phía trên đã nứt toác kim loại vòng cổ, trong lúc nhất thời không khỏi chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong thật đắc ý cùng thoải mái. Nàng hoạt động một chút cổ, cảm giác toàn thân đều dễ dàng không ít. 0323 thiếu nữ nhìn lấy Hà Vi Vi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà thật có người có thể tay không phá hư cái này kim loại vòng cổ. Hà Vi Vi đắc ý trong chốc lát, lúc này mới chú ý tới 0323 thiếu nữ biểu lộ, quả quyết khởi hành tiến đến thiếu nữ trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy cổ nàng phía trên vòng cổ. Nhíu mày, cái đồ chơi này, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi mở ra, không qua. Ngươi đoán chừng gánh không được a. 0323 thiếu nữ nghe vậy, tự nhiên là tin tưởng Hà Vi Vi có năng lực như thế, bất quá không phá hư được vòng cổ cũng không sao. Chỉ cần ngươi có thể ra đi cầu viện, tất cả chúng ta thì đều được cứu rồi. Thiếu nữ thanh âm tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Hà Vi Vi nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Yên tâm, giao cho ta. Ta hiện tại liền đi tìm người tới cứu các ngươi. Nói, Hà Vi Vi quay người muốn đi. Ai? Ngươi? Ngươi đi đâu vậy a? 0323 thiếu nữ thấy thế, vội vàng kéo lại Hà Vi Vi. Ngươi đừng có chạy lung tung a. Nơi này là vụ giới, ngươi muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Lại nói, ngươi bây giờ ra ngoài, vạn nhất bị những người kia phát hiện, vậy coi như phí công đọc sức. Không có việc gì. Hà Vi Vi cười lạnh một tiếng, đánh không lại ta còn không thể chạy a. Cũng chưa chắc cái kia tử bản tử đuổi được ta. Cái này 0323 thiếu nữ sợ cái này vừa bốc cháy lên hy vọng liền bị Hà Vi Vi một chậu nước chính mình cho mình tới tắt, vội nói, không nên, thực lực ngươi mạnh hơn, cái kia bản tử trùng quy là võ vương, vạn nhất bị bắt vậy coi như phí công nhọc sức. Hà Vi Vi do dự một lát mới nói, vậy làm sao bây giờ? Trước tụ hợp những người khác. Thiếu nữ cái kia chết lặng ánh mắt nhất thời nhiều vẻ ước ao, vội nói, trong này tất cả mọi người tao ngộ đều không khác mấy, ngươi tập hợp một chút đại gia tin tức, biết rõ ràng những người khác là bị thế lực nào chỗ bắt cóc, đến thời điểm kéo tới một tháng kết thúc, ngươi lưu tại vụ giới bên trong, đến thời điểm bản tử khẳng định sẽ cho là ngươi chết tại trong này, chờ hắn đi về sau ngươi lại đi ra. Hà Vi Vi cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, so với nàng trực tiếp lao ra đi sát suất thành công cao hơn rất nhiều, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. 0323 thiếu nữ trên mặt hiếm thấy lộ ra kích động nụ cười, ta gọi Lý Dĩnh, ký Hà thành phố Lý gia người. Đông Hải, Hà Vi Vi. Trước đó Lý Dĩnh chỗ lấy không có tự giới thiệu là cảm thấy không có ý nghĩa, bởi vì khả năng ngày nào thì không thấy được. Nhưng là hiện tại Hà Vi Vi xuất hiện để cho nàng lần nữa trọng giấy lên hy vọng. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm những người khác, càng nhiều càng tốt. Lý Dĩnh nói, trong này sở hữu người vô luận địch ta đều khẳng định sẽ phối hợp ngươi. Hai người lập tức khởi hành, đạp lên tuyết động bao trùm mặt đất, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này quỷ dị mê vụ. Bốn phía một mảnh trắng xóa, tầm nhìn cứ thấp, gió lạnh xen lẫn nhỏ vụn băng tinh, chỗ nào cũng có xâm nhập thân thể của các nàng. Không bao lâu, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau liền xuyên thấu xương mù dày đặc, truyền vào hai người trong hai. Lý Dĩnh trong lòng siết chặt, bước nhanh hơn, Hà Vi Vi thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Theo tiếng tiến đến, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy hai cái mang theo kim loại vòng cổ lạ lẫm thiếu nữ ngay tại xương mù dày đặc chém giết. Bên trong một cái thiếu nữ dáng người cao gầy, tay cầm một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, thân kiếm ở trong xương mù vạch ra từng đạo màu bạc quy tích, như là linh xà giống như xảo trá tàn nhẫn. Khác một thiếu nữ lại tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng động tác lại dị thường mãnh liệt, song quyền vung vậy ở giữa mang theo tiếng gió vun vút, mỗi một quyền đều ẩn chứa kinh người bạo phát lực. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhuyễn kiếm thỉnh thoảng cuốn quanh, thỉnh thoảng đột phá, như là độc xà lẻ lưỡi, khiến người ta khó mà phòng bị, mà cái kia mềm mại tiểu thiếu nữ thì nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng cương mãnh quyền kình, không ngừng mà tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, nỗ lực một kích chiến thắng. Dừng tay, đừng đánh nữa. Lý Dĩnh vội vàng xông lên phía trước, la lớn, chúng ta được cứu rồi, đừng đánh nữa. Thế mà thanh âm của nàng lại bị dìm ngập tại kịch liệt tiếng đánh nhau cùng hô hô trong gió lạnh. Cái kia hai thiếu nữ giống như có lẽ đã giết đỏ cả mắt, căn bản mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũ còn đang kịch liệt chém giết lấy, chiêu chiêu tàn nhẫn, dường như đối phương là sinh tử của mình cựu địch đồng dạng. Hà Vi Vi thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi là như vậy vô dụng, cũng họng hô ra các nàng cũng không nghe thấy. Ta tới đi. Vừa dứt lời, Hà Vi Vi đã cất bước mà đi. Ngồi đi một bước, khí thế trên người thì tăng cường một phần. Một cỗ làm cho người hít thở không thông sát khí, như là như thực chất theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Dừng lại. Hà Vi Vi khẽ quát một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại dường như sấm sét tại hai thiếu nữ bên tai nổ vang. Cái kia hai cái chính đang chém giết lẫn nhau thiếu nữ, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sát khí trong nháy mắt chấn nhiếp, thân thể không tự chủ được cứng ngay tại chỗ. Chỉ cảm giác mình dường như bị một đầu hồng hoang mạnh thú để mắt tới đồng dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, không thể động đậy. Cao gầy thiếu nữ trong tay nhuyễn kiếm, ngừng tại giữa không trung, khoảng cách cổ họng của đối phương chỉ có mấy cái cm khoảng cách. Mà cái kia mềm mại tiểu thiếu nữ nằm đấm, cũng ngưng kết ở giữa không trung, khoảng cách đối phương mặt chỉ có một quyền chi cách. Hai người chậm rãi quay đầu, nhìn hướng Hà Vi Vi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế khủng bố sát khí, cái này căn bản không phải một cái sơ phẩm võ tôn có thể có được. Nhưng rất nhanh hai người ánh mắt lại là tập trung tại Hà Vi Vi vậy không có kim loại vòng cổ trói buộc cái cổ, hô hấp cũng không khỏi đến trì trệ. Chương 617, thượng cổ ý chí chương 617, thượng cổ ý chí hai thiếu nữ võ tôn mở to hai mắt nhìn, đồng tử bỗng nhiên co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Vi Vi cái kia chân bóng cái cổ. Chỗ đó, không có vật gì, không có kim loại vòng cổ trói buộc, nhưng lờ mờ có thể trông thấy bị trói buộc qua dấu vết. Cái này, làm sao có thể? Trên mặt của các nàng biết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, nhưng cũng không dám tới gần Hà Vi Vi. Lúc này, mang theo kim loại vòng cổ Lý Dĩnh đi lên phía trước, vội nói, nàng có thể ra đi cầu viện, chúng ta không có tiếp tục chém giết cần thiết. Hà Vi Vi lên tiếng gật đầu, đã tính trước. Hai thiếu nữ võ tôn ánh mắt theo Hà Vi Vi cái cổ chậm rãi chuyển rời đến Lý Dĩnh trên mặt. Trong ánh mắt của các nàng lóe qua một chút do dự, một vẻ hoài nghi, nhưng càng nhiều, nhưng là đúng hy vọng khát vọng. Các nàng liếc nhìn nhau, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Rất lâu, các nàng mới buông xuống đề phòng, căng cứng thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Khẩn cầu ngài, đi trong gia tộc của chúng ta, cầu viện. Trong đó thiếu nữ võ tôn thanh âm khẽ run, mang theo một tia khẩn cầu, một tia hèn mọn. Không có vấn đề. Hà Vi Vi thanh âm thanh thúy mà kiên định, không chút do dự, ta khẳng định sẽ cứu các ngươi đi ra. Lý Dĩnh thấy thế, vận điệu đối cái kia hai thiếu nữ võ tôn nói ra, các ngươi đi thông báo những người khác, đến thời điểm tại Lâm Đông bên hồ chạm mặt. Tốt. Hai thiếu nữ võ tôn thật sâu nhìn Hà Vi Vi liếc một chút, theo sau đó xoay người biến mất tại mênh mông trong sương mù dày đặc. Hà Vi Vi xoay người nhìn Lý Dĩnh, trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết, đi, tìm càng nhiều người. Hai người sóng vai mà đi, tại Lý Dĩnh chỉ huy dưới, hướng về Lâm Đông Hồ phương hướng đi đến. Tiếng bước chân tại yên tĩnh tuyết nguyên phía trên lộ ra phá lệ rõ ràng. Lâm Đông Hồ bị nồng đậm mê vụ chỗ vây quanh, duy chỉ có trên mặt hồ, không có một tia vũ khí, thanh tịnh như gương. Trên mặt hồ nổi lơ lửng từng tòa lớn nhỏ không đều tiểu hình băng sơn, trong suốt sáng long lanh. Thế mà cái này mỹ lệ cảnh tượng lại bị từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau trô đánh bỡ. Không ít mang theo kim loại vòng cổ thiếu nữ, ngay tại băng sơn phía trên từng đôi chém giết, thân ảnh tại băng sơn ở giữa nhanh chóng chớp động. Hà Vi Vi cùng Lý Dĩnh vừa mới đến, trông thấy tất cả mọi người đang chém giết lẫn nhau, không khỏi nhíu mày, căn bản không chút do dự, bước chân hướng về những cái kia chính đang chém giết lẫn nhau các thiếu nữ lao đi. Dừng tay. Hà Vi Vi thanh âm nương theo lấy sát khí ngất trời, tại Lâm Đông trên hồ về tay không lay động. Chỗ đến, tâm thần run rẩy dữ dội. Mấy ngày sau, Lâm Đông bên hồ, nguyên bản chống trải bên hồ, tất cả tiến vào vụ giới bên trong, mang theo kim loại vòng cổ thiếu nữ võ tôn nhóm, toàn bộ hội tụ ở này. Hết thảy 83 người. Các nàng hoặc đứng hoặc ngồi, làm thành một vòng, trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ. Có kích động, có chờ mong, có lo lắng, cũng có hoài nghi. Hà Vi Vi đứng tại đám người trung ương, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người báo lên ra môn, còn có mình bây giờ bị bắt cảnh cái nào phe thế lực chỗ bắt giữ tin tức. Ta sẽ đem những tin tức này mang đi ra ngoài giao cho gia tộc của các ngươi. Các thiếu nữ bắt đầu đem gia tộc của mình bị bắt cóc đi qua, cùng bị bắt giữ thế lực, từng cái cáo chi Hà Vi Vi. Đồng thời, các nàng còn ảo ảo lấy ra chính mình mang theo người tín vật, giao cho Hà Vi Vi. Những thứ này tín vật có là gia tộc lệnh bài, có là thiếp thân ngọc bội, có là một chòm tóc. Thế mà, trong đám người cũng xuất hiện một số thanh âm nghi ngờ. Ngươi thật có thể ra ngoài sao? Vạn nhất ngươi bị những người kia phát hiện, làm sao bây giờ? Ngươi thật có thể đem tin tức của chúng ta mang cho gia tộc của chúng ta sao? Những thứ này tiếng chất vấn, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại giống từng viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng. Hà Vi Vi cũng không có sinh khí, nàng lý giải những thứ này thiếu nữ lo lắng. Dù sao, các nàng đã bị vây ở chỗ này quá lâu, đối bất cứ hy vọng nào đều đã khát vọng lại sợ. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là, xin các ngươi tin tưởng ta. Ta rất mạnh. Hà Vi Vi thanh âm vừa dứt, sát khí lần nữa theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra phóng lên tận trời. A a a a. Thê lương tiếng khóc, tại Lâm Đông trên hồ về tay không lay động, làm cho người dùng mình. Sát ý lĩnh vực, trong nháy mắt triển khai. Sát khí lạnh lẽo, như là như thực chất bao phủ lại sở hữu người. Tất cả thiếu nữ võ tôn đều bị biến cố bất tình lình, giật mình kêu lên. Sắc mặt của các nàng trong nháy mắt biến đến trắng xám, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Các nàng cảm giác mình dường như đưa thân vào một cái băng lãnh tu la trường, chung quanh tràn đầy khí tức tử vong. Nhất là nhìn lấy Hà Vi Vi đột nhiên thê lương thút thít, tiếng khóc kia dường như nhiếp nhân tâm phách, rất là khủng bố. Cái này, đây quả thật là một cái sơ phẩm võ tôn có thể có được lực lượng sao? Không có bất kỳ cái gì hứa hẹn so thể hiện ra thực lực càng để cho người tin phục. Theo sát ý lĩnh vực thu hồi, Hà Vi Vi một bên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đỏ bừng hai mắt, hiện tại, các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng? Các thiếu nữ tuy nhiên không hiểu vì cái gì Hà Vi Vi lại đột nhiên khóc đến như thế khàn cả giọng, nhưng không lại nghi vấn Hà Vi Vi thực lực. Tại sát ý lĩnh vực bên trong, các nàng thậm chí không ai có thể tùy ý hành động, tâm thần đều dường như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hà Vi Vi mới bất đau đến, thấy không có người lại nghi ngờ mới nói, hiện tại tìm được trước ẩn ý thảo. Chỉ có tìm tới ẩn ý thảo, các ngươi mới có thể tại sau khi trở về khỏi bị những người kia tra tấn. Kế hoạch vẫn là Lý Dĩnh kế hoạch, tất cả mọi người tán thành cái phương án này. Thế mà, các thiếu nữ lại hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đã tìm rất nhiều ngày, nhưng là một mực không có phát hiện ẩn ý thảo dấu vết. Ẩn ý thảo thật sự là quá hiếm có. Sinh trưởng tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp, một gốc ẩn ý thảo cần trăm năm tầm bổ mới có thể mọc ra. Hái tốc độ căn bản không đổi kịp sinh trưởng tốc độ. Hà Vi Vi nhíu mày, nàng cũng không nghĩ tới tìm kiếm ẩn ý thảo vậy mà lại như thế khó khăn. Hiện tại, duy nhất có thể tìm tới ẩn ý thảo khu vực, cũng là thượng cổ ý chí bồi hồi địa phương. Thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên, nhưng là, thượng cổ ý chí cảm giác áp bách, thật sự là quá mạnh. Chúng ta căn bản không chịu nổi. Ta đã từng thử qua tới gần thượng cổ ý chí, nhưng là, còn đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân nặng nề vô cùng. Hà Vi Vi nghe vậy, cũng là hiếu kỳ cái gọi là thượng cổ ý chí tồn tại, đống nhiên nói, vậy ta đi thử xem. Ngươi muốn đi thượng cổ ý chí bồi hồi địa phương? Không được, vậy quá nguy hiểm. Đúng vậy a, ngươi vẫn là chớ đi, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Các thiếu nữ ảo ảo khuyên can nói, cũng không muốn để Hà Vi Vi đi mạo hiểm. Không sao, ta có nắm chắc. Hà Vi Vi không quan trọng khoát tay áo, dù sao cũng phải có người đi thử xem, huống chi nếu như không mang theo ẩn ý thảo trở về, tình cảnh của các ngươi lại càng không tốt, tối thiểu nhất cũng phải kiên trì đến ta trở về. Lúc này một thiếu nữ võ tôn đứng dậy, lúc ta tới trên đường, đã cảm nhận được thượng cổ ý chí tồn tại. Ta có thể dẫn đường. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Tại bên trong một cái thiếu nữ võ tôn chỉ huy dưới, Hà Vi Vi lần nữa tiến nhập mê vụ bên trong. Thiếu nữ võ tôn thỉnh thoảng kiểm tra trên đường dấu vết, hoặc là khô cạn những cây, hoặc là đã từng chết thảm tại vụ giới bên trong hải cốt. Không bao lâu, Hà Vi Vi thì cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách cảm giác. Cỗ áp bức này cảm giác vô hình vô chất, lại dường như một tòa vô hình sân phong đặt ở trong lòng của nàng, để cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn thân trầm trọng. Dẫn đường thiếu nữ võ tôn cũng là sắc mặt khó coi, không dám quá mức tới gần tiến về mê vụ, vội vàng dừng bước, chỉ về đằng trước nói ra, chính là chỗ này. Hà Vi Vi sắc mặt không khỏi có chút nghiêm trọng. Không nghĩ tới cái này cảm giác áp bách đã vậy còn quá đáng sợ. Bất quá, còn tốt, không có bị lao tô điểm danh thời điểm cảm giác áp bách đáng sợ như vậy. Chỉ ít lao tô điểm danh thời điểm nàng là động đều không cách nào động. Không có suy nghĩ nhiều, Hà Vi Vi một thân một mình hướng về cảm giác áp bách phương hướng đi đến. Mỗi đi một bước, nàng đều cảm giác chân của mình bước biến đến càng thêm trầm trọng. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở nàng tiến lên. Hà Vi Vi hít sâu một hơi, quả quyết phóng xuất ra ngút trời sát khí. Sát khí lạnh lẽo cùng thượng cổ ý chí cảm giác áp bách dường như trong không khí kịch liệt va chạm, phát ra trận trận vô hình ba động. Hà Vi Vi đỉnh lấy áp lực lớn, từng bước một kiên định đi thẳng về phía trước, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Trong lúc đó, bên hai loáng thoáng truyền đến một trận nữ tính tiếng kêu. "Huyền Nhi, ngươi ở chỗ nào?" Thanh âm phiếu miểu mà hư huyễn, dường như đến từ phía chân trời xa xôi, lại dường như gần trong gang tấc. Chương 618, cảm động lây chương 618, cảm động lây Huyền Nhi, ngươi ở chỗ nào? Biến ảo khôn lường mà như có như không thanh âm, dường như theo xa xôi chân trời truyền đến, lại như bên thai bờ nói nhỏ, mang theo vô tận bi thương cùng kêu gọi, tại cái này sương mù dày đặc tràn ngập quỷ dị không gian bên trong quanh quẩn. Hà Vi Vi trong lòng đống nhiên siết chặt, thanh âm này đúng là để cho nàng sinh ra một tia hoảng hốt, tâm thần hơi hơi chập chờn. Không nghĩ tới cái này thượng cổ ý chí thanh âm lại còn có nhiếp nhân tâm phách năng lực. Hà Vi Vi nỗ lực ổn định tâm thần, bài trừ tạp niệm, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy trong sương mù dày đặc, một cái hư ảnh như ẩn như hiện, phiêu phiêu đãng đãng, không có cố định hình thái, nhưng lại cho người ta một loại chân thực tồn tại ảo giác. Dường như một cái cô độc u linh, tại mảnh này mê vụ bên trong du đã ngàn năm. Đây chính là thượng cổ lưu lại ý chí. Hà Vi Vi tim đập hơi nhanh lên, nàng có thể cảm giác được cái này cái bóng cùng chung quanh sương mù dày đặc không hợp nhau, phản phất là độc lập với cái này thế giới bên ngoài tồn tại, mang theo một loại siêu thoát trần thế cô tịch cùng tăng thương. Nàng không có suy nghĩ nhiều, cẩn thận từng ly từng tí hướng về hư ảnh du đãng khu vực chậm rãi tới gần. Càng đi về phía trước, cảm giác gáp bách thì càng mãnh liệt, phản phất có một tòa vô hình sơn phong áp ở trong lòng, trầm trọng đến cơ hồ khiến người ta ngạt thở. Không khí đều biến đến sền sệt lên, mỗi hô hút một miệng đều giống như nuốt vào một đoàn băng lãnh sợi đông, ngăn ở ngực, khó chịu cùng cực. Nhưng Hà Vi Vi cũng không có lùi bước, nàng cắn chặt răng, điều động toàn thân năng lượng, phóng xuất ra lạnh thấu xương sát khí, cùng cái này cổ vô hình cảm giác gáp bách chống lại. Sát khí như đao, cắt đứt lấy chung quanh xương mù dày đặc, tại trước người nàng mở ra một đầu lối đi hẹp. Rốt cục, nàng đi tới một khu vực như vậy biên giới. Nơi này vũ khí một chút mỏng manh một số, tầm nhìn cũng hơi đề cao, có thể mơ hồ nhìn đến chung quanh cảnh tượng. Hà Vi Vi ngắm nhìn một phía, phát hiện tại mảnh này bị thượng cổ ý chí bao phủ trong đống tuyết vậy mà sinh trưởng một loại kỳ dị thực vật. Cái này thực vật toàn thân bích lục, phiến lá rộng thùng thình đầy đặn, hình dáng như là bàn tay đồng dạng, hướng lên răng ra, trên phiến lá mặt hiện đầy tinh mịn đường vân. Kỳ lạ nhất là những thực vật này mặt ngoài chạy xuôi theo một lớp xương khói mỏng manh, cùng chung quanh xương mù dày đặc lẫn nhau giao dung, tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hương khí, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Vân ý thảo, Hà Vi Vi trong lòng vui vẻ, căn cứ lý dĩnh sự miêu tả của các nàng đến xem, đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho người ngắn ngủi tiếp xúc đến ý lực lượng ẩn ý thảo không thể nghi ngờ. Mà lại nơi này vậy mà sinh trưởng như vậy nhiều ẩn ý thảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đủ có mấy trăm gốc. Hà Vi Vi kềm chế kích động trong lòng, không có vội vã ngắt lấy, mà chính là trước tỉ mỉ quan sát một phía dưới hoàn cảnh xung quanh. Đoàn hư ảnh kia một mực tại phụ cận bồi hồi, lơ lửng không cố định, nhưng vẫn chưa có làm ra cái gì công kích cử động của nàng, chỉ là cái kia cổ vô hình cảm giác gáp bách vẫn như cũ tương đối mãnh liệt mà thôi. Xác nhận không có nguy hiểm về sau, Hà Vi Vi mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, túi người, vươn tay, thao xuống một gốc ẩn ý thảo. Hà Vi Vi nhịn không được hiếu kỳ, đem ẩn ý thảo đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, trong nháy mắt tuôn ra vào lỗ mũi, bay thẳng não hải, để cho nàng mừng rỡ, dường như toàn bộ thế giới đều biến đến rõ ràng mấy phần. Có thể ngắn ngủi tiếp xúc đến ý lực lượng a. Nhìn xem có thể hay không dùng thao tiết đến hấp thu. Hà Vi Vi do dự một chút, vẫn là đem ẩn ý thảo thả vào bên trong miệng, trực tiếp nhai nát hướng trong miệng ướt. Nhai nát sau ẩn ý thảo không chỉ có không có chút nào thảo mùi tanh, còn mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt, thậm chí còn có một loại khó có thể hình dung mát lạnh cảm giác, trong nháy mắt chuyển biến toàn thân, để cho nàng cảm giác toàn thân đều răng ra, không nói ra được dễ chịu. A, vị đạo lại còn không. Lời còn chưa nói hết, Hà Vi Vi chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, hết thảy trước mắt đều biến đến bắt đầu mơ hồ, trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, nỗ lực ổn định tâm thần, hai tay chống chỗ ở mặt, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Vừa mới dùng thao thiết hấp thu xong ẩn ý thảo bên trong ẩn chứa kỳ lạ năng lượng về sau, thể nội năng lượng vậy mà cũng bắt đầu biến đến sao động bất an, giống là một đám ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Ngoa tạo, hẳn là chúng độc a. Hà Vi Vi có chút hoảng hốt, vội vàng thử ổn định thể nội sao động bất an năng lượng. Một hồi lâu, loại này cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất, thể nội năng lượng cũng chậm chậm bình phục lại. Hà Vi Vi mở mắt lần nữa, phát hiện chung quanh cảnh tượng cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc. Còn tốt còn tốt, chính mình hoảng sợ chính mình. Cái đồ chơi này hẳn là không có độc, dù sao những cái kia bắc cảnh võ vương nhóm đều cấp ăn. Bất quá Hà Vi Vi cũng hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này thuần ý thảo cũng không có gì đặc biệt hiệu quả? Vẫn là nói bởi vì cảnh giới của mình quá thấp, còn không cách nào tiếp xúc đến ý tồn tại. Không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ. Hà Vi Vi lại cẩn thận từng ly từng tí hái được vài quả ẩn ý thảo, dùng y phục gói kỹ về sau liền chuẩn bị rời đi mảnh này khu vực. Thế mà, ngay tại nàng quay người thời khắc, một người quần áo lam lũ, tóc hai bù xù, cả người là huyết nữ nhân, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Nữ nhân kia, giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy đột ngột đứng ở nơi đó, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nàng hai mắt vô thần, trống trơn, giống như là hai cái màu đen lỗ thủng, không nhìn thấy một tia sáng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, bờ môi khô nước, khóe miệng còn lưu lại đã vết máu khô khốc. Mặc trên người một kiện rách tả tơi cổ đại quần áo, sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, phía trên dính đầy bùn đất cùng vết máu, tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị. Nữ nhân trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Huyền Nhi, ngươi ở chỗ nào?" Thanh âm khàn giọng mà tuyệt vọng, mang theo vô tận bi thương và tưởng niệm. Nàng một bên nói, một bên tại trong sương mù dày đặc chẳng có mục đích đi động, cước bộ thất tha thất thể, lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Cái này, đây chính là thượng cổ lưu lại ý chí. Hà Vi Vi trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải cái này thượng cổ ý chí bản thể. Nhìn lấy nữ nhân cái kia lo lắng mà tuyệt vọng bộ dáng, Hà Vi Vi trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu tâm tình, hốc mắt cũng không khỏi thông đỏ lên. Trong lúc nhất thời, nghĩ tới bị vô tận ám dạ tổ chức giết chết Lao Tô cùng năm ban đồng môn. Nhưng Hà Vi Vi vẫn là cố nén nước mắt, chỉ cảm thấy nữ nhân cần phải cũng giống như mình kinh lịch qua vô cùng tuyệt vọng thời khắc. Chỉ bất quá chính mình thẳng đến đây. Hà Vi Vi do dự rất lâu mới mở miệng nói ra, người nữ nhi cũng đã chết rồi. Hà Vi Vi cảm thấy cái này thượng cổ ý chí cũng đã chết rất lâu, bây giờ thấy được chỉ là nữ nhân lúc còn sống lưu lại một luồng chấp niệm, một luồng đối nữ nhi tưởng niệm cùng lo lắng. Thế mà, nữ nhân kia đang nghe Hà Vi Vi thanh âm về sau, lại là đống nhiên dừng bước, giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng ngay tại chỗ. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn hướng Hà Vi Vi, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, một chút hy vọng, một tia khó có thể tin. "Uyển Nhi!" Nữ nhân kích động hô một tiếng, âm thanh run rẩy lấy, lảo đảo hướng lấy Hà Vi Vi chạy tới. Còn không đợi Hà Vi Vi kịp phản ứng, nữ nhân đã ôm chặt lấy Hà Vi Vi, chăm chú kéo, sợ buông lòng tay, Hà Vi Vi liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của nàng tại run rẩy kịch liệt lấy, thanh âm nghẹn ngào nói, "Uyển Nhi, mẫu thân tìm ngươi tìm thật tốt khổ a." Hà Vi Vi bị biến cố bất thình lình làm cho có chút ngộng, bị nữ nhân chăm chú ôm lấy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân trên người truyền đến băng lãnh cùng run rẩy. Nàng vốn định giải thích chính mình không là đối phương nữ nhi, thế nhưng là, nhìn lấy nữ nhân cái kia kích động rơi lệ bộ dáng, cảm thụ được nàng cái kia vô tận tưởng niệm cùng bi thương, nàng làm thế nào cũng nói không nên lời. Những cái kia lời giải thích dường như đều nghẹn tại trong cổ họng, một chữ cũng nhả không ra. Chỉ có kinh lịch qua tuyệt vọng người mới biết nữ nhân bây giờ tâm tình. Chỉ ít, Hà Vi Vi có thể cảm động lây. Thật lâu, Hà Vi Vi mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng về ôm lấy đối phương, đáp lại một tiếng, "Mẫu thân." Chương 619, 300 vạn chương 619, 300 vạn hai đạo thân ảnh chăm chú ôm nhau, chỉ là nghe nữ nhân tiếng khóc, Hà Vi Vi rốt cuộc không chế trụ nổi cảm xúc trong đáy lòng, bi thương như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, thế bất khả kháng. Nàng nhớ tới Lao Tô, nhớ tới năm ban những cái kia sớm chiều trung đụng đồng môn, những cái kia đã từng huấn luyện chung, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ vì võ thần mà phấn đấu cùng bạn bè. Bọn hắn thân ảnh, trong đầu một vừa phù hiện, nhưng cuối cùng đều thảm chết tại vô tận ám dạ tổ chức trong tay. Hà Vi Vi nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, như là gãy mất tuyến hạt châu giống như lăn xuống, từng viên nện ở băng lánh trên mặt tuyết, phát ra rất nhỏ mà thành thúy tiếng vang, phảng phất là tan nát cõi lòng thanh âm. Rất nhanh, cái này bi thương thì biến thành một trận tê tâm liệt phế ôm đầu khóc giống. Hai người phảng phất muốn đem tất cả tưởng niệm đều thổ lộ hết đi ra, không giữ lại chút nào. Tiếng khóc tại mảnh này sương mù dày đặc tràn ngập quỷ dị không gian bên trong quanh quẩn, thê lương mà bi thương, đan vào một chỗ, không phân rõ lẫn nhau. Tiếng khóc xuyên thấu sương mù dày đặc, truyền hướng nơi xa, phảng phất muốn đem trong thiên địa này bi thương đều tỉnh lại, để toàn bộ thế giới đều vì đó động dung. Ở phía xa mê vụ bên trong chờ Hà Vi Vi trở về dẫn đường tiểu nữ, nghe được bất thình lình tiếng la khóc, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Nàng không hiểu, Hà Vi Vi tại sao lại khóc, mà lại khóc đến như thế thương tâm, tuyệt vọng như vậy, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy một trận không hiểu tim đập nhanh. Thiếu nữ hơi hơi nhăn đầu lông mày, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trước một khắc Hà Vi Vi còn hào khí ngất trời, chẳng sợ hãi, giờ khắc này nhưng lại khóc đến giống cái hài tử, yếu ớt làm cho đau lòng người, loại này tương phản, thật sự là quá lớn. Thê lương trong tiếng khóc, Hà Vi Vi đột nhiên cảm giác trong ngực không còn, nguyên bản ôm chặt lấy nàng nữ nhân, vậy mà biến mất không thấy, tựa như là bọt biển đồng dạng, trong nháy mắt phá diệt. Giống như là mộng cảnh pha toái, lại như là huyễn ảnh tiêu tán, chỉ để lại trống rỗng trước ngực cùng vô tận thất lạc, để cho nàng cảm thấy một trận mờ mịt cùng bất lực. Nàng mở tròn mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm nữ nhân kia thân ảnh. Trăng xóa xương mù dày đặc vẫn tại lan lộn, lại cũng tìm không được nữa nữ nhân kia thân ảnh, dường như nàng chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, hết thảy cũng chỉ là một trận hư huyễn mộng cảnh. Biến cố bất thình lình, để Hà Vi Vi càng thêm cực kỳ bi thương, trong lòng cảm giác mất mát như là vực sâu không đáy. Trong lúc nhất thời, Hà Vi Vi khóc đến lớn tiếng hơn, càng thêm thê lương, thanh âm khàn giọng mà run rẩy. Ô ô ô ô. Cách đó không xa dẫn đường thiếu nữ nguyên bản còn đắm chìm trong Hà Vi Vi cái kia đột nhiên xuất hiện trong tiếng khóc, giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Nguyên bản áp bách ở trong lòng cái kia cố lực lượng vô hình, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn về phía Hà Vi Vi phương hướng, chỉ thấy Hà Vi Vi chính lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng mang theo đoạn ý thảo theo trong xương ngủ dày đặc đi ra, đi lại tập tễnh. Cái kia bộ dáng chật vật, cùng lúc trước cái kia bá khí lộ ra thiếu nữ tưởng như hai người, tạo thành một loại mãnh liệt tương phản, khiến người ta cảm thấy một trận lòng chua xót. Thiếu nữ vội vàng nên đón tiếp lấy, bước nhanh đi đến Hà Vi Vi bên người, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên khóc đến lợi hại như vậy? Còn có, cái này cảm giác gáp bách làm sao đột nhiên biến mất? Có phải hay không gặp nguy hiểm gì? Hà Vi Vi nức nở, lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà nghẹn nào, liếc quắng nói ra, ta cũng không biết. Ta chính là, cũng là vội vàng khóc, không có chú ý. Có thể là đi đi. Hà Vi Vi một bên nói, một bên lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng thanh âm vẫn như cũ run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Đức Quang trả lời, có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Hà Vi Vi chậm hơn nửa ngày mới ngưng được nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn như cũ đỏ bừng. Dẫn đường thiếu nữ võ tôn. thật sự là không thể nào hiểu được, chỉ có thể là ở một bên cực kỳ an ủi. Không bao lâu, hai người lúc này mới kết bạn trở về, hướng về Lâm Đông Hồ phương hướng đi đến. Lý Dĩnh bọn người nhìn thấy Hà Vi Vi mắt đỏ vành mắt lúc trở lại, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, bất quá chú ý lực rất nhanh liền bị Hà Vi Vi trong tay vẩn ý thảo hấp dẫn. Hà Vi Vi rất nhanh liền đem 5 cây vẩn ý thảo phân cho mọi người. Cái này các ngươi có thể lấy về giao nộp. Ô ô, tránh cho bị những cái kia Bắc Cảnh ác nhân trả tấn. Bởi vì khóc đến thật sự là quá độc ác, Hà Vi Vi hiển nhiên còn không có thông thả lại sức, thanh âm lại bắt đầu nghẹn ngào. Các thiếu nữ tiếp nhận vẩn ý thảo, vốn là đối Hà Vi Vi tràn đầy kính nể cùng lòng cảm kích, suy nghĩ một chút không bao lâu liền có thể thoát ly ma trảo, bị Hà Vi Vi cái kia thanh âm nghẹn ngào một phủ lên, nguyên một đám hốc mắt đều ở bước. Cũng không biết là ai trước khóc ra thành tiếng, theo tâm tình cấp tốc lan tràn. Không bao lâu, Lâm Đông bên hồ một mảnh tiếng khóc. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì. Vụ giới bên ngoài, Vũ Thành chủ một đoàn người một mực canh giữ ở vụ giới phụ cận. Mắt nhìn thấy thời gian đã nhanh đến giải quyết xong là vẫn không thấy Hà Vi Vi đám người thân ảnh, trong nội tâm tự là có chút lo lắng. Dù sao những thứ này thiếu nữ võ tôn vậy cũng là đi qua sàng chọn về sau lưu lại có sống chiến lực, mà lại phần lớn đã điều giáo đến chết lặng, căn bản sẽ không phản kháng. Chết một cái đó cũng là tổn thất không nhỏ. Huống chi bên trong còn có cái giá trị 300 vạn vàng thỏi vẽ Hà Vi Vi. May ra, cũng không có chờ quá lâu. Làm Ngũ Thành chủ nhìn đến Lý Dĩnh một đoàn người chật vật không chịu nổi mang theo bẩn ý thảo trở về lúc, nhất thời vui mừng quá đỗi, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Lý Dĩnh trong tay bẩn ý thảo, mập mạp mặt phía trên lộ ra tham lam mà tươi cười đắc ý, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Biết Lý Dĩnh bọn người về tới trước mặt, Ngũ Thành chủ tất nhiên là không nói hai lời liền đem Lý Dĩnh trong tay bẩn ý thảo đoạt lại, ngoài miệng vẫn không quên nói ra, làm rất tốt. Thế mà, thủ hạ rất nhanh liền phát hiện trong đám người thiếu một cái Hà Vi Vi. Ngũ Thành chủ, thiếu đi cái kia 300 vạn. Ngũ Thành chủ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, tranh thủ thời gian nhìn lướt qua quả nhiên không thấy Hà Vi Vi tung tích, nhất thời nghiêm nghị hỏi, nhà đầu kia đâu? Nàng làm sao không có cùng các ngươi đi ra đến? Nàng đi nơi nào? Võ Vương cảm giác gáp bách trong nháy mắt đánh tới, các thiếu nữ ra vẻ run lẩy bẩy, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, chúng ta không biết. Tiến vào vụ giới về sau, nàng thì thoát ly đội ngũ, tự mình rời đi. Chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Thanh âm của các nàng run rẩy, mang theo một chút sợ hãi cùng bất an, dường như sợ Ngũ Thành chủ sẽ trách phạt các nàng, thân thể cũng hơi co ro. Ngũ Thành chủ sầm mặt lại, một bà nhấc lên tới phía trước nhất Lý Dĩnh, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, đã thấy Lý Dĩnh trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt lo sợ, ta thật không biết nàng đi. Đi nơi nào? Đừng giết ta. Hán mụ. Ngũ Thành chủ hơi vung tay thì giảng Lý Dĩnh hung hăng ném xuống đất, chửi ầm lên, ta liền biết cái này 300 vạn chắc chắn sẽ không đàng hoàng. Dù sao Ngũ Thành chủ trước đó liền nghe bảy thành chủ nói qua 300 vạn đức hạnh, quả thực là cái siêu cấp cứng loại, cuồng vọng không biên giới, thậm chí còn tuyên bố muốn cùng Võ Vương đơn đấu. Trước khi đi cái kia 300 vạn thậm chí còn chừng chính mình liếc một chút, xem xét cũng không phải là cái gì đàng hoàng mà hàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng có thể kiên trì bao lâu. Những người khác thủ tại chỗ này, chờ lấy nha đầu kia hiện thân, đi ra về sau. Ngũ Thành chủ lạnh hừ một tiếng, cho ta hung hăng đánh một trận. Vâng. Thủ hạ đội vàng hẳn là, mà Ngũ Thành chủ lại là tham lam nhìn một cái trong tay đoạn ý thảo, lúc này mới mang theo thiếu nữ khác, đi đầu trở về Tế Hải Thành. Một nhóm người về tới Tế Hải Thành, Tế Hải Thành thành chủ biết được Hà Vi Vi còn không có theo vụ giới đi ra, có chút hoảng hốt. Còn chưa có đi ra. Ta đã khiến người ta tại vụ giới phụ cận canh chừng. Ngũ Thành chủ đội nói, nàng sớm muộn được đi ra. Nàng lại cưỡng cũng không kháng nổi cái kia vòng cổ. Sớm muộn cũng được đi ra. Thế mà Tế Hải Thành thành chủ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Hắn biết rõ Hà Vi Vi chiến đấu lực quá mức khủng bố, viễn siêu đồng dạng sơ phẩm võ tôn. Nói không chừng thật có thể đối phó được kim loại vòng cổ thả ra cao áp, thậm chí có khả năng tìm tới phá giải vòng cổ phương pháp. Nếu để cho nàng trốn, cái này 300 vạn vàng tỏi vẽ đổ xuống sông xuống biển vẫn là tiểu sự tình, cái này nếu để cho Hà Vi Vi chạy ra bắc cảnh, nói không chừng thực sẽ rước lấy đại phiền toái. Thành chủ càng nghĩ càng thấy đến không yên lòng, hắn lập tức mệnh lệnh Ngũ Thành chủ mang theo càng nhiều nhân mã, lại mang lên cái khác thành chủ một khối đi qua, cần phải đem vụ giới bốn phía chặn lấy. Tuyệt đối không thể để cho cái này 300 vạn trốn thoát. Nhất định muốn đem nàng mang cho ta trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 620, treo giải thưởng chương 620, treo giải thưởng lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua tuyết nguyên, cuốn lên bay đầy trời tuyết, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Tế Hải Thành ba vị phó thành chủ, mang theo trên trăm tên tinh nhuệ thủ hạ, tại băng tuyết ngập trời bên trong nhanh chóng lướt qua, nhanh chóng hướng về vụ giới phương hướng tới gần. Sau khi bọn hắn tới mục đích lúc, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ban đầu cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi tại vụ giới lối vào thủ hạ nhóm, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy, liền một tia dấu vết đều không có lưu lại. Ngũ Thành chủ sắc mặt tái xanh, thân thể mập mạp run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Nguy rồi, khẳng định là 300 vạn cái kia nha đầu chết tiệt kia làm. Ngũ Thành chủ cơ hồ có thể khẳng định đây tuyệt đối là Hà Vi Vi gây nên. Dù sao, lưu thủ những cái kia thủ hạ bên trong, thực lực tối cường cũng bất quá là hai cái trung phẩm võ tôn, còn lại cũng chỉ là chút thất phẩm võ giả. Mà Hà Vi Vi có thể là có thể cường sát cao phẩm võ tôn tồn tại, đối phó những thứ này thủ hạ quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Ngũ Thành chủ trong lòng càng là lên cơn giận dữ, hối hận vạn phần. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị một cái sơ phẩm võ tôn tiểu nha đầu đùa bỡn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lúc này thời điểm liền nghe ba thành chủ nói, lúc trước ta liền nói nha đầu này không rõ lai lịch, thực lực lại mạnh không hợp tối thường, không thể phớt lờ. Ngươi không nghe. Hiện tại tốt, ngươi chạy, 300 vạn vàng tỏi vẽ trôi theo dòng nước, nhìn ngươi đến thời điểm làm sao cùng đại ca bằng giao. Ngũ thành chủ sắc mặt tăng thành màu gan heo, trên trán nổi gân xanh, trong lòng lại vội vừa giận, lại vô lực phản bác. Ta làm sao biết cái kia 300 vạn có thể thoát khỏi kim loại vòng cổ trói buộc. Đây chính là siêu cấp đặc hóa thép chế tạo, còn ra chỉ sinh vật phản vật chất in, liền xem như võ vương cũng chưa chắc có thể tránh thoát mở a. Ai có thể nghĩ tới, một cái sơ phẩm võ tôn tiểu nha đầu, vậy mà có thể đem nó cho làm gãy. Ngũ thành chủ càng nói càng kích động, thân thể mập mạp đều đang run rẩy. Lại nói, lúc đó các ngươi cũng không có phản đối a. Hiện tại xảy ra chuyện, thì chỉ trách đến trên đầu ta. Sớm biết dạng này, lúc trước ta thì không nên tiếp cái này khoai lang bằng tay. Bốn thành chủ lạnh hừ một tiếng, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Việc cấp bách, là vội vàng đem người tìm trở về. Nếu để cho đại ca biết, chúng ta đều phải chịu không nổi. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi bất cảnh. Không nói đến có thể hay không đưa tới cái khác võ vương trả thù, ba vị phó thành chủ biết do Hà Vi Vi tiềm lực đáng sợ đến cỡ nào, nếu để cho nàng thoát đi bất cảnh, một khi trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Ba người liên nhau, lập tức làm ra quyết định, chia ra ba đường, dọc theo phương hướng khác nhau bắt đầu truy tung Hà Vi Vi tung tích. Điều động lên toàn bộ năng lực nhận biết, không dung tha bất luận cái gì một kia dấu vết để lại. Cùng lúc đó, Hà Vi Vi đảo tẩu tin tức cũng cấp tốc chuyển về Tế Hải Thành. Tế Hải Thành thành chủ nghe được tin tức này, khi đến sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Nếu để cho Hà Vi Vi đào thoát, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Lập tức tuyên bố lệnh truy nã. Thành chủ đông nhiên đứng người lên, hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi đối với hắn dư thành chủ nói ra, treo giải thưởng 100 vạn vàng tỏi vé, bắt Hà Vi Vi, sinh tử bất luận. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đem nha đầu kia ảnh chụp, phát cho Bắc Cảnh tất cả thế lực. Hắn dư thành chủ trừng mắt. Đại ca, 100 vạn treo giải thưởng. Thành chủ đôi mắt quét qua, nha đầu này liền kim loại vòng cổ đều có thể thoát khỏi, hiện tại còn không hoa tiền. Đợi nàng ngày sau về đến báo thù hay sao? Một đám phó thành chủ không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, từng trương ấn có Hà Vi Vi ảnh chụp lệnh truy nã, như là tuyết rơi giống như bay về phía Bắc Cảnh các ngõ ngách. Trong lệnh truy nã, Hà Vi Vi tấm kia thanh tú mà non nớt gương mặt, lộ ra phá lệ bắt mắt. Mà tại dưới tấm ảnh mới, thì dùng bắt mắt kiểu chữ ghi chú tiền truy nã 1 triệu vàng tỏi vé. Cái này tại Bắc Cảnh cũng không phải một số lượng nhỏ, đủ để cho tuyệt đại bộ phận người vì đó tâm động. 100 vạn vàng tỏi vé treo giải thưởng a. Lần thứ nhất gặp cao như vậy lệnh treo giải thưởng, hơn nữa còn là treo giải thưởng một thiếu nữ. Xem xét cũng không có cái gì chiến đấu lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Cảnh đều sôi trào. Các đại thế lực ào ào hành động, vô số Bắc Cảnh võ giả ào ào tràn vào Tuyết Nguyên, bắt đầu tìm kiếm Hà Vi Vi tung tích. Mỗi người đều giấu trong lòng khác biệt mục đích, tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong triển khai một trận thanh thế to lớn lùng bắt hành động. Mà lúc này Hà Vi Vi còn không biết mình đã trở thành toàn bộ Bắc Cảnh tội phạm truy nã hàng đầu. Rời đi vụ giới về sau Hà Vi Vi đánh bất ngờ lưu thủ mọi người, thì lưu lại 2 cái thất phẩm võ giả đến mang đường. Cái này băng tuyết ngập trời khắp nơi đều một cái dạng. Dựa vào Hà Vi Vi chính mình căn bản là không có cách nào có thể phân biệt phương hướng, cho nên đến lưu 2 người dẫn đường. Bất quá vì để tránh cho lại bị người bắn đi, Hà Vi Vi lựa chọn đồng thời mang lên 2 người. Hỏi phương hướng thời điểm không cho 2 người tại một hối, một cái hỏi một lần, muốn là phương hướng không nhất trí, 2 cái đều phải chết. Thế mà Hà Vi Vi cũng không tính ở cái này trong lúc mấu chốt rời đi Bắc Cảnh. Tại vụ giới thời điểm Hà Vi Vi đã cùng mọi người thương nghị qua, tất cả mọi người cảm thấy Tế Hải Thành khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền bị lừa, một khi phát hiện có khẳng định dị thường sẽ thử nghiệm phong tỏa Bắc Cảnh. Dù sao Bắc Cảnh thế lực đều là rắn chuột một ổ, khẳng định sẽ phối hợp lẫn nhau. Hà Vi Vi nếu như thử nghiệm thoát đi Bắc Cảnh ngược lại vừa vặn sẽ đâm vào trên họng súng. Cho nên rời đi vụ giới về sau, Hà Vi Vi tạm thời trước lựa chọn tìm một chỗ ẩn nút lên, trước tránh mấy tháng, chờ Bắc Cảnh thế lực kiên nhẫn tiêu hao không ít về sau lại thử nghiệm rời đi, xác suất thành công mới là tối cao. Các nàng tình nguyện thụ nhiều mấy tháng tra tấn cũng không hy vọng Hà Vi Vi bị Bắc Cảnh thế lực bắt đến, nếu không hết thảy đều là thất bại trong gang tấc. Nếu như nửa đường bị phát hiện, vậy liền mau chóng trốn hướng vụ giới. Hà Vi Vi quyết định nghe theo đại gia đề nghị, tạm thời trước ẩn nút lên. Có điều nàng có thể không có ý định trốn đi, thừa cơ hội này nàng chuẩn bị đi Tuyết Ưng Sơn cùng án mở hồ tìm kiếm còn lại 2 cái sắt thần giới chỉ cần nàng trở thành võ vương, Bắc Cảnh võ vương đối nàng liền không lại có quá lớn uy hiếp, chí ít khi đó nàng muốn đi liền không có người có thể lưu được nàng. Hắc Hà thành phố. A Phúc về tới Hắc Hà thành phố về sau đã là qua 1 tháng, thế mà chậm chạp đều không có đợi đến Hà Vi Vi trở về, trong nội tâm tự nhiên là không yên lòng. Dù nói thế nào trước đó hắn cùng thê tử bị bắt cóc thời điểm Hà Vi Vi là thật bước lên sinh mệnh mạo hiểm đến cứu bọn hắn 2 người, liền không nói cái khác. Thì hướng cái này một điểm, A Phúc đều cảm thấy mình vẫn là muốn tiếp tục đóng vai tốt mỹ thiếu nữ sát thủ quản gia nhân vật. Sau đó trở lại Hắc Hà thành phố về sau, A Phúc một mực tại nghe ngóng liên quan tới Hà Vi Vi tin tức. Kết quả nghe được lại là một tấm đến từ Bắc Cảnh thế lực lệnh treo giải thưởng. A Phúc trông thấy lệnh treo giải thưởng lên không là Hà Vi Vi lại là người phương nào. Trong lòng giật mình, không nói 2 lời thì vội vàng đem tin tức này chuyển cho Lý Nhất Minh. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Hà Vi Vi tiểu thư bị Bắc Cảnh thế lực treo giải thưởng truy sát. Chương 621, trợ giúp chương 621, trợ giúp Tế Hải thành phố. Lý Nhất Minh biết được Hà Vi Vi tại Bắc Cảnh bị truy nã tin tức về sau lập tức đi tới Chu Đào khách sạn cửa gian phòng. Đào ca. Chu Đào đang ngồi trong phòng, trong tay cầm một kiện tổn hại võ đạo phục cẩn thận khâu và lấy, nghe được Lý Nhất Minh thanh âm mới mở cửa. Thế nào? Ra chuyện. Lý Nhất Minh bộ nói, Vi Vi bị Bắc Cảnh thế lực truy nã, tình huống không tốt lắm. Đang chuẩn bị tiếp tục may và Chu Đào động tác có chút dừng lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, bị truy nã rồi. Cụ thể tình huống như thế nào? Ta cũng không rõ lắm. Lý Nhất Minh bội nói, bắc cảnh tình huống so sánh phức tạp, khả năng đến đi qua chợ giúp một chút.
Minh Bạch.
Chu Đào thả ra trong tay kim câu, chậm rãi đứng dậy, kết quả Lý Nhất Minh chặn lại nói, không cần đến nhiều người như vậy à.
Ta một người đi là được, ngươi nhìn lấy Tiểu Ngũ.
Kỳ thật Lý Nhất Minh cũng có chút tâm hỏng, cái này muốn là toàn đi qua đến thời điểm muốn là phát hiện chút gì không nên phát hiện, vậy coi như hết con bê. Lại nói hắn cũng không biết Hà Vi Vi hiện tại đến cùng trạng thái gì, những người khác đi qua có thể sẽ nhảy kịch, cái này muốn là nhân cách sụp đổ cũng phiền toái. Cho nên, một mình hắn qua đi là được rồi. Chu Đào khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh, được, về sớm một chút.
Tốt.
Vậy ta trước hết xuất phát. Lý Nhất Minh hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng. Chu Đào nhìn qua Lý Nhất Minh bóng lưng rời đi, không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Sau đó chậm rãi cầm lấy kim câu, tiếp tục may và lấy món kia tổn hại võ đạo phục, động tác vẫn như cũ cẩn thận mà chuyên chú. Dường như vừa mới phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mấy ngày sau, Lý Nhất Minh phong trần mệt mỏi chạy tới Hắc Hà thành phố. Một xuống phi cơ, hắn thì thẳng đến lao quản gia chỗ cải tạo biệt thự. Mới vừa vào cửa, liền thấy lao quản gia cùng thê tử chính lo lắng chờ đợi. Hai người nhìn thấy Lý Nhất Minh, nhất thời kích động và phấn.
Thiếu gia, ngài có thể tính đến rồi.
Lao quản gia run rẩy thanh âm nói ra, hốc mắt đều có chút ẩm ướt.
Hà Vi Vi tiểu thư nàng
bị bắc cảnh thế lực treo giải thưởng truy sát.
Cái này làm sao xử lý a?
Ta đều tới ngươi còn lo lắng cái gì?
Lệnh truy nã đâu?
Ta ngóng nó. Lão quản gia liền vội vàng đem tấm kia lệnh truy nã đưa cho Lý Nhất Minh. Lý Nhất Minh tiếp nhận lệnh truy nã, liếc mắt liền thấy được Hà Vi Vi gương mặt kia, mà dưới tấm ảnh mới dùng bắt mắt kiểu chữ ghi chú tiền truy nã 1 triệu vàng thỏi bé.
Vàng thỏi bé là cái gì?
Bắc cảnh lưu thông tiền tệ.
Lý Nhất Minh ồ một tiếng, bình tĩnh hỏi, cái khác tin tức đâu?
Lệnh truy nã là bắc cảnh thế lực tế hải thành phát ra tới.
Lão quản gia lo lắng nói, hiện tại bắc cảnh có đại lượng võ giả đều đang đuổi giết Hà Vi Vi tiểu thư.
Lý Nhất Minh không khỏi lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này tế hải thành đến cùng là lai lịch gì?
Đang khi nói chuyện công phu Lý Nhất Minh đã đứng dậy, lão quản gia sững sờ, gặp Lý Nhất Minh điệu bộ này tựa hồ là dự định một thân một mình tiến về bắc cảnh, nhất thời hoảng hồn.
Thiếu gia, ngươi đây là làm gì?
Đi bắc cảnh a?
Lão quản gia trừng mắt, thì
ngay một cái.
Không phải vậy đâu.
Thiếu gia, tuyệt đối không thể a.
Lão quản gia vội vàng khuyên can nói, bắc cảnh quá mức hung hiểm, võ vương cường giả cũng không ít, một mình ngài đi cũng quá nguy hiểm.
Lão quản gia thê tử cũng theo khuyên đủ, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, đúng vậy à, thiếu gia, ngài có thể ngàn vạn không thể xúc động à.
Lý Nhất Minh nhìn lấy hai người lo lắng bộ dáng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.
Hắn biết, bọn hắn đều là thực tình quan tâm chính mình.
Yên tâm đi, ta không có việc gì.
Lý Nhất Minh khoát tay áo, khắp khuôn mặt là không quan trọng.
Trước kia, bắc cảnh với ta mà nói, khả năng còn có chút uy hiếp.
Nhưng bây giờ, ta đi bắc cảnh, không ai cản nổi.
Nói xong, Lý Nhất Minh không tiếp tục để ý lao quản gia khuyên can, xoay người rời đi.
Thiếu gia,
không cần nói nữa, ý ta đã quyết.
Lý Nhất Minh vừa dứt lời, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở tại chỗ.
Thiếu gia,
lão quản gia mau đuổi theo đi ra lại phát hiện Lý Nhất Minh người đều không còn hình bóng, nhất thời một mặt phiền muộn.
Ngươi cũng không biết tế hải thành thế nào đi a?
Gấp cái gì a?
Không bao lâu, Lý Nhất Minh liền đến Hắc Hà thành phố cửa ra vào bờ, không có gì bất ngờ xảy ra liền bị công tác nhân viên ngăn lại.
Thật xin lỗi, không có thông hành chứng, không thể đi ra ngoài.
Công tác nhân viên nói mà không có biểu cảm gì nói.
Thông hành chứng?
Lý Nhất Minh nhướng mày, nghĩ thầm cái này Hắc Hà thành phố thật đúng là nhiều quy củ.
Phải làm thông hành chứng, không có thông hành chứng không cho qua.
Công tác nhân viên lặp lại một lần, ngữ khí cứng nhắc, võ đạo hiệp hội có thể làm ý.
Lý Nhất Minh bất đắc dĩ, lại không tốt xông vào, đành phải quay người rời đi.
Hắn nào biết được đi bắc cảnh còn muốn làm cái gì thông hành chứng, sớm biết vừa mới thì không tại lão quản gia trước mặt như vậy trang bức.
Không bao lâu, Lý Nhất Minh đi vào Hắc Hà thành phố võ đạo hiệp hội, kết quả lại ăn bế một canh.
Vị thành niên còn không thể làm.
Đúng thế.
Tỷ tỷ, ta là võ tôn a.
Đệ, ngươi liền xem như võ vương đều không được.
Ngày.
Lời này làm sao ta giống như trước đó nói qua một lần.
Dù sao ngươi đừng vì khó ta.
Lý Nhất Minh nhất thời một mặt nhức đầu, suy nghĩ vẫn là đi về hỏi A Phúc được rồi.
Ngay tại Lý Nhất Minh vừa muốn rời quầy thời điểm, cái kia võ đạo hiệp hội công tác nhân viên còn lẩm bẩm một câu, nghĩ tới, giống như trước đó cũng có một thiếu nữ chạy tới nói muốn làm thông hành chứng, mà lại
một dạng đều là Đông Hải thành phố người, ta nói làm sao quen thuộc như vậy.
Lý Nhất Minh lỗ tai khẽ động, liền vội vàng hỏi, tỷ, thiếu nữ kia có phải hay không dài dạng này?
Đang khi nói chuyện công phu Lý Nhất Minh đem Hà Vi Vi ảnh chụp lật ra đến cho công tác nhân viên nhìn thoáng qua, công tác nhân viên xem xét liền vội vàng gật đầu, đúng, theo ngươi một cái tật xấu.
Lý Nhất Minh cười khan một tiếng, chờ rời đi võ đạo hiệp hội thì tranh thủ thời gian cho lão quản gia gọi điện thoại hỏi thăm như thế nào tiến vào bắc cảnh.
Thiếu gia, cái này tiến bắc cảnh đường ta ngược lại thật ra biết, nhưng vấn đề là đi bắc cảnh ngươi không làm rõ được phương hướng a.
Cần phải có người dẫn đường mới được.
Lần trước Hà Vi Vi tiểu thư cũng là ở nửa đường đuổi một cái bắc cảnh võ tôn dẫn đường, bất quá ta cảm giác quá khó giữ được hiểm.
Xác thực không an toàn, bị người bán cũng không tốt nói.
Lý Nhất Minh nghĩ, lại nói, được rồi, ta có ý tưởng.
Cúp điện thoại, Lý Nhất Minh một đường nghe ngóng, rất mau tới đến Hắc Hà thành phố Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ đại sảnh.
Mới vừa vào cửa thì có một cái công tác nhân viên tiến lên đón.
Ngài khỏe chứ, xin hỏi có gì có thể giúp ngài?
Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp các ngươi tổng đội trưởng, phiền phức giúp ta thông báo một tiếng, cảm ơn.
Công tác nhân viên sững sờ, trên dưới đánh giá Lý Nhất Minh một phen. Cái này muốn là thiếu niên khác đoán chừng công tác nhân viên cũng sẽ không phản ứng, nhưng Lý Nhất Minh thế nhưng là thiếu niên võ tôn, suy nghĩ khả năng thật có chuyện trọng yếu gì, vội nói, ngài chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút tổng đội trưởng.
Ừm. Cũng không lâu lắm, công tác nhân viên đã tìm được Lý Chỉ nói rõ tình huống. Lý Chỉ thuốc lá đầu dập tắt về sau thần sắc của quái, muốn gặp ta.
Đúng, thì ở đại sảnh. Lý Chỉ do dự một lát, vẫn là khởi hành đi tới đại sảnh, rất mau tới đến Lý Nhất Minh trước mặt.
Ta là tổng đội trưởng Lý Chỉ.
Lý Chỉ nhìn từ trên xuống dưới Lý Nhất Minh, sự tình gì? Đã thấy Lý Nhất Minh thần thần bí bí đệ thấp lấy thanh âm nói, tổng đội trưởng, mượn một bước nói chuyện. Lý Chỉ thần sắc cổ quái, chần chờ một lát mới nói, đi theo ta. Cũng không lâu lắm, Lý Chỉ liền mang theo Lý Nhất Minh theo trong văn phòng đi ra. Hắn lập tức phân phó công tác nhân viên cho Lý Nhất Minh làm một tấm đặc thù thông hành chứng, đồng thời chuẩn bị bắc cảnh địa đồ cùng vệ tinh hướng dẫn thiết bị. Công tác nhân viên tiếp nhận Lý Nhất Minh thân phận chứng xem xét vị thành niên, nhất thời có chút ngộng, Lý đội, cái này làm không được a.
Vị thành niên,
xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm. Lý Chỉ thúc giục nói, động tác nhanh, đừng chậm trễ vị này các hạ thời gian.
Các hạ.
Công tác nhân viên nhất thời sững sờ, đã thấy Lý Nhất Minh chỉ là cười ha hả, không có nhiều lời. Tại Lý Chỉ toàn diện gánh trách tình huống dưới, hiệu suất làm việc tự nhiên cực cao, tại Côn Lôn tuần tra đội tổng bộ mọi người hoảng hốt ở giữa, Lý Chỉ càng là tự mình lái xe đưa Lý Nhất Minh đi tới bến cảng. Lúc gần đi, hắn còn cố ý làm một cái thủ hiệu mời, thái độ cung kính.
Các hạ, đi thong thả.
Lý Nhất Minh hướng về Lý Chỉ ôm quyền nói tạ, theo sau đó xoay người, sải bước đi ra bến cảng, đồng thời mở ra vệ tinh hướng dẫn thiết bị, đầu ngón tay ở trên màn ảnh huy động, tinh chuẩn khóa chặt bắc cảnh phương vị. Xác nhận phương hướng không sai, Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, một gối nhấc lên, đột nhiên nhất chuyển. Hôn nguyên nhất khí, gió báo con quay hình thái. Sau một khắc, không khí chung quanh bị kéo theo, phát ra hô hô tiếng vang. Trên mặt đất đá vụn, bụi đất, thậm chí là một số lớn hơn hòn đá, đều bị cố khí lưu này trong nháy mắt cuốn lên, vây quanh Lý Nhất Minh phi tốc xoay tròn, tạo thành một cái tiểu hình vòi rồng. Dưới chân mặt đất, tại cổ này cường đại lực lượng tác dụng dưới, bắt đầu hơi hơi rung động, dường như không chịu nổi cổ này lực lượng, sắp nứt toát.
Oeng!
Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, như là bình địa kinh lôi, tại bến cảng trên không nổ tung. Âm bạo thanh nổ vang, chấn người bến cảng công tác nhân viên cùng những cái kia chờ đợi thông hành đám người đều vô ý thức bưng kín lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Đó là cái gì?
Long?
Vòi rồng?
Không,
không đúng, là người.
Cũng không đúng,
là
con quay. Tiếng kinh hô liên tiếp ở giữa, Lý Nhất Minh đã hóa thành một đạo gió lốc xông thẳng lên trời. Qua trong giây lát, đã đi tới vài trăm mét không trung, quan sát dưới chân đại địa, xác nhận phương hướng không sai về sau, lại lần nữa gia tốc.
Oeng!
Lại là một tiếng chấn thiên động địa âm bạo thanh nổ vang, gió lốc vạch phá bầu trời, hướng về bắc cảnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, lưu lại một đạo thật dài màu trắng quy tích, cựu cựu bất tán. Bến cảng chỗ tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời, há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Lý Chỉ yên lặng thu hồi ánh mắt, quay người rời đi, trong lòng kinh ngạc thật lâu không thể tan đi. Lại là nhịn không được cười khổ một tiếng. Quá hắn mụ không hợp thói thường.
Chương 622, con quay võ bương.
Chương 622, con quay võ bương. Tại bắc cảnh mênh mông tuyết nguyên phía trên, một đạo màu trắng gió lốc vạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người gào thét mà qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Gió lốc những nơi đi qua, tuyết động bị cuốn lên, hình thành một đạo ngút trời con sóng lớn màu trắng, thanh thế dọa người, giống như một đầu cuồng bạo tuyết long, tại mảnh này đóng băng thế giới bên trong tàn phá bừa bãi. Gió lốc bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lý Nhất Minh chăm chú tập trung vào tế hải thành phương hướng, không ngừng gia tốc. Vừa nghĩ tới Hà Vi Vi ngay tại bị bắc cảnh thế lực truy sát, lúc nào cũng có thể đứng trước nguy hiểm, nội tâm vẫn còn có chút bất an. Nhất định phải mau chóng đuổi tới tế hải thành đi dò thám tình huống. Tế hải thành bên trong, lúc này chỉ có thất thành chủ một người lưu thủ. Còn lại thành chủ đều mang tinh nhuệ thủ hạ phân tán tại bắc cảnh các ngõ ngách, điên cuồng tìm kiếm lấy Hà Vi Vi tung tích. Thất thành chủ giờ phút này chính khoanh chân ngồi trong phòng, nhắm mắt tu hành. Khí tức quanh người phun trào, ẩn ẩn có cương khí lưu chuyển. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Một tên thủ hạ thần sắc hốt hoảng bật vào, không lo được lễ nghi, gấp giọng bẩm báo nói, "Thất thành chủ,
không xong."
Tiên đồn truyền đến tin tức, nói có một đạo gió lốc chính hướng về tế hải thành tới gần.
"Cái gì?"
Thất thành chủ đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin.
"Gió lốc? Ngươi xác định là gió lốc?
Tại cái này băng tuyết ngập trời bắc cảnh, làm sao có thể sẽ có gió lốc?" Thủ hạ kia cũng là gương mặt kinh nghi bất định, vội vàng giải thích, thuộc hạ không dám nói bậy. Tiên đồn các minh đệ tận mắt nhìn thấy, cái kia gió lốc bên trong lôi cuốn lấy một cái sơ phẩm võ tôn, tốc độ nhanh đến kinh người.
Sơ phẩm võ tôn?
Thất thành chủ cao mày, quả quyết phóng xuất ra chính mình cảm giác lực, hướng về tế hải thành bên ngoài phương hướng nhanh chóng khuyết tán mà đi. Quả nhiên, tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, một đạo khí tức chính bằng tốc độ kinh người từ không trung hướng về tế hải thành cao tốc tới gần. Xác thực chỉ là sơ phẩm võ tôn cảnh giới,
nhưng
không thích hợp. Tốc độ này tuyệt đối không phải một cái sơ phẩm võ tôn có thể có được. Thất thành chủ trong lòng run lên, ý thức được sự tình có chút không đúng. Hắn không dám kinh thường, lập tức lên đường, chuẩn bị tự mình đi nhìn xem. Thất thành chủ khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở tế hải thành trên không.
Oeng!
Âm bạo thanh trên không trung nổ tung, đinh hai nhức óc, chỉ thấy thất thành chủ dưới chân khí lưu phun trào, quanh thân cương khí vần quanh, cả người giống như một viên như đạn pháo phóng lên tận trời, ngự khí thiên hành bất quá trong chớp mắt liền đi tới tế hải thành bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy chân trời một đạo màu trắng gió lốc, lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng về Tế Hải thành của tới. Cơn lốc kia thanh thế to lớn, giống như một đầu cuồng bạo cự long, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Thất thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, cái này cái gọi là gió lốc vậy mà thật là một cái sơ phẩm võ tôn tạo thành. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Thất thành chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, vận chuyển toàn thân công lực, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm nhẹ. Đây là Tế Hải thành, còn dám làm càn, giết không tha. Thanh âm như là cuồn cuộn lôi đình, ở trong thiên địa quanh quẩn, nỗ lực chấn nhiếp người tới. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng phóng xuất ra võ vương cường đại cảm giác áp bách, hướng về cái kia đạo gió lốc nghiền ép mà đi. Thế mà, cái kia đạo gió lốc lại dường như không có nghe được cảnh cáo của hắn đồng dạng, tốc độ không chỉ có không chút nào giảm, ngược lại phương hướng nhất chuyển, thẳng tắp hướng về thất thành chủ lao đến. Muốn chết. Thất thành chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, trong lòng sát ý sôi trào. Hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là sơ phẩm võ tôn, vậy mà dám lớn lối như vậy, dám không nhìn cảnh cáo của hắn, chủ động hướng hắn phát động công kích. Đây quả thực là đối với hắn trắng trợn khiêu khích. Đã ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Thất thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, khí thế kinh người. Dưới chân mặt đất tại cố khí thế cường này phía dưới, trong nháy mắt nước toa ra, vô số tuyết hoa vẩy ra mà lên. Sau một khắc, thất thành chủ thân hình khẽ động, như là như mũi tên rời cùng sông về cái kia đạo gió lốc, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Gió lốc bên trong, Lý Nhất Minh mắt thấy thất thành chủ đối diện đánh tới, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Sau một khắc, thể nội hỗn nguyên nhất khí điên cuồng vận chuyển, thân thể bốn phía nhất thời hiện ra một cái to lớn con quay hư ảnh. Cái kia con quay hư ảnh cao tốc xoay tròn, đúng là kéo theo lấy chúng quanh khí lưu, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Theo con quay hư ảnh hiện hiện, Lý Nhất Minh khí tức cũng theo đó tăng vọt, thể nội năng lượng điên cuồng tiêu đốt. Hỗn nguyên nhất khí, con quay võ vương hình thái. Vậy anh, một cỗ khí thế cường đại, theo Lý Nhất Minh trên thân đột nhiên bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thất thành chủ sắc mặt đổi biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Võ vương. Thất thành chủ trong lòng hoảng hốt, nhưng động tác lại không chậm chút nào, quả quyết thôi động võ hồn chi lực, toàn thân khí tức lần nữa tăng vọt, quyền phong khuấy động ra, lôi cuốn lấy kinh khủng lực lượng, hướng về Lý Nhất Minh đánh tới. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, ở trong thiên địa quanh quẩn. Lý Nhất Minh cùng thất thành chủ hai người công kích hung hăng đụng vào nhau. Kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Bốn phía tuyết địa tại cái này cố cường đại sóng xung kích phía dưới trong nháy mắt bị dẹp điên, tạo thành một cái to lớn chân không khu vực. Thế mà, làm thất thành chủ nắm đấm cùng Lý Nhất Minh cái kia cao tốc xoay tròn còn quay hư ảnh và chạm một khắc này, lại cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực truyền đến. Cái kia cự lực dường như một tòa thái cổ thần sơn, hướng về hắn hung hăng đè ép xuống, để hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Người chống đỡ được a? Lý Nhất Minh giữ tợn cười một tiếng, trong đôi mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Con quay hư ảnh xoay tròn tốc độ đột ngột tăng. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Thất thành chủ chỉ cảm thấy như gặp phải núi lở, ý thức nhoáng một cái. Giang giác, giang giác. Từng đợt cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, thất thành chủ như gặp phải núi lở, đột nhiên bay rất ra ngoài, tại trên mặt tuyết ghét bỏ một đạo dây dài, một đường gào thét, hung hăng đập vào Tế Hải thành cái kia cao lớn trên tường thành. Kiên cố thành tường tại cái này cố kinh khủng trùng kích lực phía dưới, vậy mà cứ thế mà bị nện đến nứt toát ra, vô số đá vụn bay ra. Thế mà thất thành chủ thân hình cũng không có vì vậy mà đình chỉ, lại là một đường bay ngược, đụng thủng thành tường, hướng về Tế Hải thành nội bộ đập tới. Vâng, vâng. Vâng, liên tiếp tiếng vang tại Tế Hải thành bên trong quân quẩn. Thất thành chủ thân thể tại Tế Hải thành bên trong một đường gào thét, liên tiếp va sụt không biết bao nhiêu phòng ốc, cuối cùng hung hăng đập vào Tế Hải thành một bên khác bên tường thành phía trên. Hoa. Thất thành chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân cốt cách không biết gãy mất bao nhiêu cái, chật vật không chịu nổi. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Chỉ thấy Lý Nhất Minh không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh, phảng phất tại nhìn một người chết. Bắc cảnh võ vương a, hoặc là đầu hàng. Lý Nhất Minh thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, hoặc là chết. Chương 623, còn dám uy hiếp ta. Chương 623, còn dám uy hiếp ta. Thất thành chủ không có trả lời, chỉ là lấy tay chống đất, chậm rãi đứng người lên. Đá vụn cùng bụi đất từ trên người hắn trượt xuống, trên mặt đất chồng chất thành một cái nho nhỏ đống đất. Được, cuồng vọng ra hỏa. Thất thành chủ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là theo cổ họng chỗ sâu gạt ra. Đang khi nói chuyện công phu, trên người hắn đã vang lên đùng đùng không dứt xương cốt trở lại vị trí cũ thanh âm. Đã sớm vặn mẹo biến hình cánh tay phải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên hình, hiển nhiên là tại võ hồn gia chỉ phía dưới cực tốc khỏi hẳn. Hô, thất thành chủ mới nặng nề mà thở hắt ra, đục ngầu khí thể bên trong mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, ngẩng đầu một cái sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Lý Nhất Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Lý Nhất Minh nhìn chằm chằm thất thành chủ, nhếch miệng lên một vệt dày đặc đủ cười. Muốn đầu hàng a? Ngươi có bản sự này a? Lời còn chưa dứt, thất thành chủ hắn bỗng nhiên khẽ động, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, trong khoảnh khắc liền lóe hiện tại Lý Nhất Minh sau lưng. Không có chần chờ chút nào, một trường đột nhiên đánh xuống. Một trường này lôi cuốn lấy sắc bén kinh phong, phản phất muốn đem không khí đều vỡ ra đến, uy thế kinh người. Ông. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhất Minh thân thể đột nhiên xoay tròn, trong khoảnh khắc liền tiến vào cao tốc con quay hình thái, đối diện thì đụng vào. Phanh phanh phanh. liên tiếp dày đặc tiếng va đập, như là như mưa rơi băng lên, đinh hai nhức óc. Thất thành chủ thân hình lần nữa bị đánh lui, hắn cấp tốc ổn định thân hình, quay đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay phải của mình đã lần nữa bị đâm đến vặn vẹo biến hình, bày biện ra một cái quỷ dị góc độ. Thất thành chủ cắn chặt hàm răng, đột nhiên hất lên, cánh tay phải lần nữa trở lại vị trí cũ, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Lần này, hắn mới tính là thật sự rõ ràng thấy rõ ràng Lý Nhất Minh công kích hình thức. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái này hắn mụ rõ ràng cũng là cái con bay. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thế mà, Lý Nhất Minh cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đột nhiên cải biến công kích quy tích, thân hình như cùng một cái linh hoạt du như rắn, trên mặt đất vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung. Hình rắn cơ động, nhanh như điện chớp. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền lại lần nữa giết tới thất thành chủ trước mặt. Thất thành chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển toàn thân cương khí, hai tay giao nhau ở trước ngực, nỗ lực ngăn cản. Ngự khí thành cương, ánh sáng hiện lên, một giây sau, dây đặc tiếng va đập trong không khí nổ tung. Thất thành chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại, như là sóng biển đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng mà vào tới, căn bản vô pháp ngăn cản. Hắn chỉ cảm giác đến hai cánh tay của mình, phản phất muốn bị cái này cỗ cự lực cho cứ thế mà đánh gãy đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Thất thành chủ cũng nhịn không được nữa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như là như diều đứt dây đồng dạng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Chỉ thấy thất thành chủ nặng nề mà đập vào cách đó không xa một dãy nhà vật phía trên, trực tiếp đem cái kia tòa nhà công trình kiến trúc cho nện đến ầm vang sụp đổ, gạch ngói vụn tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía, vẫn như cũ còn chưa dừng lại. Lý Nhất Minh theo sát phía sau, thân hình như điện, nhanh như điện chớp sát nhập vào phế tích bên trong. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem ra hỏa này triệt để đánh tan. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người cái tên này kiên trì được bao lâu. Nhìn ta hôm nay chuyển về ngươi. Lý Nhất Minh thể nội năng lượng điên cuồng vận chuyển, con quay hư ảnh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tế Hải Thành đều quanh quẩn tiếng vang cùng công trình kiến trúc gầm vang sụp đổ thanh âm. Ầm ầm, ầm ầm. Những cái kia nguyên bản còn lưu tại tế biển người bên trong thành mã giờ phút này cũng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nguyên một đám tranh nhau chen lấn thoát đi Tế Hải Thành. Sợ bị cuốn vào trận này kinh khủng trong chiến đấu, rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Võ vương cấp chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn những người bình thường này có thể tham dự. Huống chi, vẫn là như thế quỷ dị chiến đấu. Nhất làm cho người bất an là, thất thành chủ lại bị một cái con quay nắm lấy chạy khắp nơi, căn bản không thể chống đỡ một chút nào, chỉ có thể bị động bị đánh, thậm chí chỉ có thể là ngự khí truyền thanh, để bọn thủ hạ của mình nhanh đi hướng cái khác thành chủ cầu viện. Kết quả là, ngay tại bắc cảnh các nơi tìm kiếm Hà Vi Vi tung tích Tế Hải Thành các thành chủ nhóm, rất nhanh liền nhận được đến từ Tế Hải Thành cầu viện tin tức. Tế Hải Thành tao ngộ võ vương tập kích, thất thành chủ chính đang trì hoãn thời gian, còn mời các vị thành chủ nhanh chóng trở về Tế Hải Thành trợ giúp. Truyền tin thiết bị bên trong, truyền đến thủ hạ lo lắng mà kinh khủng thanh âm. Các thành chủ nghe xong, nhất thời quá sợ hãi, cả đám đều tưởng rằng Hà Vi Vi khai ra võ vương cường giả trước đến báo thủ. Bọn hắn nào áo thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tế Hải Thành. Cùng lúc đó, Tế Hải Thành đại thành chủ cũng nhận được cầu viện tin tức. Hắn lập tức thông qua truyền tin thiết bị hỏi thăm tình huống cụ thể. Biết được chỉ có một cái võ vương thời điểm, đại thành chủ thần sắc nhất thời biến đến hoảng hốt lên. Thì một cái. Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin. Truyền tin thiết bị đầu kia truyền đến thủ hạ trả lời khẳng định. Đại thành chủ kinh nghi bất định hỏi, lão thất vậy mà chẳng không ngừng hắn. Chẳng không ngừng. Truyền tin thiết bị đầu kia, thủ hạ thanh âm biến đến càng thêm vội vàng, đối phương ra chiêu quá mức quỷ dị. Quả thực, quả thực, quả thực cái gì? Quả thực như cái con bay. Con bay? Tế Hải Thành đại thành chủ nghe được một mặt hoảng hốt. Bất quá, bây giờ không phải là xoắn suýt những thứ này thời điểm. Việc cấp bách là nhanh đi về trợ giúp thất thành chủ. Hắn không tiếp tục trì hoãn, lập tức lên đường lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tế Hải Thành phương hướng tiến đến. Giờ này khắc này, Tế Hải Thành bên trong đã là tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại lượng công trình kiến trúc trong chiến đấu kịch liệt bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh gạch ngói vụn phế tích. Gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên trên đất tuyết động cùng đá vụn, phát ra ô ô tiếng vang, tăng thêm mấy phần thê lương cùng túc sát. Thất thành chủ tê liệt ngã xuống tại một vùng phế tích gạch ngói vụn ở giữa, toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Cái kia nguyên bản coi như thân thể khôi ngô, giờ phút này đã vặn vẹo biến hình, nhiều chỗ cốt cách đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân đá vụn. Lý Nhất Minh biến thành con quay đã mang bọc lấy phong bạo gào thét mà đến, mắt thấy thì muốn lần nữa đụng vào thất thành chủ. Thất thành chủ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lại mạnh mẽ nhấc lên một hơi, cắn răng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn cứu người rồi hả? Hắn nỗ lực dùng Hà Vi Vi an nguy đến uy hiếp Lý Nhất Minh, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, trì hoãn thời gian. Thế mà, lời còn chưa dứt, Lý Nhất Minh biến thành con quay đã mang bọc lấy vô cùng uy thế, hung hăng đụng đánh tới. Liên tiếp cùng bố lại dậy đặc tiếng ba đập, như là như sấm rền tại phế tích bên trong nổ vang, đinh hai nhức óc. Thất thành chủ thân thể lần nữa bị băng bay ra ngoài, như là như diều đứt dây giống như, trên không trung xẹt qua một đạo thê thảm đường vòng cung, hung hăng nện vào khắc trong một vùng phế tích. Đá vụn bay ra, bụi mù tràn ngập. Thất thành chủ thân ảnh còn chưa rơi xuống đất, bên hai lại chuyển tới không khí bị xé nứt tiếng rít. Lý Nhất Minh như bóng với hình, lại lần nữa đuổi kịp, không dừng lại chút nào, lại là liên tiếp cuồng phong bạo vũ giống như va chạm. Thất thành chủ tựa như một viên bị thằng nhóc đá tới đá vào bóng cao su, trên không trung lăn lộn, tại phế tích bên trong xuyên thẳng qua, hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị động bị đánh. Mỗi một lần va chạm, đều bị trong cơ thể hắn cốt cách phát ra rợn người đứt gãy âm thanh, mỗi một lần va chạm, đều bị thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Máu tươi theo mũi miệng của hắn bên trong không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân phế tích. Sau cùng, Lý Nhất Minh thân hình khẽ động, đột nhiên nhảy lên lên chân trời, khí lưu dẫn động, vô số cắt đá gạch ngói vụn bị quấy vào trong đó. Oeng, gió lốc đột nhiên rơi xuống, như là vân thạch giống như đánh tới hướng mặt đất. Lý Nhất Minh biến thành con quay chính bên trong thất thành chủ bụng, điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, mặt đất trong nháy mắt nứt toác, nổ tung một cái sâu không thấy đáy hồ lớn. Toàn bộ tế hải thành thành thế to lớn, đá vụn bay ra, bụi bặm ngập trời mà lên, giả thiên tế nhật. Hố lớn biên giới vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, mà hố lớn chính trung tâm, thất thành chủ đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân đẫm máu, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, lại không chút sức chống cự nào. Lý Nhất Minh lúc này mới đình chỉ xoay tròn, nhìn xuống đáy hố đã mất đi ý thức thất thành chủ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Không đầu hàng coi như xong, còn dám uy hiếp ta. Chương 624, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chương 624, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thất thành chủ khí tức đã yếu ớt cùng cực, cơ hồ khó có thể phát giác, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lý Nhất Minh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lời nói lộ ra mấy phần khinh thường, ta biết ngươi còn nghe thấy, nhìn tại cùng vì nhân tộc phân thượng, lần này lưu ngươi một mạng. Dù sao, làm tương lai cụ phong võ thần, nhân tộc thủ hộ giả một trong, hành sự khẳng định đến có độ. Trừ phi là thập ác bất xá thế hệ, nếu không thể tùy tiện lấy tính mạng người ta. Đây là tô môn đồng môn quy tắc bên trong đó một đầu. Huống chi, nam ban theo không chủ động khi dễ người yếu. Chí ít thất thành chủ tại Lý Nhất Minh trong mắt, không mạnh. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi nghìn lần vạn lần. Lý Nhất Minh thanh âm bỗng nhiên cất cao, dường như sấm sét tại thất thành chủ bên tai nổ vang, chấn động đến hắn muốn là thân thể hư nhược khẽ run lên. Lần sau chạm mặt nữa, ngươi muốn là thay đổi triệt để, sửa chữa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, tiếp tục vi phạm pháp lệnh. Lý Nhất Minh ngữ khí hơi chậm, mang theo không thể nghi ngờ cường giả uy nghiêm, mỗi một chữ đều giống như trọng truy giống như gõ vào thất thành chủ trong lòng. Lần sau ta dẫm có thể cũng không phải là bụng của ngươi, mà chính là của ngươi đầu chó. Thất thành chủ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có yếu ớt tiếng hít thở chứng minh hắn còn sống. Nói xong, Lý Nhất Minh lúc này mới đưa mắt nhìn sang hố sâu một bên. Vừa mới chiến đấu thời điểm, hắn thì bén nhạy phát giác được cái này dưới lòng đất ẩn giấu đi không ít võ tôn khí tức, chỉ là những người này một mực co đầu rút cổ không ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Vốn là còn tưởng rằng là muốn làm đánh lén, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Hơi chút suy tư, Lý Nhất Minh bỗng nhiên khẽ động, thân thể như là như con quay cao tốc xoay tròn, quên thân khí lưu phun trào, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy trạng thái khí vân tay, lôi cuốn lấy vô cùng như thế, hướng thẳng đến những cái tia khí tức vị trí chui tới. Núi quan hình thái, ầm ầm, cứng rắn mặt đất ở trước mặt hắn như là đậu hũ, bị dễ dàng chui ra một cái độc lớn. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, trong mật thất dưới đất, Lý Dĩnh bọn người chính mỗi người kinh hoàng tránh ở trong mật thất, thân thể run lẩy bẩy, như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Toàn bộ mật thất dưới đất đều tại kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thông qua cảm giác, các nàng có thể mơ hồ cảm nhận được tế hải thành phía trên ngay tại bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cái kia năng lượng ba độ khủng bố, giống như là biển gầm từng cơn sóng liên tiếp, đánh thẳng vào tinh thần của các nàng làm cho các nàng cơ hồ ngạt thở. Đúng lúc này, một trận cao tốc xoay tròn thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần, như là khoan điện đồng dạng, chói tai vô cùng, để người tê cả da đầu. Đồng thời, một cỗ võ tôn khí tức đang nhanh chóng hướng về các nàng chỗ mật thất tới gần, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trầm trọng. Bành! Thẳng đến một tiếng vang trầm, tiếng bước chân tùy theo chuyển đến. Thiếu nữ võ tôn nhóm không rõ tình huống, căn bản không dám tùy ý lên tiếng. Lý Dĩnh trốn ở góc tường, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, bất an nhìn qua mật thất cửa sổ nhỏ. Sau một khắc, mật thất cửa sổ nhỏ đột nhiên mở ra, một cái xem ra cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua các nàng. Lý Dĩnh nhìn đến cái này khuôn mặt xa lạ, thân thể không tự chủ được rút về phía sau, chăm chú trốn ở góc tường. Thế mà Lý Nhất Minh nhìn đến Lý Dĩnh bị nhốt ở trong mật thất, trên cổ còn mang theo một cái kim loại vòng cổ, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lửa giận. Lý Nhất Minh liếc một chút thì nhận ra cái tia kim loại vòng cổ cũng là ngự thú hoàn, vốn là chuyên môn khống chế hung thú sử dụng, kết quả nào nghĩ tới vậy mà bọc tại người trên cổ, rõ ràng cũng là dùng để khống chế những thứ này thiếu nữ võ tôn. Ngươi trốn đến bên cạnh đi, ta đem cửa cho đá băng. Lý Dĩnh một mặt mở miệng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đây là siêu. Lời còn chưa nói hết, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ kim loại mật thất đều mãnh liệt chấn động một cái, dường như bị một đầu hồng hoang cự thú hung hăng va chạm đồng dạng. Ngay sau đó, kiên cố cửa kim loại phía trên vậy mà trong nháy mắt đột xuất một cái to lớn dấu chân, có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Lý Dĩnh trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm, bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Lý Nhất Minh động tác có chút dừng lại, hơi nghi hoặc một chút, từ nhỏ cửa sổ thăm dò nhìn lại. Siêu cái gì? Không có. Không sao. Lý Dĩnh thanh âm đều có chút run rẩy, vội vàng đổi giọng, sợ nói nhầm chọc giận trước mắt cái này thần bí mà cường đại thiếu niên. Sau một khắc, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, đinh hai nhức óc, dường như toàn bộ mật thất dưới đất đều muốn bị đánh sập đồng dạng. Kiên cố kim loại mật thất cửa lớn lại bị Lý Nhất Minh một chân cho đạp bay ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên mặt đất. Lý Dĩnh trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút tê cả da đầu. Ra đi. Lý Nhất Minh thanh âm vang lên lần nữa. Lý Dĩnh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng theo mật thất bên trong đi ra, thân thể còn có chút hơi run, hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ hoàn toàn khôi phục lại. Ngay sau đó, Lý Nhất Minh bắt chước làm theo, đem mặt khác kim loại cửa mật thất cũng nhất nhất đá văng, động tác gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Tất cả bị nhốt thiếu nữ võ tôn đều ào ào theo mật thất bên trong đi ra, kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Nhất Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng cùng nghi hoặc, không biết cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên rốt cuộc là địch hay bạn. Lý Nhất Minh nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, mở miệng hỏi, các ngươi có biết ta hay không nhà nhỏ sáu? Một đám thiếu nữ nghe vậy, đều là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Nhất Minh trong miệng tiểu lục đến tột cùng là ai. Là Vivia. Bên trong một cái thiếu nữ hỏi dò, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Lý Nhất Minh nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày, không sai, Hà Vivi, đó là ta lục sư muội. Các thiếu nữ nhất thời lại kinh lại hỉ, cả đám đều kích động đến nói không ra lời. Ngươi là Vivi thỉnh qua đến tiếp viện. Bên trong một cái thiếu nữ nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Không phải, ta cũng không biết Vivi ở đâu. Lý Nhất Minh lắc đầu, ta chỉ là nhìn thấy Bắc Cảnh ban bố đối nàng lệnh truy nã, thì lần theo lệnh truy nã tìm đến nơi này. Ánh mắt của hắn rơi vào mọi người trên cổ kim loại vòng cổ phía trên, nói, các ngươi cái này trên cổ đồ vật là ngự thú hoàn. Mọi người nghe vậy, đều là một mặt mờ mịt, không biết Lý Nhất Minh vì sao lại nhận biết loại vật này. Bên trong một cái thiếu nữ giải thích nói, chúng ta đều là bị bắt cóc tới, bọn hắn cũng là dùng vật này đến khống chế chúng ta. Lý Nhất Minh nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, đợi chút nữa ta ra ngoài đem tên kia lại đánh một trận. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Nhất Minh từ trong túi tiền lấy ra một cái thẻ. Các ngươi đừng núp đích, ta giúp các ngươi lấy xuống. Đây chính là chìa khóa. Bên trong một cái thiếu nữ võ tôn một mặt kinh ngạc nói, thứ này ta gặp qua, không phải thất thành chủ mang theo người à? Lý Nhất Minh thuận miệng lên tiếng, tên kia đánh nhau với ta thời điểm rơi ra ngoài, ta thuận tay thì cho nhặt được. Mọi người nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, dường như nghe được nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Cái kia thất thành chủ đâu? Bị ta đánh cho chỉ còn một hơi. Lý Nhất Minh nói, đã đem tấm thẻ dán tại bên trong một cái thiếu nữ ngự thú hoàn phía trên, chỉ nghe thấy tí tách một tiếng vang nhỏ, ngự thú hoàn tự động chốc ra, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thiếu nữ kia võ tôn như chút được gánh nặng, bất quá tựa hồ là có chút không có kịp phản ứng, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Rất nhanh, Lý Nhất Minh đem tất cả thiếu nữ võ tôn ngự thú hoàn đều nhất nhất lấy xuống, giải trừ trói buộc về sau, các thiếu nữ trong lúc nhất thời kích động và phấn, cả đám đều không nhịn được muốn hoan hô lên, nhưng vẫn là cố nén hưng phấn. Hiện tại còn không xác định phải chăng an toàn, Lý Dĩnh rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhìn lấy Lý Nhất Minh vội vàng hỏi, các hạ, chỉ có thất thành chủ một người a? Đúng, thì hắn một cái võ vương. Lý Dĩnh nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến ngưng trọng lên, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ lo âu, vội nói, Tế Hải thành hết thảy có 7 vị thành chủ, chỉ sợ lúc này thời điểm cái khác thành chủ ngay tại gấp trở về. Lý Nhất Minh nghe xong, khẽ cho mày. Bọn hắn ngược lại là không làm gì được ta, bất quá các ngươi liền phiền thoái. Như vậy đi, rút lui trước, tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Lý Dĩnh nghe vậy, vội vàng nói, đi vụ giới. Chúng ta tránh ở nơi này là được, sẽ không cho ngươi tăng thêm gánh vác. Lý Nhất Minh cũng không hỏi nhiều, có thể, đi. Đang lúc một đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Nhất Minh chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nói ra, đem ngự thú hoàn đều cầm lên, không có việc gì, cái đồ chơi này chỉ có khép kín thời điểm mới biết phóng điện. Một đám thiếu nữ nghe vậy, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vội vàng đem trên đất ngự thú hoàn đều nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay. Sau đó không lâu, Lý Nhất Minh mang theo mọi người theo trong hố sâu đi ra. Các thiếu nữ nhìn trước mắt cái này hố sâu to lớn, trong lúc nhất thời đều mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc, rung động trong lòng không thôi, khó có thể tưởng tượng đây là nhân lực có khả năng tạo thành. Nhất là trong lúc các nàng nhìn đến thất thành chủ chính không nhúc nhích nằm tại hố sâu dưới đáy thời điểm, nhìn qua Lý Nhất Minh ánh mắt cũng không khỏi đến mang tới một tia vẻ kính sợ. Lý Nhất Minh nhấc ngón tay chỉ thất thành chủ, lạnh nhạt nói, trước khi đi, cho hắn còng tay một cái. A, các thiếu nữ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết Lý Nhất Minh là có ý gì. Có thù báo thù, có oán báo oán, cũng để cho hắn nếm thử bị ngự thú hoàn bộ trên cổ tư vị. Lý Dĩnh không nói hai lời, lập tức xông lên phía trước, đem trong tay ngự thú hoàn cho thất thành chủ trên cổ khấu trừ đi. Làm hai nửa ngự thú hoàn đến gần thời điểm tự động dán hợp lại cùng nhau, mặt ngoài ký ức kim loại tự động kéo dài triển khai, đúng là nhìn không ra một tia khe hở. Được rồi, các ngươi đi trước vụ giới, ta lưu tại nơi này giúp các ngươi trì hoãn thời gian, miễn cho đến thời điểm các ngươi bị đuổi kịp. Lý Dĩnh vội vàng nói, Vivi cần phải ngay tại Bắc Cảnh bên trong, chỉ là cụ thể giấu ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Lý Nhất Minh nét miệng, tùy ý khoát tay áo, không có việc gì, ta biết ở đâu. Các ngươi đi trước đi. Đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp tìm người tới đón các ngươi. Lý Dĩnh bọn người nghe vậy, vội vàng ôm quyền hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích cùng kính nể, còn không biết các hạ tính danh. Đông Hải Tô Dương Nhi Đồ, Lý Nhất Minh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Một đám thiếu nữ võ tôn lúc này mới vội vàng khởi hành rời đi, hướng về vụ giới phương hướng nhanh chóng chạy đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mênh mông tuyết nguyên bên trong. Mà Lý Nhất Minh thì một thân một mình đi tới Tế Hải thành chỗ cao, ngạo nghễ mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, khí thế như hồng. Quan sát toàn bộ Tế Hải thành, Lý Nhất Minh ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin và bá khí. Dường như một vị quân lâm thiên hạ vương giả, bệ nghệ tứ phương, cường giả tư thái, triển lộ không thể nghi ngờ. Chương 625, võ hồn tái tạo. Chương 625, võ hồn tái tạo. Lý Nhất Minh ngạo nghệ đứng thẳng tại Tế Hải thành chỗ cao, võ đạo phục trong gió rét bay phất phới, mặt ngoài một bộ cao ngạo lãnh ngạo bộ dáng, kỳ thực nội tâm mừng thầm không thôi. Dù sao vừa mới đã trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến, giờ phút này lại đứng tại địch nhân trên địa bàn Diệu Võ Dương Oai, loại cảm giác này, sao một cái thoải mái chưa đến. Có điều vừa mới trận chiến kia, Lý Nhất Minh tiêu hao thực hơi lớn. Cho dù là có võ hồn làm năng lượng mở rộng, thể nội năng lượng dự trữ cũng lập tức giảm nhanh gần 1/3. Ta cái này, đến cùng là tính thật võ vương hay là giả võ vương a? Lý Nhất Minh trong nội tâm không khỏi có chút hoang mang. Hắn cái này võ vương hình thái cần võ hồn liên động, nếu như võ hồn không tham dự trong đó, như vậy hắn liền sẽ biến trở về võ tôn. Mà lại hắn cũng không phải là ví dụ, Đào Ca cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Trước đó hắn cùng Tạ Vũ Hàm nhận được Chu Đào điện thoại, nói là Tế Vân thành phố có không đánh, liền vội vã từ đó châu chạy tới. Kết quả đến lúc đó mới phát hiện, lại là muốn cùng Chu Đào đánh. Lúc đó Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm đầu thì lắc cùng chống lúc lắc giống như, tâm lý lén lút tự đủ. Với ai đánh đều được, duy chỉ có cùng Đào Ca đánh. Đây không phải là thuần túy tìm thai vạ a? Phải biết, vô luận là Lý Nhất Minh vẫn là Tạ Vũ Hàm, đều căn bản không phòng được Chu Đào chân quyền. Đây chính là thực sự chân thực thương tổn, chịu truy cập đều quá sức. Sau cùng, vẫn là tại Chu Đào hứa hẹn không sẽ vận dụng chân quyền điều kiện tiên quyết, Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm mới miễn cưỡng đồng ý liên thủ cùng hắn đối chiến. Thế mà, ba người bọn hắn căn bản lẫn nhau không phá được chiêu. Lý Nhất Minh tính cơ động thực sự quá mạnh, thậm chí còn có thể tại Chu Đào Thiên La khí vong trên xoáy chuyển nhảy bọn, căn bản bắt không được. Tạ Vũ Hàm ngược lại là vừa lên đến liền bị Thiên La khí vong cho bắt quả tang lấy. Nhưng vấn đề là, tại không sử dụng chấn quyền tình huống dưới, Chu Đào công kích căn bản không phá được Tạ Vũ Hàm nhục thể phòng ngự. Nhất là tại Tây Xuyên đoạn thời gian kia, Tạ Vũ Hàm mỗi ngày cùng bạo phá máy đoạt bát cơm, nhục thể cường độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Ba người cứ như vậy lẫn nhau buồn nôn một phen, sau cùng Chu Đào bất đắc dĩ bỏ dở chiến đấu. Nguyên bản, Chu Đào còn trông cậy vào thông qua trận này ác chiến đến kích hoạt chính mình võ hồn. Kết quả là buồn nôn ác. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Nhất Minh cũng không nhịn được buồn bực nói: "Đào ca, ngươi làm gì phải đem ta cùng Tiểu Ngũ gọi qua đánh giá nhất ra a?" Chu Đào cũng không có giấu giếm, nói chi tiết nói: "Ta đã tìm được ta võ hồn, nhưng là tình huống cùng ta tưởng tượng có chút không quá đồng dạng." Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trong miệng một lời mà hỏi thăm: "Thế nào tìm tới?" Chu Đào liền đem chính mình tìm kiếm võ hồn đi qua kỹ càng tự thuật một lần. Lý Nhất Minh cùng Tạ Vũ Hàm nghe xong, nhìn nhau liếc một chút, không nói hai lời cũng lập tức bắt đầu nếm thử tìm kiếm chính mình võ hồn. Chờ Lý Nhất Minh tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái, ý thức rất nhanh liền đi tới thế giới tinh thần của mình. Thế mà, hắn lại phát hiện mình căn bản không chi phí lực tìm kiếm. Bởi vì vừa mới đi vào thế giới tinh thần, hắn liền thấy một cái ánh sáng sáng tỏ đoàn đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Lý Nhất Minh tò mò áp sát tới, vây quanh chùm sáng chuyển vài vòng, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó hỏi dò: "Ngươi là Tà Võ Hồn a?" Chùm sáng tựa hồ nghe đã hiểu hắn, hơi hơi lấp lóe vài cái. Thần kỳ là, Lý Nhất Minh lại có thể rõ ràng lý giải chùm sáng muốn biểu đạt ý tứ, không khỏi nết miệng cười một tiếng: "Ngươi thật đúng là Ta Võ Hồn a. Ngươi chờ ta rất lâu a." Chùm sáng lần nữa lấp lóe, giống như là tại đáp lại vấn đề của hắn. Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ấy nấy: "Không có ý tứ a, để ngươi chờ lâu như vậy, ta cũng là vừa mới biết võ hồn nguyên lai giấu ở chỗ này. Vậy ngươi nhanh quy vị a." Chùm sáng quang mang lại lấp lóe vài cái. Lý Nhất Minh sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm: "A, ngươi nói ngươi không xứng với ta? Đây là ý gì?" Chùm sáng quang mang biến đến dồn dập lên, tựa hồ tại hướng hắn giải thích cái gì. Lý Nhất Minh nghe, nhất thời dở khóc dở cười, lúc này mới hiểu chùm sáng ý tứ. Nguyên lai, cái này chùm sáng võ hồn kỳ thật sớm tại hắn vừa mới bắt đầu tu hành thiên huyền thối thời điểm liền đã ra đời. Nhưng là, chùm sáng võ hồn vạn vạn không nghĩ đến, Lý Nhất Minh luyện lại đem chính mình đã luyện thành một cái con quay. Cái này chùm sáng thì triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng hắn vừa phối. "Ngươi cũng không nói ngươi phải đổi con quay a?" Lý Nhất Minh biết được chuyện ngọn nguồn, liền đội khoát khoát tay, nói ra: "Vấn đề không lớn. Ngươi nếu là ta võ hồn, cái kia cũng chính là ý chí của ta, ta làm sao có thể sẽ vứt bỏ ngươi thì sao? Tới tới tới, cùng ta hợp thể." Lý Nhất Minh nói, liền vươn tay, hướng về chùm sáng võ hồn bắt tới: "Ta tới giúp ngươi tái tạo hình thái." Làm Lý Nhất Minh ngón tay chạm đến chùm sáng một sát na kia, chùm sáng trong nháy mắt dùng nhập hắn thể nội. Ngay sau đó, Lý Nhất Minh lập tức cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái to lớn con quay. "Đi theo ta tiếp đấu, cùng một chỗ chuyển lên." Lý Nhất Minh cười ha ha, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động: "Tới đi, biến thành con quay võ hồn đi." Thế mà, ngoài dự liệu của hắn là, đang không ngừng cao tốc xoay tròn phía dưới, chùm sáng vậy mà thoang cái liền bị hắn cho văng ra ngoài. Lý Nhất Minh nhất thời sững sờ, vội vàng dừng lại xoay tròn, tiến lên xem xét. Đã thấy chùm sáng quang mang đang không ngừng lóe ra, tựa hồ có chút ủy khuất. Lý Nhất Minh thấy thế, vội vàng an ủi: "Không có việc gì, không có việc gì, đừng nói cái gì không xứng với ta loại hình, ta không thích nghe. Chúng ta có nhiều thời gian có thể chậm rãi nếm thử." Lý Nhất Minh ôn nhu an ủi, hiển nhiên hắn võ hồn là cần thời gian ma sát cải biến. Song lại tình huống của mình quả thật có chút đặc thù. Chùm sáng võ hồn tại hắn chân an dưới, quang mang dần dần ổn định lại, không lại giống trước đó như thế lấp loé không yên, tựa hồ là cảm nhận được hắn chân thành cùng quyết tâm. "Đến, thử một lần nữa." Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, lần nữa thôi động thể nội hôn nguyên nhất khí, thân thể bắt đầu xoay chậm chậm. Lần này, hắn không có nóng lòng cầu thành, mà chính là đem tốc độ xoay tròn khống chế tại một cái chùm sáng võ hồn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Chùm sáng võ hồn lơ lửng bên cạnh hắn, tựa hồ tại do dự, lại tựa hồ tại quan sát. Lý Nhất Minh ý thức thử nghiệm dẫn dắt đến chùm sáng, để nó theo chính mình xoay tròn mà động. Dần dần, chùm sáng võ hồn bắt đầu có phản ứng. Nó chậm rãi di động, một chút xíu tới gần Lý Nhất Minh. Tại ở gần đến khoảng cách nhất định lúc, chúng sáng tựa hồ là cảm nhận được sức hấp dẫn, bắt đầu vòng quanh Lý Nhất Minh xoay tròn. Vừa mới bắt đầu, chúng sáng võ hồn xoay tròn còn có chút không lưu loát, quy tích cũng có chút bất quy tắc. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó xoay tròn đến càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng ổn định. Một vòng lại một vòng. Chúng sáng võ hồn đang xoay tròn bên trong, hình thái cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là một cái mơ hồ quang cầu, giờ phút này lại dần dần kéo dài tới. Quang mang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ có thể thấy được con quay hình dáng. Lý Nhất Minh trong lòng vui vẻ, hắn biết mình tìm đúng phương pháp. Chính là như vậy, đừng có ngừng, bảo trì tiết tấu. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến chùm sáng võ hồn, không ngừng gia tốc, không ngừng xoay tròn. Chùm sáng võ hồn cũng càng ngày càng hưng phấn, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thái cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản vẫn chỉ là một cái mơ hồ hình dáng, giờ phút này lại dần dần biến đến ngưng thực lên. Con quay đại khái hình nón hình dáng đều đã bắt đầu hiện ra. Thậm chí, liền con quay phía trên cái kia từng vòng vân tay cũng bắt đầu diễn sinh ra tới. Cái này đâu còn là chùm sáng a? Rõ ràng đã là một cái từ thuần túy năng lượng tạo thành con quay. Chỉ bất quá, cái này con quay toàn thân tản ra lóa mắt quang mang, xem ra so phổ thông con quay càng thêm nguyên gốc, càng thêm cường đại. Chùm sáng võ hồn hình thái tuy nhiên đã ổn định, nhưng vẫn là thiếu khuyết sau cùng một tia linh tính. Tựa như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tuy nhiên khéo léo tuyệt vời, nhưng lại thiếu khuyết vẽ rồng điểm mắt cái kia một bút. Lý Nhất Minh biết đây là bởi vì chùm sáng võ hồn còn không có hoàn toàn cùng mình hòa làm một thể. Hắn cần đem chính mình triệt để dung nhập vào chùm sáng võ hồn bên trong, để nó thực sự trở thành chính mình thân thể một bộ phận. Tới đi, để ta xem một chút ngươi chân chính bộ dáng. Chùm sáng võ hồn khẽ run lên, tựa hồ là cảm nhận được tâm ý của hắn. Sau một khắc, đột nhiên gia tốc, giống như một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về hắn đánh tới. Lý Nhất Minh không tránh không né, ngược lại giang hai cánh tay ra, nên đón chùm sáng võ hồn đến. Và anh, chùm sáng võ hồn không giữ lại chút nào đụng vào hắn thể nội, cùng hắn thân thể triệt để dung hợp. Trong nháy mắt đó, Lý Nhất Minh chỉ cảm giác chính mình thân thể dường như biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh thiên địa linh khí đều điên cuồng hướng lấy hắn vọt tới, không ngừng dung nhập vào hắn tứ chi bách hải bên trong. Kinh mạch của hắn, cốt cách, bắp thịt đều tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đã mạnh mẽ vô cùng thân thể, giờ phút này biến đến càng thêm cứng cỏi, càng thêm cường đại. Lực lượng tăng lên điên cuồng. Cùng lúc đó, ý thức của hắn cũng cùng chùm sáng võ hồn hoàn toàn dung hợp. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chùm sáng võ hồn tồn tại, tựa như là cảm nhận được cánh tay của mình đồng dạng, điều khiển như cánh tay, không có chút nào vướng víu. Là cái này, ta con bay võ hồn a. Lý Nhất Minh từ từ mở mắt, trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Hắn thân thể đã ngừng xoay trở lại, nhưng xung quanh người hắn, nhưng như cũ có khí lưu đang cuộn trào, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Chuyển. Lý Nhất Minh tâm niệm nhất động, cái kia vô hình vòng xoáy trong nháy mắt gia tốc. Sau một khắc, tại hắn thân thể xung quanh, đột nhiên hiện ra một cái to lớn con quay hư ảnh. Cái này con quay hư ảnh hoàn toàn là từ năng lượng cấu thành, toàn thân tản ra lóa mắt quang mang, cao tốc xoay tròn lấy, phát ra trận trận oanh minh. Cùng lúc trước khác biệt chính là, cái này con quay hư ảnh càng thêm lương thực, càng thêm rõ ràng. Thậm chí, liền con quay phía trên mỗi một đạo vân tay đều có thể thấy rõ ràng, tản ra cường đại uy áp. Con quay võ hồn tái tạo thành công. Chương 626, ta quá mạnh. Chương 626, ta quá mạnh. Võ hồn đúc lại hình thái về sau, đã hoàn mỹ vừa xứng Lý Nhất Minh. Nơi đan điền dường như nhiều một đạo vô hình cầu đối, đem võ hồn cùng kinh mạch chặt chẽ tương liên. Năng lượng dự trữ năng lực đạt được khổng lồ tăng lên, như giang hà tụ hợp vào đại hải, lao nhanh không thôi. Nhưng Lý Nhất Minh rất nhanh phát hiện chính mình thực lực tựa hồ ra bụt. Hắn cảm giác mình giống như nắm giữ hai loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau hình thức. Một loại là hắn muốn có sơ phẩm võ tôn hình thức, một loại khác thì là hoàn toàn mới võ vương hình thức. Hai loại hình thức lẫn nhau kiêm dung, quỷ dị cùng tồn tại tại hắn một thân. Tình huống này quá mức phức tạp, một lát cũng giải thích không rõ. Hết lần này tới lần khác Lao Tô lại không ở bên người, không người nào có thể giải đáp. Rơi vào đường cùng, Lý Nhất Minh chỉ có thể tìm tới Chu Đào một khối suy nghĩ một chút. Tạ Vũ Hàm coi như xong, gọi qua cũng chỉ sẽ nói ta cũng giống vậy. Chu Đào biết được Lý Nhất Minh đã thành công để võ hồn quý vị, tất nhiên là tò mò hỏi thăm cụ thể đi qua. Lý Nhất Minh lúc này đem chính mình như thế nào tiến vào thế giới tinh thần, như thế nào cùng chùm sáng võ hồn câu thông, lại như thế nào dẫn dắt hắn tái tạo hình thái quá trình, một năm một mười cáo chi Chu Đào. Chu Đào lặng lặng nghe, mi đầu thỉnh thoảng giãn ra, thỉnh thoảng nhíu chặt. Đợi Lý Nhất Minh nói xong, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta tình huống không quá đồng dạng. Được, chờ ta nghiên cứu một chút. Nói xong, Chu Đào liền ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, bất quá một lát lại lần nữa tiến nhập chiều sâu minh tưởng trạng thái. Ý thức của hắn rất nhanh liền đi tới thế giới tinh thần của mình. Vẫn như cũng là hư vô mờ mịt không gian, chống trải mà yên tĩnh. Ngay tại lúc Chu Đào tiến vào trong tích tắc, một đạo ngân quang lóe qua. Chỉ thấy một cái lóe ra ánh sáng kim câu, như du long giống như chạy như bay tới. Cây kim lóe ra hàn mang, dây nhỏ mềm dẻo mà cứng cỏi, vây quanh hắn vui sướng xoay tròn, tựa hồ tại nên đón xa cách từ lâu chủ nhân. Chu Đào trên dưới đánh giá một phen về sau, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm tại cái này mảnh hư vô không gian bên trong quen quẩn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là ta vừa mới bắt đầu tu hành bộ Thiên Tú Vân Châm thời điểm liền đã đản sinh ra võ hồn. Nhất Minh là bởi vì tu hành phương thức phát sinh biến hóa từ đó làm cho võ hồn không cách nào vừa xứng hắn, chỉ có thể thông qua tái tạo võ hồn hình thái mới có thể để võ hồn vừa xứng hắn hiện tại còn quay hình thái. Mà ta phương thức chiến đấu trên bản chất cũng không có biến hóa quá lớn, cần phải cũng không cần tái tạo ngươi hình thái. Như vậy, nguyên nhân chân chính ta đã biết, chắc không được ta thử vô số lần, đều không thể đưa người quý vị. nguyên lai là ta quá mạnh, mạnh đến đã để ngươi chùn bước trình độ. Chu Đào chậm rãi vươn tay, cái kia kim câu dường như thông linh đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lạnh buốt xúc cảm lại làm cho Chu Đào cảm thấy một trận không hiểu thân thiết. Hắn nhìn chăm chú trong tay kim câu, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Yên tâm, ta sẽ không bước bỏ ngươi, mà lại ngươi không kém, ngươi cũng rất mạnh, ngươi cho tới bây giờ đều không phải là gánh nặng cho ta cùng bướng hữu. Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng đi phía trên võ đạo chi đỉnh. Uy vị đi. Vừa dứt lời, kim câu bắt đầu hơi rung nhẹ, tựa hồ là bởi vì đạt được Chu Đào tán thành lộ ra có chút kích động. Nó vây quanh Chu Đào bàn tay, liên tục chuyển tầm vài vòng. Sau đó, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào Chu Đào trong thân thể. Trong nháy mắt, Chu Đào cảm giác chính mình thân thể dường như bị một đạo điện lưu đánh trúng, khẽ run lên. Ngay sau đó, một dòng nước cấm sông lên đầu, cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Chu Đào chậm rãi mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại so trước đó càng thâm thúy hơn. Nội thị phía dưới, Chu Đào phát hiện mình kim khâu võ hồn đã cùng đan điền cùng kinh mạch hoàn mỹ kết nối. Nguyên bản tràn đầy đan điền, giờ phút này dường như biến thành một cái động không đáy, sâu không thấy đáy có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Mà lại, chính như Lý Nhất Minh nói, bởi vì võ hồn tồn tại, hắn thể nội cũng phát sinh một chút không biết biến hóa. Kinh mạch biến đến càng thêm cứng cỏi, cốt cách càng thêm cường kiện, bắp thịt cũng càng thêm căng đầy, nhưng bản thân cảnh giới kỳ thật cũng không có biến hóa quá lớn. Lý Nhất Minh gặp Chu Đào mở mắt, vội vàng áp sát tới, vội vàng hỏi, "Đào ca, thế nào? Quý vị rồi hả?" Chu Đào khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Đã quý vị, đây chính là ngươi nói võ vương hình thái à? Ngươi thử một chút thì biết." Chu Đào không chần chờ, quả quyết vận chuyển hôn nguyên nhất khí. Dưới tình huống bình thường, hôn nguyên nhất khí vận chuyển lộ tuyến là đan điền kinh mạch đan điền, hình thành một cái tuần hoàn, không có đem võ hồn đặt vào đến cái này tuần hoàn hệ thống bên trong. Hiện tại, hắn cũng vẫn như cũ có thể dựa theo loại mô thức này đến vận chuyển, chỉ bất quá không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại Chu Đào đếm thử chính là một đầu toàn con đường mới tính, tức đan điền võ hồn kinh mạch đan điền cái này cả một cái tuần hoàn đường đi. Để năng lượng trước chạy qua võ hồn, lại tiến vào kinh mạch, sau cùng trở về đan điền. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, hắn thể nội năng lượng liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, như là một tòa yên lặng đã lâu hỏa sơn, đột nhiên bạo phát, dâng trào ra nóng rực dung nham. Chu Đào có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thực lực chính đang tăng nhanh như gió, không ngừng đột phá cực hạn, hướng về tầng thứ cao hơn kéo lên. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác, cường đại mà tràn ngập lực lượng. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển sau một lát, Chu Đào khí tức đông nhiên đột nhiên ngừng. Hắn khẽ nhíu mày, lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, năng lượng tiêu hao lớn như vậy sao? Ta trước đó dự trữ năng lượng, vậy mà chỉ có thể tiếp tục như thế một hồi. Lý Nhất Minh bận bịu gật đầu không ngừng, phụ hòa nói, đúng vậy a. Cho nên ta mới buồn bực, nếu thật là võ vương, tiêu hao không có khả năng khoa trương như vậy a. Theo lý thuyết, võ vương cảnh giới cường giả năng lượng dự trữ chưa chắc so với bọn hắn còn muốn to lớn. Dù sao bọn hắn bản thân có quy nguyên gia trì, nhưng võ vương cảnh giới cường giả khẳng định không đến mức giống bọn hắn dạng này, vẻn vẹn chỉ là vận chuyển một lát liền sẽ tiêu đốt như vậy nhiều năng lượng. Chu Đào cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Là bởi vì hôn nguyên nhất khí nguyên nhân a? Ta cũng không biết a. Lý Nhất Minh gãi đầu một cái, cũng có thể là bởi vì quy nguyên nguyên nhân. Hai người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Càng nghĩ, cũng không có tìm được một cái giải thích hợp lý. Sau cùng, dứt khoát liền từ bỏ suy nghĩ, vẫn là chờ lão sư trở lại hắn nói đi. Chu Đào bất đắc dĩ thở dài. Hai người bọn hắn võ đạo lý luận tại năm ban xem như số 1 số 2 trình độ, nhưng căn bản không thể nào hiểu được loại tình huống này. Chỉ có thể là để lão Tô cho bọn hắn giải hoặc. Tiểu Ngũ đâu? Không thấy, đoán chừng trong phòng tìm võ hồn. Lý Nhất Minh bội nói, bất quá ta không quá chắc chắn nàng có thể tìm được. Chu Đào cảm thấy cũng không phải là không có cái này khả năng, bội nói, đi qua nhìn tình huống của nàng đi. Sau đó hai người tới Tạ Vũ Hàm gian phòng gõ cửa một cái, kết quả một giây sau Tạ Vũ Hàm liền trực tiếp mở cửa, "Đào ca, Nhị ca, ta đang muốn tìm hai người các ngươi đâu?" Lý Nhất Minh trừng mắt nhìn, "Tiểu Ngũ, thế nào? Ngươi tìm tới võ hồn không có?" "Không tìm được a." Tạ Vũ Hàm nhất thời một mặt phiền muộn, "Hai người các ngươi đều tìm được." Chu Đào cùng Lý Nhất Minh liếc nhau, quả nhiên như bọn hắn hai người sở liệu. "Ngươi tiến vào chiều sâu minh tượng không có?" "Tiến vào a." "Không có phát hiện có cái gì dị thường a?" "Võ hồn không có gì đáp lại." Tạ Vũ Hàm gãi đầu một cái, "Không có a. Ta cũng buồn bực đâu." Lý Nhất Minh cùng Chu Đào tất nhiên là hai mặt nhìn nhau, liếc nhau về sau, Chu Đào mở miệng trước nói, "Ngươi thử trước một chút tiến vào chiều sâu minh tượng trạng thái." "Được." Nửa ngày, Lý Nhất Minh cùng Chu Đào nhìn lấy đã chết nằm trên mặt đất nằm ngáy o o Tạ Vũ Hàm nhịn không được vỗ đầu nâng trán. Ta liền biết nàng khẳng định coi là giống như trước nhập mộng tu hành một dạng ngủ thiếp đi là được. Chương 627, Sát Thần Chi Giới chương 627, Sát Thần Chi Giới Bắc Cảnh, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét. Hà Vi Vi đạp lên thật dày tuyết động, chậm rãi từng bước tiến lên. Thở ra nhiệt khí tại tiếp xúc đến băng không khí lạnh trong nháy mắt, ngưng kết thành một mảnh bạch vụ, rất nhanh lại tiêu tán trong gió. Bên hai không ngừng truyền đến kéo kẹt tiếng vang, làm cho Hà Vi Vi có chút tâm phiền, vừa nghiêng đầu thì quát nói, "Nhanh điểm." Sau lưng đi theo tự nhiên là hai tên tế hải thành thất phẩm võ giả. Hai người giờ phút này chính như cùng hai cái chim cút giống như, co rúm lại lấy thân thể, khó khăn đi theo phía sau của nàng. Trên mặt của bọn hắn không có chút huyết sắc nào, bờ môi càng là cong đến đỏ bừng, trần trụi bên ngoài trên da hiện đầy tinh mịn vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Ngồi đi mấy bước, hai người thì không được không dừng lại, cúi người, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt lưỡi dao sắc bén, cổ họng nóng bỏng đau. Hà Vi Vi ngầm thở dài, thất phẩm võ giả cùng võ tôn ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Tại cái này cực hàn hoàn cảnh bên trong, thất phẩm võ giả đối lạnh leo sức chống cự càng là xa xa không cách nào cùng võ tôn đánh đồng. Hai người này quả thực cũng là hai cái bướm nhíu, muốn không phải còn cần bọn hắn dẫn đường, Hà Vi Vi thật nghĩ trực tiếp đem bọn hắn ném ở chỗ này, mặc kệ tự sanh tự diệt. Dọc theo con đường này, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Nguyên bản chỉ cần 2 ngày lộ trình, cứ thế mà bị kéo thành 5 ngày. Thật sự là phiền phức. Hà Vi Vi thấp giọng lẩm bẩm một câu, trong nội tâm có chút phiền muộn. Dưới tình huống bình thường, võ tôn cường giả chỉ cần một bữa ăn no, liền có thể duy trì 7-8 ngày cường độ cao chiến đấu, mà không cần lần nữa ăn. Nhưng thất phẩm võ giả lại không được. Bọn hắn cơ hồ mỗi cách 2 ngày nhất định phải ăn một lần. Nếu không căn bản vô pháp tại cái này cực hàn trong hoàn cảnh sinh tồn, cũng không đủ năng lượng bổ sung chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Đến mức Hà Vi Vi còn phải giúp bọn hắn săn giết hung thú, thu hoạch đồ ăn, càng trì hoãn thời gian. Cái này Hà Vi Vi có chút hối hận. Hối hận lúc trước không cần phải đem cái kia lưu thủ võ tôn giết đi. Sớm biết, nên lưu hắn một mạng, để hắn đến mang đường. Nói như vậy, chí ít không cần giống như bây giờ, khắp nơi bị quản chế tại hai cái này vương hữu. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Để bảo đảm chính mình không mất phương hướng, Hà Vi Vi chỉ có thể hết sức cam đoan cái này hai tên thất phẩm võ giả sinh mệnh an toàn. Dù sao, tại cái này mênh mông tuyết nguyên bên trong, một khi lạc đường, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có thể là chịu đựng mang hai cái này vương hữu. Không biết qua bao lâu, một đoàn người rốt cục đã tới Tuyết Ứng Sơn. Cao vút trong mây sơn phòng, bị quanh năm không thay đổi băng tuyết bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thương khung. Chân núi, Hà Vi Vi ngước nhìn tòa này nguy nga sơn phòng, hít sâu một hơi. Mắt lạnh không khí tràn vào trong phổi, mang đến một trận lạnh leo thấu xương, nhưng cũng để cho nàng mừng rỡ. Bắt đầu đi. Hà Vi Vi tự nhủ, thanh âm trầm thấp mà kiên định. Hai người các ngươi đuổi theo. Vâng. Là. Sau lưng hai cái thất phẩm võ giả vội vàng hẳn là, trước đây không lâu mới ăn no một trận, thể lực khôi phục lại, thanh âm đều so trước đó có lực rất nhiều. Theo Hà Vi Vi đi nhiều như vậy thiên, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy cái này 300 vạn náo tử có chút vấn đề. Thường xuyên tính nói một mình, nhắc đến cái gì vô tận ám dạ tổ chức loại hình, mà lại tâm tình một số thời khắc cũng không quá ổn định, săn giết hung thú thời điểm khi thì khóc khi lại cười, dù sao cực kỳ kỳ dị. Ngay tại hai cái thất phẩm võ giả suy nghĩ lung tung thời điểm, Hà Vi Vi đã bắt đầu tìm kiếm sát thần giới chỉ chỗ. Chỉ là sát thần giới chỉ tại chưa giải trừ phong ấn trước đó, cũng chỉ là một kiện phổ thông tử vật, sẽ không sinh ra bất luận cái gì đặc thù khí tức, cũng sẽ không phóng xuất ra bất luận cái gì lực lượng đặc biệt. Muốn tại dạng này một tòa núi lớn bên trong tìm tới một cái nho nhỏ giới chỉ, không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng Hà Vi Vi không có biện pháp khác, chỉ có thể áp dụng ngốc nhất phương thức, trực tiếp lục soát núi. Nàng dọc theo chân núi, một chút xíu tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, bất luận cái gì một khối đá, bất luận cái gì một chỗ khe hở. Thời gian cấp bách, nàng không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nhất là Lý Dĩnh bọn người vẫn chờ nàng đi cứu, hy vọng có thể nhanh điểm tìm tới. Hà Vi Vi một bên tìm kiếm, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thế mà, ngay tại nàng dọc theo đường núi đi không bao xa thời điểm, một tòa tuyết ứng pho tượng đột nhiên thu vào mi mắt của nàng. Ừm. Hà Vi Vi bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào pho tượng kia phía trên. Pho tượng đứng sừng sững ở trong đống tuyết, toàn thân tựa hồ từ một loại nào đó kim loại chất liệu điêu khắc thành, sinh động như thật. Dường như một cái chân chính tuyết ưng đang muốn dương cánh bay cao. Hai tên bị áp lấy thất phẩm võ giả nhìn đến tuyết này ưng pho tượng lúc, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Kỳ quái, trước kia chưa thấy qua cái đồ chơi này a. Một người trong đó nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một người khác cũng thấp giọng nói, đúng vậy à, Tuyết Ưng Sơn mặc dù là bắc cảnh dùng để phán đoán phương hướng tiêu chí, nhưng cũng chưa nghe nói qua có người ở chỗ này lập qua pho tượng a. Bọn hắn trong lòng suy đoán, có thể là có người để cho tiện phân biệt phương hướng, mới cố ý làm như thế một cái pho tượng. Hà Vi Vi khi nhìn đến tòa này Tuyết Ưng pho tượng trong nháy mắt, lại cảm thấy một trận không hiểu quen thuộc. Pho tượng kia, nàng hơi hơi nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng bộ dáng, não hải bên trong không ngừng lóe qua các loại hình ảnh. Đột nhiên, nàng linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải liền là đệ nhị quý bên trong đại phản phái sát thủ tiến sĩ trong mật thất cung phụng pho tượng kia sao? Hà Vi Vi nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng trở nên kích động, đội vàng bước nhanh đi đến pho tượng trước mặt, không chút do dự đem pho tượng theo trong đống tuyết rút ra. Pho tượng dưới đáy quả nhiên xuất hiện một cái nút xoay thức cơ quan. Hai tên thất phẩm võ giả thấy thế nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh. Pho tượng kia lại còn có cơ quan. Hà Vi Vi không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn, cẩn thận nhớ lại đệ nhị quý bên trong tình tiết, bắt đầu chuyển động pho tượng dưới đáy nút xoay, không ngừng nếm thử. Giang giác. Rất nhanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Pho tượng dưới đáy vậy mà tự động mở ra một cánh cửa nhỏ, ngay sau đó một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ từ bên trong rơi ra. Hai tên thất phẩm võ giả trông thấy tình cảnh này càng là một mặt một bức. Cái quái gì? Hà Vi Vi liền vội khom lưng nhặt lên hộp gỗ, phủi phủi phía trên tuyết, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Chỉ thấy trong hộp gỗ yên tĩnh nằm một viên giới chỉ. Cái kia giới chỉ chính là khô lâu tạo hình, lại phía trên khảm nạm lấy một viên đỏ tươi như máu bảo thạch, tản ra tia sáng yêu dị. Thứ hai viên sát thần chi giới. Hô. Hà Vi Vi thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem giới chỉ theo trong hộp gỗ lấy ra, đeo ở trên ngón tay của mình. chỉ cần tề tụ sau cùng một cái sát thần chi giới, thu hoạch được trong đó lực lượng, ta liền có thể tấn thăng võ vương. Hà Vi Vi cầm thật chặt nắm đấm, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Hai tên thất phẩm võ giả đang nghe Hà Vi Vi mà nói về sau, đồng tử bỗng nhiên co vào. Sát thần chi giới, tấn thăng võ vương. Ngoa tạo, đây là chúng ta có thể nghe tin tức. Chương 628, đập đến thật khó nhìn. Chương 628, đập đến thật khó nhìn. Hà Vi Vi đem sát thần chi giới mang theo trên tay, cảm thụ được giới chỉ phía trên truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hưng phấn. Hai tên thất phẩm võ giả liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình nghe được không nên nghe được bí mật. Đi thôi. Hà Vi Vi mở miệng, thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, dường như vừa mới cái kia hưng phấn đến có chút thất thố người không phải nàng đồng dạng. Hai tên thất phẩm võ giả không dám nhiều lời, vội vàng ở phía trước dẫn đường, hướng về án mở hồ phương hướng đi đến. Một đường lên, ba người không còn có bất kỳ trao đổi gì. Không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Hai tên thất phẩm võ giả chỉ lo cúi đầu đi đường, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hà Vi Vi biểu lộ. Sợ sơ ý một chút, thì chọc giận cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân. Hà Vi Vi thì là vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Chỉ cần tìm được sau cùng một cái sát thần chi giới, nàng thì có thể thu được cường đại lực lượng, tấn thăng võ vương. Đến thời điểm, nàng liền có thể đi cứu Lý Dĩnh các nàng. Nghĩ tới đây, Hà Vi Vi bước chân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này từ mười mấy tên võ tôn tạo thành, nguyên một đám khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên đều là bắc cảnh tinh nhuệ. Hai tên thất phẩm võ giả thấy thế, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Hà Vi Vi lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, hướng về chi đội ngũ kia đi đến. Chi đội ngũ kia tự nhiên cũng phát hiện Hà Vi Vi ba người. Dẫn đầu một tên võ tôn trên dưới đánh giá Hà Vi Vi một phen, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phía sau hắn những cái kia võ tôn cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Đứng lại, dẫn đầu võ tôn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Hà Vi Vi dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Dẫn đầu võ tôn hỏi lần nữa, các ngươi là ai? Hà Vi Vi không có trả lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tên kia võ tôn bị nàng nhìn đến có chút run rẩy, trong lòng lẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Phía sau hắn những cái kia võ tôn cũng đều là một mặt cảnh giác biểu lộ. Bầu không khí biến đến hơi khẩn trương lên. Hai tên thất phẩm võ giả càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám, sợ mình sơ ý một chút, liền thành trận này xung đột vật hy sinh. Chúng ta là Tế Hải Thành. Trong đó một tên thất phẩm võ giả run rẩy thanh âm nói ra. Tế Hải Thành. Dẫn đầu võ tôn nhướng mày, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, giống là nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh truy nã, cẩn thận nhìn lại. Trong lệnh truy nã, rõ ràng là Hà Vi Vi ảnh chụp. Là nàng. Dẫn đầu võ tôn kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Phía sau hắn những cái kia võ tôn cũng đều là một mặt nét mặt hưng phấn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hà Vi Vi. Đây chính là hành tẩu trăm vạn vàng thỏi vẽ a. Bắt lấy nàng. Dẫn đầu võ tôn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Hà Vi Vi bỏ tới. Phía sau hắn những cái kia võ tôn cũng đều là cùng nhau tiến lên. Hai tên thất phẩm võ giả thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong trận chiến đấu này. Hà Vi Vi lại là đứng tại chỗ, không lúc đích. Nhìn lấy những cái kia hướng về chính mình xông tới võ tôn, trên mặt của nàng chậm rãi lộ ra nụ cười quái dị. Ha ha ha. Một trận làm cho người dùng mình tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, Hà Vi Vi khí tức bỗng nhiên biến đổi, sát khí ngút trời. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ nghe Hà Vi Vi khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm ra. Một đạo sắc bén kinh khí, theo đầu ngón tay của nàng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng một tên võ tôn lồng ngực. Tên kia võ tôn thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Dẫn đầu võ tôn thấy thế, nhất thời quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hà Vi Vi một cái sơ phẩm võ tôn vậy mà tới liền trực tiếp dây một cái trung phẩm. Dẫn đầu võ tôn quả quyết thi triển di hình hoán ảnh lùi lại, tranh thủ thời gian cùng Hà Vi Vi kéo dài khoảng cách. Phía sau hắn những cái kia võ tôn cũng đều là ảo ảo giữ một khoảng cách, sợ tiếp cận đi bị Hà Vi Vi cho dây. Ha ha ha. Hà Vi Vi phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở một tên võ tôn sau lưng. Kinh khủng sát khí dọa đến cái kia võ tôn nhất thời đồng tử co rụt lại, tốc độ quá nhanh để hắn căn bản không có đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, chỉ là ngự khí thành cương, hy vọng có thể ngăn trở Hà Vi Vi sát chiêu. Hà Vi Vi lần nữa nhấn một ngón tay, chỉ nghe thấy nhuệ khí âm thanh phá không, đã là xuyên thủng tên kia võ tôn phía sau lưng. Tên kia võ tôn đồng dạng là liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Ha ha ha. Hà Vi Vi tiếng cười tại tuyết nguyên trên vang vọng, làm cho người không rét mà run. Nàng giống như quỷ mị, không ngừng mà xuyên thẳng qua tại một đám bắc cảnh võ tôn ở giữa. Mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ mang đi một cái võ tôn. Ngắn ngắn trong phút khắc, liền có mấy tên võ tôn chết tại trong tay nàng. Còn lại những cái kia võ tôn, cũng sớm đã sợ vỡ mật, ào ào chạy tứ tán. Lúc này mới ý thức được Tế Hải Thành vì sao lại ra giá trăm vạn vàng thỏi vẽ treo giải thưởng một thiếu nữ. Quả thực cũng là cái sát thần a. Ha ha ha. Hà Vi Vi tiếng cười như là bùa đòi mạng đồng dạng, chăm chú truy tại phía sau của bọn hắn. Không biết qua bao lâu, Hà Vi Vi rốt cục cũng ngừng lại. Dưới chân của nàng nằm đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tuyết địa, nhìn thấy mà giật mình. Hà Vi Vi đứng tại trong thi thể ở giữa, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười quỷ dị kia. Đến. Hà Vi Vi thấp giọng vừa quát, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, biểu lộ trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Hà Vi Vi cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đã dính đầy máu tươi hai tay, chân mày hơi nhíu lại. Nàng vẫn là không quá ưa thích trên tay sền sệt cảm giác, đem hai tay dùng băng tuyết lau lau rồi về sau lại dùng bên trong một cái thi thể y phục lau sạch sẽ về sau mới mò ra cái kia một tấm lệnh truy nã. Đập đến thật khó nhìn, tu đều không sửa một cái. Hà Vi Vi tức giận đem lệnh truy nã vò làm một đoàn ném ra ngoài, mắt lạnh quét qua sau lưng cái kia cách đó không xa hai cái thất phẩm, đuổi theo. Hai tên thất phẩm võ giả cũng sớm đã sợ choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, không lúc đích. Thẳng đến Hà Vi Vi mở miệng lần nữa, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng đi theo. Này một đám chỉ có một tên cao phẩm võ tôn chỉ huy bắc cảnh võ tôn đội ngũ bất quá trong phiến khắc thì trực tiếp đoàn diệt. Lại đi không biết bao lâu, một đoàn người rốt cục đi tới ản mở hồ phụ cận. Hà Vi Vi đứng ở bên hồ, nhìn trước mắt mảnh này hồ nước khổng lồ, trong lòng trở nên kích động. Sau cùng một cái sát thần chi giới, chính là ở đây. Các ngươi hai cái, có thể lăn. Hà Vi Vi phân phó một câu, liền một thân một mình hướng về hồ trung tâm đi đến. Hai tên thất phẩm võ giả đột nhiên sững sờ. A, thì liền có thể đi rồi. Không phải, thì dễ dàng như vậy thả bọn họ đi rồi. Hai người đều nghĩ bọn họ đi vào ản mở hồ khẳng định phải táng thân nơi này. Hà Vi Vi đi thẳng đến bên hồ, quay đầu nhìn thoáng qua hai cái thất phẩm võ giả, âm thanh lạnh lùng nói, hồi đến Tế Hải thành về sau, nói cho các ngươi biết những cái này thành chủ, chuẩn bị nên đón chính nghĩa thẩm phán. Nói xong, Hà Vi Vi thả người nhảy lên, đâm đầu thẳng vào ản mở hồ bên trong. Chương 629, tín vật đính ước chương 629, tín vật đính ước Hà Vi Vi thân ảnh biến mất tại băng lãnh trong hồ nước, chỉ để lại từng vòng gợn sóng ở trên mặt hồ chậm rãi rời ra. Hai tên thất phẩm võ giả đứng tại bên bờ, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Chúng ta thật đi rồi. Không đi chờ chết ta. Có thể bạn nhất nàng muốn là đổi ý đây. Ngươi có phải hay không đốc? Nàng muốn là muốn giết chúng ta, còn cần đến chờ tới bây giờ. Cái kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian về Tế Hải thành báo tin đi. Ngươi không nghe thấy nàng lời mới vừa nói à? Chuẩn bị nên đón chính nghĩa thẩm phán. Cái này rõ ràng chính là muốn cùng chúng ta Tế Hải thành đối nghịch à? Cái kia. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hai người cũng không dám chỉ hoãn thêm, liền đội vàng xoay người, lảo đảo hướng lấy Tế Hải thành phương hướng chạy tới. Hà Vi Vi đâm đầu thẳng vào án mở hồ về sau, trung quanh quang tuyến trong nháy mắt tối xuống. Cho dù lúc này có cương khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ cảm giác hồ nước băng lãnh thấu xương. Hà Vi Vi ở trong nước mở to mắt, cố gắng thích ứng lấy hoàn cảnh trung quanh. Tâm nhìn cứ thấp, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hà Vi Vi chỉ có thể nương tựa theo cảm giác trong hồ lục lọi tiến lên. Sau cùng một cái sát thần chi giới ngay tại hồ này bên trong, thế nhưng là cụ thể tại vị trí nào, nàng lại không được biết, chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm. Hà Vi Vi ở trong nước nhanh chóng du động, bất quá một lát, một cỗ khí tức chính từ phía sau hướng về Hà Vi Vi cao tốc tới gần. Hà Vi Vi trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mơ hồ to lớn hắc ảnh, chính hướng về nàng nhanh chóng tới gần. Cái kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của nàng. Hà Vi Vi tập trung nhìn vào, lại là một đầu hình thể to lớn quái ngư. Cái kia quái ngư thân dài tới mấy mét, toàn thân bao trùm lấy vảy thật dày, lóe ra hàn quang u lãnh. Một tấm miệng to như chậu máu bên trong, mọc đầy sắc bén hàm răng, khiến người ta không rét mà run. Hà Vi Vi trong lòng run lên. Cái này quái ngư khí tức, vậy mà nắm giữ không thua gì cao phẩm võ tôn ngang ngược khí tức. Quái ngư cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Hà Vi Vi cắn tới. Hà Vi Vi vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm ra. Một đạo sắc bén kình khí theo đầu ngón tay của nàng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng quái ngư thân thể. Phúc! Quái ngư phát ra một tiếng vang trầm, thân thể mãnh liệt co quắp vài cái, liền bất động. Máu tươi từ miệng vết thương của nó trôi tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh hồ nước. Hà Vi Vi không dám kinh thường, đội vàng hướng về nơi xa bơi đi. Chỉ ít nàng biết cái này máu tanh vị chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều dưới nước hung thú. Quả thật đúng là không sai, cũng không lâu lắm, chung quanh dòng nước liền bắt đầu biến đến chạy xiết lên. Hà Vi Vi có thể cảm giác được một cách rõ ràng có đại lượng hung thú đang từ bốn phương tám hướng hướng về nàng xuống lại tới. Hà Vi Vi trong lòng ám chửi một câu, chỉ có thể là kiên trì lên. Trong thoáng chốc, càng ngày càng nhiều hung thú xuất hiện ở Hà Vi Vi trong tầm mắt. Có mọc ra sắc bén móng vuốt quái ngư, có toàn thân mọc đầy gai nhọn cự tôn, còn có một số nàng căn bản gọi không ra tên kỳ quái sinh vật. Những cái này hung thú khí tức có mạnh có yếu. Yếu chỉ có 7-8 phẩm, mạnh thậm chí đạt đến võ tôn đỉnh phong. Hà Vi Vi trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình lần này là gặp phải đại phiền toái. Như vậy nhiều hung thú, nếu như là trên mặt đất nàng căn bản khinh thường một người đầu. Nhưng là tại dưới nước hành động của nàng nhận lấy cực lớn hạn chế. Ngự khí thiên hành căn bản vô pháp thi triển ra, di hình hoán ảnh loại hình chiêu thức cũng là như thế. Lao Tô chỉ dạy như thế nào tại mặt đất cùng không trung đối địch a? Không dạy qua dưới nước tác chiến a? Trọng yếu nhất chính là nàng còn phải kìm nén một bội, loại tình huống này, chiến đấu lực căn bản không có cách nào phóng xuất ra. Chỉ có thể là mau chóng tìm tới sát thần chi giới, sau đó rời đi nơi này. Hà Vi Vi không do dự nữa, hướng thẳng đến đáy hồ phóng đi. Nàng nhất định phải tại những cái này hung thú đem nàng vây quanh trước đó, tìm tới sát thần chi giới. Hung thú nhóm đương nhiên sẽ không để cho nàng vội nguyện, ào ào hướng về nàng đánh tới. Hà Vi Vi một bên tránh né lấy hung thú công kích, một bên nhanh chóng hướng về đáy hồ bơi đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng những cái kia hung thú tốc độ cũng không chậm, rất nhanh, liền có mấy cái hung thú đuổi kịp nàng. Hà Vi Vi trở tay cũng là mấy đạo nhuệ khí, đem những cái kia hung thú đánh lui. Nhưng càng nhiều hung thú cũng đã đem nàng bao bọc vây quanh. Hà Vi Vi trong lòng lo lắng, lại không thể làm gì. Nàng chỉ có thể một bên chiến đấu, một bên tìm kiếm lấy sát thần chi giới hạ lạc. Phúc, phúc, phúc. Hà Vi Vi không ngừng mà đánh giết lấy chung quanh hung thú, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Nhưng hung thú số lượng lại không chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng điên cuồng. Hà Vi Vi cảm thấy được tình huống có chút không ổn, mà lại trong lồng ngực kìm nén cái kia một hơi cũng dần dần đến cực hạn. Nàng không còn dám có trì hoãn chút nào, lập tức điều chỉnh tư thái, một mực vọt tới đáy hồ về sau, hai chân bỗng nhiên tại đáy hồ đạp một cái. Có vật thật vững tâm, Hà Vi Vi rốt cục có thể thi triển ngự khí thiên hành. Dưới chân nhất thời khí lưu phun trào. Trong khoảnh khắc, chung quanh nguyên bản coi như bình tĩnh hồ nước, như là bị một cái bàn tay vô hình điên cuồng quấy, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hà Vi Vi thân ảnh thì như là mũi tên đồng dạng, lôi cuốn lấy vô số quần quần bạc khí, một đường hướng về mặt hồ gào thét mà đi. Ven đường, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng hướng về nàng xuống lại tới hung thú, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị cái này cố cường đại dòng nước vọt thẳng bay ra ngoài. Hà Vi Vi trong mắt hàn mang lấp lóe, sát khí lâm liệt. Nàng cũng không có nương tay chút nào, mảnh khảnh ngón trỏ liên tiếp điểm ra. Từng đạo sắc bén kinh khí, như cùng tử thần liêm đao đồng dạng, vô tình thu gặt lấy chung quanh hung thú sinh mệnh. Phúc, phúc, phúc. Tiếng vang trầm nặng, liên tiếp không ngừng mà ở trong nước vang lên. Từng cái hung thú thân thể bị kinh khí xuyên thủng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh hồ nước. Nguyên bản coi như thanh tịnh một mảnh nhỏ mặt hồ, giờ phút này đã biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Bất quá trong chớp mắt, Hà Vi Vi thân ảnh cũng đã xông ra mặt nước. Soạt, bọt nước văng khắp nơi, Hà Vi Vi một đầu nhảy ra án mở hồ, thân hình tại giữa không trung không ngừng nhảy nhót, miệng lớn thở hổn hển lấy, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngạt thở cảm giác cũng dần dần tiêu tán. Thiếu điều, kém chút không có một hơi cho mình nín chết. Hà Vi Vi lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng tự nói một câu, thanh âm bên trong mang theo một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới đã hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc mặt hồ, chân mày hơi nhíu lại. Gây mũi mùi máu tươi, tại gió lạnh quét dưới, cấp tốc huyết tán ra tới. Hà Vi Vi biết không bao lâu, mảnh máu này mùi tanh liền sẽ hấp dẫn đến càng nhiều hung thú, thậm chí có thể sẽ dẫn tới một số càng cường đại hơn tồn tại. Trước đó cái kia hai cái thất phẩm võ giả cũng đã nói ản mở hồ bên trong là tồn tại không ít nguyên thủy hung thú, ngụy vương cấp thực lực, tại dưới nước có thể khó đối phó. Bất quá, vấn đề không lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này ản mở hồ bên trong có bao nhiêu hung thú đầy đủ ta giết. Hà Vi Vi đã không còn chút nào dừng lại, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái của mình, sau đó, lần nữa thả người nhảy lên, đâm đầu thẳng vào băng lãnh trong hồ nước. Phù phù, bọt nước văng lên, Hà Vi Vi thân ảnh lần nữa biến mất tại huyết sắc dưới mặt hồ, lại một lát sau, lại lần nữa xung ra. Lặp đi lặp lại, giết không biết mấy cái tiến mấy cái ra. Án mở hồ mặt hồ hơn phân nửa đều bị huyết sắc chối nhuộm dần, lít nha lít nhít hung thú thi thể phiêu phù ở trong đó, quả thực đáng sợ. Hà Vi Vi lại lần nữa sát nhập vào trong hồ, rốt cục phát hiện dị thường. Nàng nhìn thấy, tại cách đó không xa đáy hồ có một cái đồ vật ngay tại chiếu lấp lánh. Hà Vi Vi trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng về cái hướng kia bơi đi. Khi nàng tới gần cái kia phát sáng vật thể thời điểm, mới phát hiện cái kia lại là một cái kim loại hộp. Hà Vi Vi liếc một chút thì nhận ra, cái này kim loại hộp chính là sát thủ yêu tinh đưa cho chí ái chi nhân tín vật đính ước. Tìm được. Hà Vi Vi trong lòng trở nên kích động, liền vội vươn tay đem kim loại hộp nhặt lên. Nàng không có chút gì do dự, lập tức xông ra mặt hồ, một đường ngự khí thiên hành đi tới bên bờ. Mở ra xem, chỉ thấy trong hộp tiên tính nằm một cái màu đen bụi gai đồng dạng tạo hình giới chỉ. Thứ ba viên sát thần chi giới, rốt cục tề tụ. Chương 630, vô giá chi bảo. Chương 630, vô giá chi bảo. Hà Vi Vi đem ba viên giới chỉ từng cái đeo ở trên ngón tay. Khô lâu giới chỉ cùng bụi gai giới chỉ phân biệt đeo ở tay trái tay phải ngón giữa, mà chiếc nhẫn màu bạc thì là đeo ở tay trái ngón áp út. Chỉ là, cái này giới chỉ mang là mang lên trên, có thể như thế nào mới có thể thu hoạch được trong đó lực lượng đâu? Hà Vi Vi thử nghiệm đem thể nội năng lượng rót vào trong giới chỉ, lại phát hiện giới chỉ không phản ứng chút nào. Không phải loại phương thức này a? Hà Vi Vi cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Không phải chỉ cần tề tụ ba cái sát thần chi giới, liền có thể thu hoạch được trong đó lực lượng, tấn thăng võ vương à? Nhưng bây giờ, giới chỉ là tề tụ, lực lượng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ còn cần gì đặc thù nghi thức hay sao? Hà Vi Vi hồi tưởng đến đệ nhị quý nội dung cốt truyện, lại phát hiện cũng không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới nghi thức chi tiết. Thật sự là phiền phức. Một bên khác, cái kia hai cái bị Hà Vi Vi thả đi thất phẩm võ giả, chính lão đảo hướng lấy Tế Hải Thành phương hướng bỏ chạy. Hai người một bên chạy, một bên quay đầu nhìn quanh, sợ Hà Vi Vi đột nhiên đổi ý, đuổi theo muốn tính mạng của bọn hắn. Hô, hô, hai người chạy thở không ra hơi, ở ngực như là ống bê đồng dạng kịch liệt chập trùng. Cái kia, nữ nhân kia, thật thả chúng ta đi. Một người trong đó thở hổn hển hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nên, hẳn là đi. Một người khác cũng không dám xác định, dù sao, Hà Vi Vi phong cách hành sự, thật sự là quá mức quỷ dị. Mà lại hai người bọn hắn nghe nhiều như vậy không nên nghe tin tức, lại còn có thể sống. Quan tâm nàng đây. Về trước Tế Hải Thành lại nói, hai người không còn dám trì hoãn, đem hết toàn lực hướng về Tế Hải Thành phương hướng chạy tới. Đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, thổi đến hai người mắt mở không ra. Phi tuyết như là vô số châm nhỏ, hung hăng quất vào trên mặt, hô hấp đều biến đến khó khăn. Cái gì tình huống? Bắc cảnh tại sao có thể có gió lốc? Hai người gắt gao đảo chỗ ở mặt, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, nội tâm tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Thế mà, cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi gió lốc, lại tại sắp thôn phệ bọn hắn trong tích tắc, đột nhiên ngừng trệ. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, cứ thế mà giữ lại phong bạo vị trí hiểm yếu. Tiếng gió gào thét im bặt mà dừng, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Ngay sau đó, đoàn kia giả thiên tế nhật gió lốc bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào tiêu tán, như là bị hấp động thôn vệ đồng dạng, cùng bạo khí lưu bị một loại nào đó thần bí lực lượng cưỡng ép áp chế, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy trung tâm, một cái thân ảnh mơ hồ, như là như con quay điên cuồng xoay tròn, mang theo từng trận khí lãng. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thẳng đến mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ông một trận chói hai ong ong tiếng vang lên, đó là không khí bị cực tốc xoay tròn vật thể xé rách thanh âm. Sau một khắc, xoay tròn đống nhiên đình chỉ, cái bóng mơ hồ trong nháy mắt ngưng thực, một cái thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt hai người. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, màu đen võ đạo phục tại không gió hoàn cảnh phía dưới vẫn như cũ bay phất phới, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt khí lưu, đó là cao tốc xoay tròn về sau lưu lại dư vị. Một đôi mắt liếc nhìn tới, mang theo một cố làm cho người sợ hãi cảm giác các bách. Không phải vũ trụ đệ nhất còn quay lại là người phương nào? Hai người các ngươi theo từ đâu tới? Lý Nhất Minh thanh âm đống nhiên vang lên, dọa đến hai người toàn thân khẽ run rẩy. Ngươi là ai? Một người trong đó cố nén sợ hãi trong lòng, run rẩy thanh âm hỏi. Lý Nhất Minh không có trả lời vấn đề của hắn, mà chính là từ trong túi móc điện thoại di động, mở ra hạ vi vi ảnh chụp. Các ngươi có hay không thấy qua người này? Lý Nhất Minh chỉ điện thoại di động phía trên ảnh chụp hỏi. Hai người tập trung nhìn vào, nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái này, đây không phải vừa mới cái kia nữ ma đầu sao? Một người trong đó run rẩy thanh âm hồi đáp, gặp qua. Không dám không trả lời a. Người trước mắt này thế nhưng là võ tôn a. Hơn nữa còn là cái cùng con quay cực kỳ tương tự võ tôn. Lý Nhất Minh nghe xong, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nàng ở đâu? Thì ngay tại án mơ hồ. Một người khác đội vàng trả lời, sợ trả lời chậm sẽ bị Lý Nhất Minh giết đi. Án mơ hồ. Lý Nhất Minh tự lẩm bẩm một câu, chân mày hơi nhíu lại. May mà ta chạy tới, không phải vậy nội dung cốt truyện khẳng định phải kẹt chết ở nơi này. Lý Nhất Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu, thanh âm rất nhỏ, cái kia hai cái thất phẩm võ giả cũng không nghe rõ ràng. Đa tạ. Sau một khắc, Lý Nhất Minh bỗng nhiên khẽ động, thân thể lần nữa hóa thành một đạo gió lốc, hướng về án mơ hồ phương hướng gào thét mà đi. Kinh khủng khí lãng quấy khắp nơi, trực tiếp đem cái kia hai cái thất phẩm võ giả cho hất bay ra ngoài. Hai người nện ở trong đống tuyết, nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cái kia, tên kia, đến cùng là cái quái gì? Làm sao đột nhiên thì chuyển đi lên? Một người trong đó một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Không, không biết ta. Một người khác cũng là một mặt mờ mịt. Quản, mặc kệ nó. Trước, về trước Tế Hải Thành. Nhìn đối phương chỉ là hỏi lời nói liền đi, hai người không còn dám trì hoãn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, tiếp tục hướng về Tế Hải Thành phương hướng chạy tới. Thế mà, bọn hắn mới chạy không quá nửa giờ, một cỗ cường đại áp bách cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, chỉ cảm giác chính mình thân thể dường như bị một tòa núi lớn đè lại đồng dạng, không thể động đậy. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Hai, Nhị Thành Chủ. Hai người tập trung nhìn vào, nhất thời vui mừng quá đỗi. Người tới chính là Tế Hải Thành Nhị Thành Chủ. Nhị Thành Chủ nhìn trước mắt hai cái thất phẩm võ giả, hiển nhiên có chút lạ lẫm, chân mày hơi nhíu lại. Tế Hải Thành người, dù sao Tế Hải Thành đội ngũ tính được làm sao cũng phải hơn bạn. Nhị Thành Chủ cơ bản có thể nhận ra Tế Hải Thành võ tôn, nhưng võ tôn trở xuống trên cơ bản đều là tiểu lâu la, đương nhiên sẽ không có quan tâm quá nhiều. Hai người sợ Nhị Thành Chủ không biết bọn hắn, thuận tay liền đem bọn hắn hai cho xử lý, tranh thủ thời gian tự chứng minh thân phận, nói ra chính mình dẫn đội võ tôn tính danh. Nhị Thành Chủ nghe xong, nhất thời giật mình. Hai người các ngươi trước đó theo canh giữ ở vụ giới. Đúng, Nhị Thành Chủ, chỉ có chúng ta hai sống tiếp được, những người khác bị cái kia 300 vạn giết đi. Hai chúng ta bị 300 vạn bức hiếp dẫn đường, tìm kiếm sát thần chi giới. Nhị Thành Chủ khẽ giật mình, sát thần chi giới. Hai cái thất phẩm võ giả vội vàng đem chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo chi Nhị Thành Chủ. Nhị Thành Chủ nghe xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, coi là thật. Trên đời này lại còn có loại này kỳ vật. Thật đó a. Chỉ cần tề tụ ba cái sát thần chi giới liền có thể thu hoạch được tích chứa trong đó lực lượng tấn thăng võ vương. Nhị Thành Chủ nghe được trong lòng vui vẻ. Cái kia cái đồ chơi này có thể là bảo vật vô giá. Nhị Thành Chủ, chúng ta. Một người trong đó vừa muốn mở miệng giải thích, lại bị Nhị Thành Chủ đánh gãy. Ta hỏi các người, có hay không thấy qua một cái con quay tới qua chung quanh đây? Con quay. Hai người nghe vậy, nhất thời sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng là Lý Nhất Minh. Gặp qua, còn cùng chúng ta hỏi đường. Hướng án mơ hồ phương hướng đi. Một người trong đó vội vàng trả lời. Án mơ hồ. Tốt tốt tốt. Nhị Thành Chủ cắn răng nghiến lợi mắng một câu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo bên trong một cái thất phẩm võ giả trong tay đã có thêm một cái truyền tin thiết bị, bên hai truyền đến Nhị Thành Chủ ngự khí truyền thanh, lập tức liên hệ Tế Hải Thành, nói đã phát hiện 300 vạn cùng tử con quay ngay tại án mơ hồ. Vâng.